Chương 660, chiến đao thăng cấp. Chương 660, chiến đao thăng cấp. Tiểu Lộ đi theo Lý Địch một đường tiến lên. Lý Địch cười một cái nói, Lạc Tình có phải hay không thích ngươi? Tiểu Lộ bĩu môi một cái nói, suy nghĩ nhiều, Lý huấn luyện viên, nhân ra là Lạc gia đại tiểu thư, ngươi cũng không kém a, thần gia thiếu gia. Lúc này, Lý Địch lộ ra một vẻ mỉm cười. Lúc này Tiểu Lộ thần sắc giật mình, giờ phút này hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình đã sớm không phải cái kia cô nhi Tô Thần. Hiện tại thân phận của hắn là Tần Chấn Bắc nhi tử, có như thế một cái đơn cha tại. Muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh. Cho dù so với đế đô xem như đứng đầu Lạc gia, đó cũng là không nhượng bộ chút nào. Hơn nữa bây giờ, hắn đã xem như Thanh Long trại huấn luyện tân vương bồi dưỡng, vô luận thực lực vẫn là thiên phú, tiềm lực đều là đứng đầu tồn tại. Có thể nói, hắn hiện tại có thể xứng với Đại Lam bất luận cái gì cùng tuổi nữ hài. Sự tình có chút phức tạp, Lý huấn luyện viên ngươi cũng đừng bắt quái. Tiểu Lộ gãi đầu một cái phát, thở dài nói, gần nhất khoảng thời gian này, hắn đều là vô tình hay cố ý cùng Lạc Tình kéo dài khoảng cách. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, tại nhàn rỗi thời đoạn, Lạc Tình luôn có thể theo tới quấn lấy hắn, tránh đều tránh không khỏi. Hắn cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Như thế một cái thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nữ, cả ngày vây quanh bảo quanh, nam nhân nào có khả năng chịu được. Lại thêm, hắn cùng Mộ Hiểu Yên trực tiếp đã đoạn liên kết. Vô luận đại hảo vẫn là tiểu hảo, đều không về hắn thông tin. Cái này để Tiểu Lộ có loại không nói được khó chịu. Tại lúc trước thời điểm, cho rằng hai người quan hệ chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Thế nhưng hiện tại quan hệ, nhưng lại cảm giác một đường lui trở về nguyên điểm. Hắn tại Thanh Long trại huấn luyện, còn muốn chờ thời gian một năm. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như hắn có khả năng trở về lời nói, còn có thể cùng Mộ Hiểu Yên trở lại lúc ban đầu quan hệ sao? Lại nói, Lý huấn luyện viên, ngươi dẫn ta đến kho quân dụng làm gì? Tiểu Lộ trong thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng tới trại huấn luyện 2 tháng, hiện tại kinh khí đạt tới cái gì thực lực? Lý Địch mở miệng hỏi. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút trả lời nói ra, phía trước khảo nghiệm qua, đoán chừng có võ giả cấp 5 tiêu chuẩn, hiện tại ngay tại hướng võ giả cấp 6 thực lực xuất phát. Lúc trước, tại bà tổ giỏi quá trình bên trong, thực lực của hắn liền đã trong bất chi bất giác đột phá đến võ giả cấp 5. Từ bà tổ giỏi đi ra sau đó, hắn liền bị Thanh Long trại huấn luyện trên dưới trở thành tân vương bồi dưỡng. Đứng đầu nhất đao pháp đại sư một đối một phụ đạo huấn luyện, đứng đầu nhất thể năng đại sư, đứng đầu nhất đấu biết, đứng đầu nhất xoa bóp sư. Gần như các hạng đều đạt tới đỉnh khối, Thanh Long trại huấn luyện đối Tiểu Lộ chỗ chút xuống tinh lực, đều là cực kỳ khủng bố. Tiểu Lộ mặc dù giống như là cái con rối đồng dạng bị điều khiển, thế nhưng chỗ hiện ra đến hiệu quả là cực kỳ khủng bố. Hắn các phương diện đều nắm giữ bước tiến dài. Bất luận là đao thuật, thể năng, lực lượng, tốc độ, vẫn là kinh khí. Hai người một bên nói một bên trò chuyện với nhau, rất nhanh đi tới kho quân dụng lối vào. Bên trong rất nhiều đồ vật, cũng phải cần điểm tích lũy hối đoái, thế nhưng đối Tiểu Lộ đến nói, chỉ cần hắn muốn, thời khắc đều có thể chuẩn bị cho hắn bên trên. Cho nên hắn cái kia hơn 6 vạn điểm tích lũy, càng nhiều hơn chính là dùng để bán. Một cái điểm tích lũy, 1000 khối tiền. Thanh Long trại huấn luyện điểm tích lũy cũng không tốt kiếm, cái giá tiền này tuyệt đối tính toán là già trẻ không gạt. Thế là Tiểu Lộ cũng nghiêm túc, trực tiếp bán 5000 vạn điểm tích lũy. Trong tay lưu lại 1 vạn điểm tích lũy, là dùng để phòng bị bất cứ tình huống nào, cũng có thể thuận tay cho Chu Phóng Trần Vĩ bọn hắn điểm hối đoái đồ vật. Đem ngươi chiến đao lấy ra. Lý Địch mở miệng nói ra. Tiểu Lộ trực tiếp đem hắc sắc chiến đao giao ra. Bụp một tiếng. Làm Lý Địch đem chiến đao rút ra một khắc này, mực đồng dạng đen nhánh thân kiếm, sát thực 10 phần chú ý thanh đao này không sai, thế nhưng đã có chút theo không kịp ngươi. Lý Địch nói xong ném cho Tiểu Lộ. Tiểu Lộ tinh chuẩn cầm chu đao, ta dùng đến còn có thể. Đang lúc nói chuyện, hắn rót vào kinh khí, cả thanh chiến đao thoạt nhìn sắc bén dị thường, sắc khí lẫm liệt. Dùng ngươi cái kia rất thần kỳ lực lượng, thử lại lần nữa. Lý Địch ánh mắt hơi trầm xuống. Tiểu Lộ tự nhiên biết Lý Địch nói là cái gì, trên thực tế hắn không gian dị năng, cũng không có tại những này trước mặt huấn luyện viên ẩn tàng qua. Những huấn luyện viên kia cũng đều biết, mặt ngoài võ giả này cấp 5, không phải Tiểu Lộ chân chính thực lực. Vận dụng không gian dị năng Tiểu Lộ, có thể tuyệt đối không chỉ võ giả cấp 5 đơn giản như vậy. Làm Tiểu Lộ đem không gian dị năng truyền vào trong đó sau đó, rõ ràng có thể nhìn thấy hắc sắc thân đao tại có chút run. Nhìn chăm chú đến một màn này sau đó, ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, hắn không gian dị năng vậy mà để cái này chiến đao đều có chút chịu đựng không được. Xem ra, cái này chiến đao quả thật có chút theo không kịp ngươi. Lý Địch khẽ gật đầu, nói với Tiểu Lộ, đi theo ta đi. Thế là, Tiểu Lộ đi theo Lý Địch bước chân, hai người một mực đi tới kho quân dụng chỗ sâu. Đây là định cho ta đổi đao sao? Tiểu Lộ sờ lấy hắc sắc chiến đao, có chút không muốn dáng dấp nói ra, mặc dù đao có chút theo không kịp, nhưng ta đều đã dùng quen thuộc. Nguyên bản hắn cũng không biết cái gì binh khí, thế nhưng theo lần lượt chiến đấu, hắn ngược lại là rất thích loại này đường hoành đao, chiến đao, dùng cũng có chút thuận buồm xuôi gió. Cảm giác hình như mới vừa quen thuộc không bao lâu bộ dạng, hiện tại đổi đao lời nói, thật đúng là có chút không muốn. Tạm thời không có loại này chiến đao, chỉ có thể trước cho ngươi rèn luyện thăng cấp. Lý Địch cất áo khoác túi, ấn mở một cái dấu tay nút bấm về sau, một đường tiến lên. Mới vừa vào cửa một khắc này, Tiểu Lộ liền cảm nhận được một cô nóng dực khí tức đập vào mặt. Ánh mắt của Tiểu Lộ lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện đều là tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác bộ dạng, thế nhưng, trước mắt gian phòng này, vậy mà là một mảnh cực kỳ cổ phát binh khí rèn đúc sân bãi. Bước lên lam sắc, màu đỏ đủ loại hỏa diễm to lớn rèn đúc lô, nhìn qua không biết trải qua bao nhiêu năm phần, tràn đầy lịch sử cổ vận. Thế nhưng phối hợp bên trên đủ loại hỏa diễm, lại có một loại cổ kim kết hợp cảm giác. Có mấy cái trần trụi cánh tay đại hán, ngay tại khí thế ngất trời cầm đại truy ngâm đánh lấy binh khí. Giá binh khí bên trên cũng mang theo rực rỡ muôn màu binh khí, có rất nhiều thành phẩm, cũng có chính là kiếm phôi đao phôi trạng thái. Đại lượng chế tạo binh khí, nào có những này vũ khí đại sư chế tạo xuất sắc. Lý Địch nhìn hướng Tiểu Lộ tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, không khỏi mỉm cười giải đáp cho hắn, đối với võ giả đến nói, binh khí đồ vật cũng là có linh hồn. Tiểu Lý, lần này lại muốn tới tạo thứ gì? Một cái độc nhãn, mang theo bịt mắt, nhìn qua 40-50 tuổi, sợi râu trắng bệnh đại mập mạp, đi tới, khí thế kinh người. Hồng sư phụ, phiền phức ngài đem cái này chiến đao thăng cấp một cái. Lý Địch nói xong, trên đường nhỏ phía trước, đem chính mình hắc sắc chiến đao đưa tới. Hồng sư phụ đưa tay sờ sờ chiến đao, khẽ gật đầu, giống như là đại lượng sinh sản, nhưng nhìn kỹ, hẳn là thủ công rèn đúc, đúng là một cái hảo đao, chính là tài liệu kém một chút. Chương 661, Bạch Đao Dư Thắng. Chương 661, Bạch Đao Dư Thắng. Hồng sư phụ nhãn lực không kém, liếc mắt liền nhìn ra thanh này chiến đao mặc dù nhìn qua là đại lượng sinh sản dạng hàng, thế nhưng rõ ràng là từ binh khí công tượng rèn mà thành, một chút nhỏ xíu thao tác, máy móc nhưng không cách nào làm đến. Sắc thực có thể, rất không tệ. Hồng sư phụ cầm hắc sắc chiến đao, trên dưới ước lượng, trong miệng nói lẩm bẩm nói xong, đáng tiếc, đáng tiếc. Tài liệu sắc thực kém một chút, nếu như dùng càng tốt tài liệu rèn đúc lời nói, đao này thân có khả năng gánh chịu lực lượng tuyệt đối là kinh khủng. Người bình thường dùng đao, nhìn chính là sắc bén, cùng với trình độ chắc chắn, cùng với tính bền dẻo, trọng lượng vân vân. Thế nhưng đối với võ giả đến nói, binh khí nhưng là không có đơn giản như vậy. Có khả năng càng tốt xuyên qua kinh khí, phối hợp võ giả sử dụng, cho nên cái này cũng giao cho binh khí càng nhiều sứ mệnh. Muốn cái dạng gì thức? Hồng sư phụ đình chỉ niệm nhậm nát, ánh mắt nhìn hướng Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhìn qua hắc sắc chiến đao, mở miệng nói, rất yêu thích thanh đao này, tốt nhất đừng thay đổi vốn có hình thức. Ha ha, tiểu tử ngươi đây là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Hồng sư phụ cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Địch. Lý Địch lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hắn thần sắc trở nên nghiêm túc, "Hồng sư phụ, đem ngươi bảo vật gia truyền lấy ra chứ sao?" "Bảo vật gia truyền?" Hồng sư phụ nghe xong, ánh mắt không nhịn được có chút ngưng lại. Sau đó, hắn nhìn hướng Tiểu Lộ, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bảo vật gia truyền ý vị như thế nào, tiểu tử này đến cùng cái gì thân phận, vậy mà cần hắn lấy ra khối kia vẫn thạch đến chế tạo. Nhìn thấy Lý Địch thần sắc, không giống như là tại nói đùa. Hồng sư phụ trên dưới quan sát Tiểu Lộ một cái, là Ngô Nha Đầu an bài. Ngô Nha Đầu nói chính là Ngô Nam, hiện tại Thanh Long trại huấn luyện tổng huấn luyện viên. Đương nhiên cũng chỉ có Hồng sư phụ số tuổi này là có tư cách như thế xưng hô nàng. Ân. Lý Địch khẽ gật đầu. Hiện tại Tô Thần muốn bị bọn hắn xem như tân vương bồi dưỡng, Thanh Long trại huấn luyện đương nhiên phải muốn lấy ra bọn hắn toàn bộ thành ý công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Binh khí là võ giả mấu chốt nhất ngoại vật, dùng hết toàn lực chế tạo một cái tốt nhất thần binh, bọn hắn còn có thể làm đến. Hồng sư phụ nét miệng lộ ra một vệt nụ cười, cười ha ha. Tốt tốt tốt, lúc này vẫn thạch, ta đều lưu lại mười mấy năm, còn tưởng rằng sẽ bị mang vào cho cốt trong hộp, hiện tại cuối cùng là có thể lấy ra. Đang lúc nói chuyện, Hồng sư phụ từ trong hộp công cụ lấy ra một cái vết dị loang lổ chìa khóa. Sau đó, lại từ bên trong lấy ra một cái khóa lại hộp sắt. Coi hắn mở ra hộp sắt sau đó, tia sáng bao phủ. Tiểu Lộ ánh mắt trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn ở bên trong tựa hồ phát hiện một khối phát sáng tảng đá. Hắc sắc, thế nhưng có thể phát sáng. Rất quỷ dị cảm giác. Hồng sư phụ mười phần quý giá dáng dấp, cầm khối kia vẫn thạch, ước lượng. Nắm đấm lớn vẫn thạch, lại làm cho Hồng sư phụ cực kỳ cố hết sức. Tiểu tử thử xem cảm giác. Nói xong, Hồng sư phụ đem khối kia vẫn thạch đưa tới. Tiểu Lộ tiếp nhận mấy mắt, chiếu nặng trọng lượng, để hắn kém chút cả người đều ngã nhào trên đất. Cái này vật gì? Nắm đấm lớn sắt, thế nhưng trọng lượng là cực kỳ khủng bố. Tiểu Lộ cầm khối này vẫn thạch, hoạt động cổ tay, đôi mắt cực kỳ kinh ngạc. Đến tột cùng phải có lớn cỡ nào mật độ, mới có thể bồi dưỡng khủng bố như vậy trọng lượng. Hồng sư phụ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Lộ, tiểu tử ngươi bắp thịt có thể a? Vẫn thạch nặng bao nhiêu, hắn là lòng biết rõ. Hắn nhìn ra được Tiểu Lộ cũng không có vận dụng kinh khí, đơn thuần bằng vào lực lượng bản thân, liền có thể tùy tiện dơ lên khối này vẫn thạch. Cái này đủ để chứng minh Tiểu Lộ lực lượng bản thân đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tiểu Lộ cười cười, nói thật, hắn từ trước đến nay không có cảm thấy chính mình sức lực lớn qua. Không có nguyên nhân khác, hắn cùng A Tang cùng với Hỏa Tử so sánh, quả thực là yếu đáng thương. Tố chất thân thể bên trên càng là kém cực xa. Thậm chí đến nay, hắn ở trong mắt A Tang đều là vai không thể gánh, tay không thể nâng được. Thế nhưng hắn một mực so sánh, là thời không khác nhau chính mình. Hòa Tử là gen cải tạo chiến sĩ, bản thân liền đã vượt qua giống loài. Mà A Tăng thì trực tiếp chính là bán zombie, có thể hay không xưng là nhân loại vẫn là hai chuyện khác nhau. Tiểu Lộ đối với người bình thường đến nói, tuyệt đối là được cho là tố chất thân thể phá trần. Ha ha, cái này toàn bộ cho ngươi dùng tới. Hồng sư phụ tiếp nhận khối kia vẫn thạch, thở dài nói, hắn muốn đem vẫn thạch tăng thêm tiến trong đao, tiến hành nặng lô về tạo. Cho nên nghĩ thăm dò một cái Tiểu Lộ đến tột cùng lực lượng đại khái, thế nhưng không nghĩ tới, Tiểu Lộ tiếp nhận vẫn thạch vậy mà hoàn toàn có thể hành động tự nhiên. Bởi vì về sau Tiểu Lộ lực lượng khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng, cho nên khối này vẫn thạch cho dù toàn bộ tăng thêm đi vào cũng không thành vấn đề. Được rồi, chờ xem, đại khái 3 ngày sau sẽ cho ngươi. Hồng sư phụ cười ha hả nói. Lý Địch vỗ vỗ Tiểu Lộ bà bay, trở về chờ xem. À, đúng, ngươi còn có tiếp xuống thực chiến khóa. Chuyện ra sao, 1 giờ qua hết sao? Tiểu Lộ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, lập tức im lặng lại. Hắn một ngày liền cái này 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, kết quả hiện tại cứ như vậy không có. Tiểu tử, thật tốt cố gắng, ngươi có thể là chúng ta trại huấn luyện hy vọng. Lần này mời đều là đại nhân vật, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Lý Địch lộ ra một vẻ cười xấu xa, vỗ vỗ Tiểu Lộ bả vai. Tiểu Lộ thở dài. Phòng huấn luyện. Tiểu Lộ tiến vào giả lập thương thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Cái này giả lập thương có thể cùng bình thường giả lập thương không giống, là 100 chân thật cảm giác mô phỏng. Khác biệt chính là, hắn tại giả lập thương bên trong thụ thương, tử vong, chờ giả lập thương mở ra sau đó, cũng không có biến hóa gì. Bên này sẽ thời gian thực ghi chép ngươi tình huống, thật tốt cố gắng. Trên người mặc áo khoác trắng mỹ nữ bồi luyện sư, nhìn xem Tiểu Lộ lộ ra một vệt nụ cười nói. Tiểu Lộ thân phận cũng là có chút chờ mong, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Lý Địch cũng nói qua, hắn lần này đối mặt đối thủ, thực lực rất mạnh, cần hắn nghiêm túc đối đãi. Tiểu Lộ nhắm mắt lại, tiến vào giả lập thương sau đó. Sau đó, một trận bạch quang lập lòe. Lúc này hắn nhìn lên bầu trời. Cùng phía trước tại Trấn Nam Đại học tiến vào giả lập thương khác biệt, lần này Tiểu Lộ cảm giác được, xúc cảm của mình càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí ngồi xổm người xuống nắm một cái thảo. Ngọn cỏ phất qua mặt bàn tay cảm giác, hoàn toàn chính là giống nhau như lúc. Bầu trời xanh thăm thẳm, bóng ánh ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người truyền đến cái kia một cô ấm áp cảm giác, đồng dạng để Tiểu Lộ cảm nhận được kinh ngạc. "Tiểu tử ngươi, cuối cùng tới." Lúc này, một thanh âm tại sau lưng Tiểu Lộ vang lên. Tiểu Lộ quay đầu lại, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái thân hình khôi ngô cao lớn nam tử trung niên. Nam tử này, trong tay cầm một cái hẹp dài loan đao, màu trắng thân đao, tản ra hàn quang. Nhìn người nọ một khắc này, Tiểu Lộ trái tim cũng hơi nắm chặt. Người này không phải người khác, chính là Đại Lam Top 100 bảng, xếp hạng thứ 29 cao thủ, Bạch Đao Dư Thắng. Chương 662, sát ý chương 662, sát ý ta đi. Người là Bạch Đao. Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc, kinh ngạc. Như thế nào cũng không có nghĩ đến Thanh Long trại huấn luyện lần này cho hắn mời tới buổi luyện, vậy mà là Đại Lam Top 100 nhân vật trên bảng. Bởi vì người này, có thể là bình thường đều tại trên TV, mới còn có thể thấy qua cao thủ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại giả lập thương bên trong thấy được. Bạch Đao Dư Thắng. Cái tên này tại Đại Lam, tự nhiên là như sấm bên hai. Đại Lam bên trong võ giả top 100 bảng, liền cùng Forbes phú hào bảng xếp hạng đồng dạng. Rất nhiều phú thương phú hào là không muốn xuất đầu lộ diện, thực lực cường đại võ giả cũng giống như thế. Rất nhiều thực lực cường đại võ giả, thậm chí đều là võ sĩ. Một lòng say mê tại ta nói, không chú ý tại sự tình khác, càng không muốn bại lộ tại truyền thông phía dưới bị người nghị luận. Cho nên tại Đại Lam top 100 trên bảng, rất nhiều nhân vật, thậm chí chỉ có một cái tên, đến mức hình dạng thế nào, người bình thường đều là không biết. Hơn nữa càng nhiều thực lực cường đại võ giả, thậm chí đều khinh thường tại xếp tại cái này top 100 bên trong. Mặc dù Bạch Đao Dư Thắng xếp hạng tại 29 tên, thế nhưng bình thường ra kính dẫn đầu cũng không thấp. Bởi vì bản thân hắn chính là võ giả hiệp hội nhân viên, một chút trọng yếu trường hợp tự nhiên cũng là vắng mặt không được. Cho nên tại lộ ra ánh sáng bên trên, tự nhiên vượt xa mặt khác top 100 trên bảng võ giả, Tiểu Lộ có khả năng biết hắn, cũng không kỳ quái. Bạch Đao Dư Thắng vẫn như cũ cầm hắn thanh kia bạch đao, đối mặt Tiểu Lộ kinh ngạc, ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Tiểu Lộ đội bằng nói. Đây chính là có thể đứng hàng Đại Lam top 100 trên bảng đại nhân vật. So với lúc trước, bọn hắn Trấn Nam thị Tiêu Ngạo Thần Thương tổ chức thủ lĩnh Lâm Nam, còn muốn như bức tồn tại. "Đừng nói nhảm, trực tiếp tới a, chỉ có nửa giờ." Dư Thắng nhìn xem Tiểu Lộ chậm rãi nói. Hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, tựa hồ đối với Tiểu Lộ cũng không hứng thú lắm. Tiểu Lộ nhìn hướng mặt đất, quả nhiên, tại chỗ này đã cho hắn chuẩn bị xong thanh kia cắm ở mặt đất hắc sát chiến đao. Hắn trực tiếp đem chiến đao từ trên mặt đất rút ra, nắm trong tay ước lượng mấy lần. Xúc cảm chân thật đến để hắn bất khả tư nghị. Như bức như vậy chân thực cảm giác, nếu là có thể làm loại chuyện đó, vậy còn không này lần. Bởi vì thanh này hắc sát chiến đao, vốn chính là căn cứ chính hắn chiến đao, một phục khắc đi vào. Cho nên Tiểu Lộ nắm tại trên tay một khắc này, liền đã cảm nhận được quen thuộc. "Bắt đầu đi." Tiểu Lộ cầm chiến đao bày ra hư không đao pháp đao thế. Nhưng mà, tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, đồng tử của hắn đột nhiên co vào. Trường đao màu trắng hóa thành một vệt lưu quang. Quan đời còn lại thân ảnh giống như gió từ bên cạnh hắn lướt qua. Xoẹt xẹt. Đau đớn kịch liệt từ Tiểu Lộ yết hầu hiện lên. Tiểu Lộ đưa tay sờ sờ yết hầu, trong người ảnh giao thoa trong nháy mắt đó, yết hầu của hắn vậy mà trực tiếp bị trường đao cho rạch ra. Bất quá bởi vì là giả lập, cho nên vết thương của hắn vậy mà tại chậm rãi khép lại. Thế nhưng cảm giác đau đớn là không cách nào biến mất, Tiểu Lộ vẫn như cũ có khả năng thể nghiệm đến vừa vặn yết hầu mở ra thống khổ. "Thật chuẩn bị sẵn sàng sao?" Dư Thắng quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, sát khí lạnh thấu xương. Tiểu Lộ tại thời khắc này đối mặt tử vong nguy hiểm, Phù Mâu đã không tự chủ được dịn ra mảng lớn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn tại giả lập thương bên trong, bất quá lúc này, trong thế giới giả lập, từng quả mồ hôi đã theo gương mặt của hắn nhỏ giọt xuống. Tiểu Lộ thở phào một hơi, để chính mình trở nên bình tĩnh, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, "Xin chỉ giáo." "Hừ," ánh mắt ngược lại là rất nghiêm túc. Dư Thắng huy động lên bạch đao, thịt khà zzz hi zzz đao khí, tại trên mặt đất tạo thành mảng lớn vô cỏ. Nhưng mà ngay một khắc này, Tiểu Lộ vậy mà chủ động xuất kích. Cho dù đối thủ là cường đại đến Đại Lam trên bảng cao thủ nổi danh, cho dù vừa vận chính mình đã bị người này một đao cắt chặt đứt tiết hầu, thế nhưng Tiểu Lộ vẫn như cũ làm ra phản kích. Này ngược lại là để Dư Thắng lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Sợ hãi tử vong cảm giác là không cách nào ma diện. Cứ việc tại cái này trong không gian nào, có thể tùy ý đồ sát. Thế nhưng làm cắt qua tiết hầu, mảng lớn huyết dịch hiện lên cái chủng loại kia cảm giác tử vong, tuyệt đối là một loại kinh khủng tinh thần tra tấn. Nhớ năm đó, hắn cũng trải qua. Cho nên, tại Tiểu Lộ có khả năng nhanh chóng như vậy khôi phục như cũ thời điểm, hắn cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đao quá chậm. Dư Thắng nhìn xem Tiểu Lộ phách chạm tới đao, chậm rãi mở miệng. Sau một khắc, hắn bạch đao vung chém. Thẳng tắp hắc sát chiến đao cùng thon dài con bạch đao va chạm. Nháy mắt, hắc sát chiến đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Lộ hai tay tê dại, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Xoẹt xẹt. Lần này, Dư Thắng bạch đao trực tiếp xuyên thủng Tiểu Lộ lồng ngực. Đau đớn kịch liệt cảm giác lại lần nữa đánh tới. Dư Thắng nhìn xem gần trong gang tấc Tiểu Lộ, trong ánh mắt khinh miệt càng ngày càng đậm. Tựa như hắn cũng không phải là huấn luyện, mà là tại cố ý tra tấn đồng dạng. Dư Thắng cũng không phải là cố ý tra tấn Tiểu Lộ. Muốn trách thì trách Tiểu Lộ là tên kia nhi tử. Nhìn xem tấm này có chút tương tự khuôn mặt, Dư Thắng liền khống chế không nổi sát ý của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Dư Thắng, Tiểu Lộ tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Người này rõ ràng chính là cố ý. Tiểu Lộ cắn răng, mặc dù người đã bị Dư Thắng bạch đao đâm xuyên, thế nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn hoạt động. Thế giới giả lập cuối cùng cùng thế giới chân thật là không giống. Hắn chống đỡ bị đâm xuyên thân thể, phất tay chém xuống Dư Thắng mặt. "Hảo tiểu tử." Dư Thắng khẽ miệng lộ ra một vẻ trêu tức. Tựa hồ không nghĩ tới tiểu tử này lồng ngực bị đâm xuyên, vậy mà còn dám làm ra phản kích. Bất quá đối mặt tay này đao, hắn thực sự là không có gì hứng thú ngăn cản. Tay cách hắn khuôn mặt còn có 10 cm khoảng cách, tiểu tử này thế mà cũng muốn tổn thương hắn. Xoẹt xẹt. Sau một khắc Dư Thắng ánh mắt đã thay đổi, nhưng mà làm hắn cảm thấy khiếp sợ là Tiểu Lộ đầu ngón tay bắn ra ngân sắc quang mang, giống như lưỡi dao đồng dạng cắt ra khuôn mặt của hắn. Máu tươi nhỏ xuống. Dư Thắng sờ lên chính mình đã bị cắt ra mặt, trong chốc lát một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ hiện lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nắm giữ cực kỳ quỷ dị thủ đoạn, lại có thể trúng đích hắn. Ha ha, thành công. Tiểu Lộ khoe miệng lộ ra một vẻ kiệt ngạo chi sắc, đem rơi trên mặt đất hắc sắc chiến đao nhặt lên, đứng dậy nhìn xem phẫn nộ Dư Thắng. Lúc này Dư Thắng sắc thực phẫn nộ, liền cùng hắn gân xanh trên trán đều tại hiện lên. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị tiểu tử này cho kích thương. Mặc dù lúc này khuôn mặt thương thế đã khôi phục lại, thế nhưng mặt bị xé ra cái kia một cái chớp mắt đau đớn, để Dư Thắng cảm thấy không hiểu nén giận. Nếu như tại trong thế giới hiện thực, chỉ sợ hắn cũng đã chết một lần. Không hổ là bị Thanh Long trại huấn luyện bồi dưỡng thành Tân Vương tiểu tử. Dù cho quãng đời còn lại xem thường Tiểu Lộ, cũng không thể không thừa nhận tiểu tử này thực lực cùng tiên phú. Tới đi. Tiểu Lộ nét miệng lộ ra một vệt nụ cười. Với hắn mà nói đã đầy đủ. Cho dù tại cái này không gian nào bên trong bị Dư Thắng giết tới 100 lần lại như thế nào. Chương 663, phản kích. Chương 663, phản kích. Lúc này Bạch Đao Dư Thắng, 10 phần phẫn nộ thậm chí chế trụ lý trí của hắn. Nhìn xem hướng về phía hắn cả lơ phất phơ dáng dấp Tiểu Lộ, Dư Thắng đao nháy mắt hướng hắn chém vào mà đi. Lần này hắn đao hóa thành một vệt đao khí, trực tiếp bổ ra Tiểu Lộ bả vai, thu gục máu tươi điên cuồng phun tung tóe. Một đao tiếp một đao. Lúc này ngay tại quan sát ghi chép số liệu mỹ nữ bồi luyện sư, nhìn thấy giả lập thực cảnh hình ảnh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Nàng căn bản là không có cách nghĩ đến, nguyên bản nói xong là một tràng buổi luyện, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Mặc dù giả lập thương bên trong cũng không dẫn đến người trọng thương, mất mạng, thế nhưng 100 chân thực cảm giác cũng đem dẫn đến Tiểu Lộ đem tiếp nhận mỗi một đao mang đến đau đớn. Thế nhưng tại giả lập thương bên trong, Tiểu Lộ mặc dù trên thân thụ thương, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ trêu tức. Phản phất tại nhìn Dư Thắng bất lực dáng dấp, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Giả lập thương bên trong, hai người cách nhau ngàn dặm, Dư Thắng đao là giết không chết hắn. Dư Thắng nhìn xem đã khôi phục như lúc ban đầu Tiểu Lộ, ánh mắt đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn sát thực cầm Tiểu Lộ không có gì biện pháp. "Uy, Dư lão sư, nói tốt không phải bồi ta luyện đao sao, như thế nào đã thành bị ngươi cho hạ giận?" Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao, tại mu bàn tay xoay quanh một cái đao hoa, một lần nữa nắm trong tay, nhìn một chút Dư Thắng ánh mắt, mang theo vài phần trêu tức. Dư Thắng chậm rãi mở miệng nói ra, "Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để ta cho ngươi bồi luyện." Nói thật, vừa bắt đầu để hắn cho Tiểu Lộ làm bồi luyện thời điểm, hắn tự nhiên là không muốn, hắn là thân phận gì phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, đều là có mặt mũi nhân vật. Hiện tại, lại muốn cho một cái Thanh Long trại huấn luyện thành viên làm bồi luyện. Nói đùa cái gì? Bất quá, nghe đến tiểu tử này là Tần Chấn Bắc nhi tử sau đó, Dư Thắng liền mang theo mấy phần tâm tư, đáp ứng điều thỉnh cầu này. Tên Vương bắt đạn kia nhi tử, đương nhiên phải thật tốt ức hiếp. Tựa như, năm đó ức hiếp hắn như vậy. Dư Thắng cùng Tần Chấn Bắc là quen biết cũ, thế nhưng hai người quan hệ cũng không tốt. Hắn cũng không có ít tại Tần Chấn Bắc trên thân ăn quả đắng. Coi hắn lại một đao chém vào Tiểu Lộ trên cổ họng, lần này Tiểu Lộ chống đỡ hết hầu đau đớn, chậm rãi đứng thẳng lên. Bởi vì cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen. Làm Tiểu Lộ lần thứ hai kinh lịch tiết hầu bị xé ra hoảng hốt lúc, cái kia hoảng hốt sinh ra hiệu quả cũng đem giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên, thực chiến mới là tốt nhất buổi luyện. Tiểu Lộ thì thào mở miệng nói ra, lần này chỉ là ánh mắt ngưng lại, sau đó thần sắc như thường. Hai tay của hắn cầm hắc sắc chiến đao, bày ra tiến công tư thế, lại đến. Nhìn xem người này sắc bén mà lạnh lùng ánh mắt lúc, quan đời còn lại thần sắc hơi mở ra. Trong thoáng chốc, hắn tựa như từ tiểu tử này trên thân, nhìn thấy mấy phần Tần Chấn Bắc dáng dấp. Tiểu Lộ cùng Tần Chấn Bắc tính cách kém cực lớn. Một cái cả lơ phất phơ, lười nhác, hi hi ha ha. Một cái trong xương mang theo chơi liều, lạnh lùng ngột ngạt. Thấy thế nào đều không giống như là hai phụ tử. Thế nhưng cho đến giờ phút này, Dư Thắng mới cảm giác được, Tiểu Lộ trên thân cô kia khí chất tựa hồ cùng Tần Chấn Bắc rất giống, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy dị thường nổi nóng. Sau một khắc, Dư Thắng trong tay bật đao, hóa thành một vệ kinh diễm đường vòng cung, chém lên Tiểu Lộ. Tiểu Lộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dư Thắng, thân thể sẽ tại trong chớp nhoáng này bắt đầu trở nên là mờ. Dư Thắng ánh mắt nghiêm trọng. Tiểu tử này như thế nào biến mất? Là tối sửa thao túng giả lập thương máy mô phỏng sao? Bất quá dù vậy, Dư Thắng vẫn là bằng vào bản thân thực lực mạnh mẽ, dự phán đến Tiểu Lộ xuất hiện địa phương, đồng thời cầm đao hoành ngăn. Cong. Tiểu Lộ hắc sắc chiến đao, hung hăng chém vào tại Dư Thắng trên đao, bị hắn răn chắc đón đỡ. Quả nhiên, Tiểu Lộ biết bằng vào thuần di, cầm xuống bạch đao dư thắng, quả thực là người si nói mộng. Thực lực thế này cao thủ, đối mặt nguy hiểm thời điểm càng nhiều là bằng vào bản năng. Tại hắn đao vừa muốn tiến đến thời điểm, dư thắng đã cầm đao hoàn thành ngăn cản. Hừ, giả lập thương bên trong muốn mở hợp sao? Dư thắng ánh mắt mang theo mấy phần kinh thường. Bạch đao hóa thành một đạo quang mang, chém ngang bổ về phía Tiểu Lộ. Giờ khắc này Tiểu Lộ vậy mà đưa tay, ý đồ tay không ngăn cản dư thắng lưỡi đao. Cong. Tiểu Lộ làm như vậy cũng là lần thứ nhất, cũng là ỷ vào tại giả lập thương bên trong, mới như thế không kiêng nể gì cả, bằng không hắn ở đâu ra lá gan tay không tiếp dao găm, hơn nữa tiếp chính là bạch đao dư thắng công kích. Giang giác. Quả nhiên, cường đại đao khí, nháy mắt đem Tiểu Lộ tay cho chặt đứt. Thế nhưng dư thắng lại có chút châm xuống, để hắn có loại cảm giác tựa như chém vào khối sắt bên trên, truyền đến đinh một tiếng, vậy căn bản không phải dao găm cắt thịt cảm giác. Tiểu Lộ dùng không gian dị năng cưỡng ép trên tay, kèm theo một tầng dị năng, thế nhưng rất hiển nhiên, đối phó dư thắng lời nói vẫn còn có chút cật lực. Mà xuống một khắc, Tiểu Lộ một tay cầm hắc sắc chiến đao, bắt đầu đối bạch đao dư thắng mở rộng công kích. Đương đương đương. Kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm, Tiểu Lộ gần như không có đụng phải bạch đao dư thắng. Một đao lại một đao, không ngừng chém vào tại Tiểu Lộ trên thân. Dần dần, Tiểu Lộ từ lúc mới bắt đầu bị đau, biến thành sau cùng bình tĩnh. Cho dù tại thắng một đao chặt đứt hắn eo, Tiểu Lộ cũng bèn bèn cau mày, tiếp tục cầm hắc sắc chiến đao, đối hắn mở rộng phản kích. Tiểu tử, không sai biệt lắm a. Dư thắng cầm bạch đao, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tiểu Lộ. Mặc dù trên miệng nói như vậy, thế nhưng dư thắng ánh mắt đã mang theo vài phần thay đổi. Tiểu tử này là thật có thể chống đỡ. Đối mặt hắn liên tiếp không ngừng tiến công, vậy mà còn một mực nếm thử, muốn bằng vào thực lực của chính mình tiến hành phản kích. Tiểu Lộ từng ngụm thở hổn hển, đang không ngừng vận dụng kinh khí cùng không gian dị năng, dẫn đến hắn hiện tại thể lực cùng tinh lực đều đã muốn tiêu hao. Trên lệch thời gian không cần nhiều kết thúc a. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn một cái thế giới giả lập phía trên thời gian. Nơi này, tựa như có chút thoát hy kịch. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền biết đây là thế giới giả lập. Đây cũng là vì để cho trầm mê thế giới giả lập người rõ ràng, hiện thực cùng thế giới giả lập khác nhau. Bằng không thời gian dài xa vào tại thế giới giả lập là có phong hiểm. Bây giờ cách kết thúc còn có 5 phút. Lại đến a, còn không có kết thúc đâu, mời ngươi tới một lần cũng không dễ dàng. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, nét miệng vừa cười vừa nói. Vậy liền thỏa mãn ngươi. Dư thắng trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, bạch đao chém ngang mà đến. Thế nhưng lúc này Tiểu Lộ, thân ảnh đột nhiên hướng về sau né tránh, cùng lúc đó, xoay eo nâng đao, hướng về hắn chém vào. Dư thắng có chút một ngộng. Tựa hồ không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà tránh thoát hắn công kích, hơn nữa còn chuẩn bị hướng hắn phát ra phản kích. Tiểu Lộ vẻ mặt nghiêm túc, cho chính mình đánh lên 12 phần tinh thần. Chịu nhiều như thế đau, cũng không phải khổ sở uổng phí. Cái này mười mấy phút thời gian bên trong, hắn một mực đang tìm kiếm dư thắng đao thuật sơ hở. Dư thắng trường đao lượn vòng, chuẩn bị lại lần nữa tiến công, nhưng ngay một khắc này, hắn cùng Tiểu Lộ ánh mắt kết nối. Nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, quãng đời còn lại trong lòng quát to một tiếng không tốt. Chương 664, thời gian đến chương 664, thời gian đến dư thắng không có nhìn lầm. Tiểu tử này ánh mắt bên trong chụp lấy mấy phần vẻ sắc bén. Đây là manh thu tại lộ ra răng nanh lúc mới nắm giữ ánh mắt. Bản năng, dư thắng hoa công là trông coi, bắt đầu cấp tốc quay người hướng về sau lui về. Mà tại lúc này, Tiểu Lộ thân ảnh thì nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tiểu Lộ vẫn như cũ bảy biện nâng đào tư thế. Hư không chém. Lần này, Tiểu Lộ chém ra một đạo mười phần kinh diễm đao quang, giống như nửa vòng tròn tháng. Xoẹt xẹt. Dư thắng bởi vì né tránh kịp thời, thế nhưng hắn y phục lại trực tiếp bị đao cho bộ ra, trên ngực đều bị lưu lại một đạo hẹp dài vết đao. Máu tươi từ ngực tí tách chảy xuôi. Đáng tiếc, Tiểu Lộ nhìn thấy cái này một đao, không thành công đem dư thắng đánh giết, nhịn không được thở dài. Cái này một đao tuyệt đối là một đòn toàn lực của hắn, thế nhưng vẫn không có đem dư thắng cầm xuống. Dư thắng nhìn xem trên ngực vết máu, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh liệt, phẫn nộ không ngừng ứ động, tính cả cầm cánh tay đều đang không ngừng run rẩy. Ngươi, đừng ngươi, thời gian đến. Tiểu Lộ chỉ trên đỉnh đầu thời gian, nhếch miệng lộ ra một vẻ trêu tức nụ cười. Trơ mắt nhìn xem dư thắng giống như là giơ chân giống như con khỉ, để hắn lao đến. Bất quá sau một khắc, toàn bộ thế giới giả lập cũng bắt đầu trở nên ám trầm. Dần dần, Tiểu Lộ trước mắt thì là giả lập thương không gian, cũng không còn cách nào nhìn thấy dư thắng thân ảnh. Xoẹt xẹt. Giả lập thương mở ra thời điểm, một trận xương trắng bốc hơi. Lúc này Tiểu Lộ toàn thân đều là mồ hôi, tính cả quần áo trên người đều đã ướt đẫm. Có thể nghĩ lần này, hắn tại trong thế giới giả lập tiếp nhận áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tiểu Lộ chống đỡ tay vịn đi ra, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, nhớ tới cuối cùng, hắn một đao chém vào dư thắng trên thân, cái kia dư thắng không cam lòng phẫn nộ ánh mắt, cả người đều trở nên dị thường dễ chịu. Thoải mái, để ngươi hắn mẹ kiếp cho ta trang bức. Thế nào? Thế nào? Nữ vấn luyện sư vội vàng tới nâng lên Tiểu Lộ, đem hắn đỡ xuống. Tạm được. Tiểu Lộ cười một cái nói. Ông ngong ngong. Đúng vào lúc này, mỹ nữ vấn luyện sư túi áo bên trong đột nhiên chuyển đến chuông điện thoại. Nàng mang theo vài phần nghi hoặc mở ra điện thoại, nhìn thấy mã số xa lạ, điểm kích kết nối. Người tốt. A, là thật tốt. Tốt. Lúc này, mỹ nữ này vấn luyện sư sắc mặt lập tức trở nên cung kính, nói chuyện đều có chút mang theo vài phần nói lắp. Sau đó liên tiếp nhìn hướng Tiểu Lộ, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Lúc này, mỹ nữ vấn luyện sư đưa điện thoại đưa tới, nhỏ giọng nói ra, "Cái kia, Tô Thần, Dư Thắng Dư lão sư muốn cùng ngươi nói hai câu." Vừa vặn cho nàng đánh tới điện thoại người, chính là Dư Thắng. Cũng không biết hắn là thế nào tìm tới chính mình dãy số. "Không tiếp, không có thời gian. Tiểu Lộ nhếch miệng, mười phần ngạo nghễ nói, thật vất vả buồn nôn hắn một cái, cho dù hắn không có tiếp điện thoại, đều biết rõ Dư Thắng muốn nói cái gì. Lúc này đi đón điện thoại, chẳng phải là tại phạm tiện. A, cái này, cái này. Mỹ nữ huấn luyện sư cũng bị choáng váng, tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Lộ như thế phách lối, liền bạch đao Dư Thắng điện thoại cũng không nguyện ý tiếp. Mà lúc này, Tiểu Lộ đã đi ra phòng huấn luyện. Phía sau còn truyền đến mỹ nữ huấn luyện sư, không ngừng nói xin lỗi âm thanh. Cái kia, Dư lão sư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Lộ đi ra phòng huấn luyện về sau, cả người vẫn như cũng là mệt lạ trạng thái. Dựa theo thường ngày lệ cũ, tiếp xuống trực tiếp đi tới phòng ăn. Vẫn như cũng là cho hắn định chế người món ăn. Tiểu Lộ cầm cái nĩa nếm hai cái khô cằn thịt khô, cau mày, ngạnh cái cổ rất dài mới có thể nuốt xuống. Thật mẹ hắn có ăn, đem thịt làm thành dạng này người thật có lẽ xử bắn. Tiểu Lộ âm thầm thầm thì, liếc qua tại phòng bếp bên trong bận rộn chuyên gia dinh dưỡng. Hiện tại, hắn đã đói bụng ngực dán đến lưng, bụng đói kêu vang. Thế nhưng mới vừa ăn vài miếng, nhét đầy cái bao tử về sau, hắn liền rốt cuộc không nghĩ đụng vào. Thật không bằng hỏa tử một phần mười trung nghệ. Nghĩ đến cái này, Tiểu Lộ đội vàng lấy ra điện thoại. Dô kẻ, ở đây sao? Đón lấy, không bao lâu liền bắn ra một đầu tin tức. Tại ngoại tảo, Tiểu Lộ nhìn thấy hỏa tử hồi âm sau đó, cả người đều trở nên phấn khởi. Những ngày gần đây, hắn cũng không biết cho hỏa tử phát bao nhiêu cái tin tức. Cuối cùng nhìn thấy hỏa tử bồi thường tin. Thế là, Tiểu Lộ đội vàng buông xuống những cái kia khó ăn muốn mạng đồ ăn, trực tiếp bấm hỏa tử dây số. Hỏa tử, ngươi có thể cuối cùng hồi âm. Tiểu Lộ cảm xúc có chút kích động. Ân. Hỏa tử nhàn nhạt trả lời. Tiểu Lộ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, hắn tiến Thanh Long trại huấn luyện thời điểm, đều nói hỏa tử liền tại Vạn Phật tự, không có gì đáng ngại, sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng một tháng hai tháng thời gian trôi qua, vẫn không có tin tức gì, Tiểu Lộ trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an. Cho tới bây giờ nghe đến hỏa tử âm thanh, hắn mới chính thức yên tâm lại. Ngươi thế nào, hiện tại ở đâu? Tiểu Lộ hỏi. Đông đông đông, xoẹt xẹt, ngao ngao ngao, phanh phanh phanh. Ta tại đổ sát dị thú. Hỏa tử ngữ khí rất bình tĩnh. Tiểu Lộ. Động tĩnh này cũng không phải tầm thường làm ầm ĩ sau đó, hỏa tử cho Tiểu Lộ chụp tấm ảnh. Đây là một tấm chụp hình, tại trước mặt là một đầu to lớn dữ tợn làm sắc dị thú, dài cá mập đồng dạng răng, điên cuồng liền muốn thôn phệ mà đến, dữ tợn khủng bố, mắt thấy là phải nuốt lấy đầu. Và ô. Đón lấy, điện thoại bên kia chuyển đến cắn xé âm thanh. Tiểu Lộ nhìn thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tiếng nói đều mang mấy phần a, hỏa tử, ngươi còn tốt chứ? Đông. Một đạo kịch liệt nổ tiếng va chạm, tại điện thoại bên kia truyền vang. Hỏa tử bình tĩnh nói, ta không có việc gì. Ngươi đây là lại đi săn giết dị thú? Tiểu Lộ nhịn không được nói, hắn biết hỏa tử người này phía trước có tìm kiếm săn giết qua những này dị thú. Bất quá, bằng vào thực lực của hỏa tử, săn giết những này dị thú căn bản không phải cái gì chật vật sự tình. Cho tới bây giờ thực lực của Tiểu Lộ cũng đã trở nên lên được mặt bàn sau đó, vẫn như cũ cảm thấy thực lực của hỏa tử thâm bất khả chắc. Lúc này, hỏa tử âm thanh mang theo vài phần nặng nề, không có chuyên môn săn giết, xuống núi thời điểm gặp. Xuống núi gặp. Lúc này, hỏa tử lại cho Tiểu Lộ phát tới một cái tấm ảnh. Lần này bối cảnh là thành thị bảy, một đầu lại một đầu. Cao tới 10 mét dị thú ngay tại điên cuồng phá hư kiến trúc. Liên Tiểu Lộ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn ra được nơi này là thành trấn, hơn nữa bị phá hư cực kỳ thảm trọng, tường đổ một mảnh, nhà lầu sụp xuống, nguồn ngang lộn xộn một điện, đường nhựa mặt đều bị phá hư. Dị thú vậy mà xâm lấn thành trấn. Phía ngoài thế giới đã trở nên như thế loạn sao? Hòa tử có chút mở miệng nói, ta cũng là vừa ra đến, bất quá, thế giới này đã trở nên lộn xộn. Chương 665, hiến tế nghi thức chương 665, hiến tế nghi thức Tiểu Lộ cúp điện thoại sau đó, cầm điện thoại một trận lục soát. Kết quả càng xem, hắn ánh mắt trở nên càng rung động. Lúc này, trên mạng ngay tại điên truyền đủ loại hình ảnh cùng video, đều là liên quan tới đủ loại đa dạng, thiên hình vạn trạng dị thú. Có thể nhìn ra được, khả năng là quan phương vì để tránh cho quần chúng khủng hoảng, cho nên đối với mấy cái này thông tin tiến hành phong tỏa, hạn chạy. Nếu như không phải chuyên môn lục soát lời nói, sẽ rất ít soát đi ra. Tiếp lấy Tiểu Lộ lại lục soát Trấn Nam Thị. Hắn ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, nguyên lai Trấn Nam Thị cũng sớm đã bị dị thú xâm nhập, đủ loại phá hư tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Thế là hắn lại bắt đầu thử cho Trấn Nam Thị những người khác phát thông tin. Đạo sư Vương Man Tử, đồng học Vương Vũ Hình, bán thịt Trương Bản Tử, tiệm cắt tóc Đào Hồng Tỷ, giao đồ ăn Lưu Đại Đầu, ôn bà, sắt vách chủ thuê nhà Lão Vương. Nhưng phàm là có phương thức liên lạc người, hắn đều phát một lần thông tin. Nhưng căn bản không có một cái hồi phục. Sao, chuyện gì xảy ra? Trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau đó, Tiểu Lộ thần sắc bắt đầu trở nên lo lắng. Hắn cuối cùng là biết vì cái gì Mộ Hiểu Yên không về hắn tin tức nguyên nhân. Sau đó, Tiểu Lộ bắt đầu cho một đầu gọi điện thoại. Uy, nghe lấy điện thoại bên kia, cùng hắn gần như giống nhau giọng nói. Tiểu Lộ mới có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, một đầu còn có thể liên hệ bên trên. Trấn Nam Thị đến tột cùng phát sinh cái gì, ta liên lạc không được bọn hắn. Một đầu bình tĩnh trả lời, liên lạc không được bọn hắn bình thường, cơ trạm tháp tín hiệu bị phá hư, hiện nay cũng không có người đến sửa chữa. À, cũng có thể là chỗ tránh nạn nguyên nhân, nếu như bọn hắn tại chỗ tránh nạn lời nói, là liên lạc không được. Lúc này, một đầu lốt bốt đập bàn thì bảo, ta muốn biết bọn hắn đến tột cùng thế nào. Tiểu Lộ trong thần sắc mang theo vài phần sốt ruột. Hắn biết hiện tại toàn bộ Đại Lam, thậm chí là toàn cầu đều trở nên không quá yên ổn. Thế nhưng không nghĩ tới, liền bọn hắn Trấn Nam Thị cũng bị nghiêm trọng như vậy phá hư. Tích tích tích. Rất nhanh, từng chương tấm ảnh bị một đầu gửi đi tới. Ôn bà bà, Lưu đại đầu, Trương bản tử, Đào hồng. Tiểu Lộ nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc, mới yên lòng. Tình thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thế nhưng những người này tối thiểu là an toàn, đều đã chuyển rời đến chỗ tránh nạn. Trấn Nam đại học những người kia hiện tại chuyển rời đến những địa phương khác, võ đạo hệ học sinh ngay tại tham dự dị thú đối kháng. Mục đầu tiếp tục nói. Tiểu Lộ nghe xong không khỏi nhíu mày. Hắn rất rõ ràng võ đạo hệ những học sinh kia đều là cái gì thực lực tiêu chuẩn, đối phó dị thú thật có thể đối phó tới sao? Bất quá từ bên cạnh cũng có thể nghiệm chứng, hiện tại đối với võ giả khan hiếm đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ khủng bố. Liền những cái kia luyện chút khoa chân múa tay học sinh, thế mà đều phải đi tiền tuyến. Không thích hợp, ngươi là thế nào đập tới bọn hắn? Tiểu Lộ nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu. Mục đầu nhàn nhạt trả lời nói ra, ta hiện tại ngay tại nghiên cứu khoa học cục, có khả năng điều lấy giám sát tin tức. Nha. Tiểu Lộ nghe có chút một bức, cũng không biết hiện tại Mục đầu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mục đầu cúp điện thoại sau đó tiếp tục xem trước mắt phòng tuyến cầu. To lớn màu xanh thẳm trên màn hình, một đạo lại một đạo điểm đỏ tia sáng tại cái này trên bản đồ lóe ra. Lúc này ánh mắt của Mục đầu thoạt nhìn mang theo vài phần rã rời, mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ tia máu đỏ. Những này điểm đỏ đều là dị thú ẩn hiện địa phương. Càng ngày càng nhiều dị thú xuất hiện, sinh ra đại quy mô phá hư, dẫn đến toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Giống như là thành thị những nhân khẩu này mật độ chỗ kinh người, càng là hấp dẫn số lớn lấy nhân loại huyết đục làm thức ăn dị thú trước đến. Tô Thần, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Lúc này Từ Mạn Nhi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Mục đầu đầu. Mục đầu nhắm mắt lại, thuận thế dựa vào tại trên người Từ Mạn Nhi, sau đó, hắn cường lên tinh thần, đẩy một cái kính đen, nghiêm túc nói, hiện tại có quá nhiều người bình thường, ngay tại bị dị thú sát hại, ta nhất định phải lại tăng nhanh thời gian đem phòng tuyến cho chỉnh ra tới. Mặc dù cùng là Tô Thần, thế nhưng Mục đầu cùng mấy vị khác Tô Thần hoàn toàn không giống. Hòa tử là sát thủ, lãnh huyết đến cùng sát thủ, gia quốc cừu hận với hắn mà nói không thèm để ý chút nào. A Tăng là zombie, ăn cơm sinh tồn tiếp là đệ nhất đại sự. Bán tiên lại càng không cần phải nói, tại tu tiên thế giới, minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt, căn bản không có pháp luật có thể nói. Còn lại, Tiểu Lộ, Tinh Tử, cũng là trung phi trung cụ. Thế nhưng Mục đầu, có thể là từ tiến sĩ bồi dưỡng lớn lên. Từ tiến sĩ bản thân chính là một cái một lòng chân thành học giả, bị hắn nuôi dưỡng lớn lên Mục đầu, nhận đến tư tưởng cùng người bình thường tự nhiên cũng không giống. Cái này phòng tuyến, trong thời gian ngắn không tốt thành lập, cần phải có người kiểm chân những này dị thú tiến lên lộ tuyến. Mục đầu nhìn chằm chằm trước mắt to lớn màn hình, chậm rãi nói. Từ Mạn Nhi thon dài ngón tay lướt buốt, gõ vang bàn phím ảo liếc nhìn những dị thú kia xâm nhập cảnh tượng, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Rất khó khăn, căn bản không cho chúng ta thành lập phòng tuyến cơ hội. Lúc này Từ Mạn Nhi thở thật dài một cái nói. Mục đầu ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, đủ loại mạch suy nghĩ ý nghĩ hắn đều cân nhắc qua, nhưng tựa hồ căn bản không thể được. Mấu chốt nhất là hiện tại binh lực rất phân tán, căn bản không bỏ ra nổi như vậy nhiều võ giả đến ứng phó những này dị thú, chỉ có thể thử một lần. Mục đầu đẩy một cái kính đen, ngắm nhìn màn hình, lẩm bẩm nói, có một người có lẽ có thể, hắn là duy nhất biến số. Một cái lại một cái to lớn dị thú thi thể thành đống tụ tập ở đây, khắp nơi trên đất tàn chi, huyết dịch chảy xuôi thành sông. Thời tiết trở nên ấm áp, đủ loại con muỗi tại chỗ này tùy ý bay múa, thanh âm ông có thể so với máy bay ném bom. Tới đi, tới đi. Lúc này, một đạo niệm niệm nát âm thanh vang lên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những này to lớn dị thú thi thể hiện tại hợp thành một cái trận pháp đồng dạng. Mà tại cái này trận pháp bên trong người là một cái thanh niên tóc dài rán rấp, hắn tóc hai bù xù, mặc một thân cổ trang, quanh thân bày đầy một đạo lại một đạo màu vàng lá bừa, nhìn qua bao nhiêu mang theo vài phần cổ quái. Điên điên cùng cùng, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Cẩn thận từ hắn tấm kia trên gương mặt thanh tú, lờ mờ còn có thể nhìn ra được là Tô Thần khuôn mặt, người này chính là bán tiên. Lên cho ta. Bán tiên giống to một tiếng. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu ngưng tụ ra một đạo lại một đạo hắc quang. Những cái kia đã bắt đầu hư thối bốc mùi dị thú thi thể, phía trên bắt đầu ngưng tụ ra một đạo lại một đạo sương mù. Sương mù màu đen, cực kỳ kỳ dị, vậy mà dần dần tại thanh niên tóc dài phía trên, tạo thành vòng xoáy đồng dạng hướng hắn rót mà đi. Ha ha ha, dễ chịu, dễ chịu. Bán tiên nhi cảm nhận được cường đại hắc khí tràn vào thân thể. Tay áo đồng bền, hắc sát tóc dài của ngũ. Chương 666, trả thù. Chương 666, trả thù. Nghi thức tiến hành vẫn còn tại tiếp tục lấy, trong trận pháp, ngập trời sương mù màu đen không ngừng lượn lờ, cuối cùng tạo thành vòng xoáy đồng dạng truyền vào bán tiên thân thể. Lúc này bán tiên thân thể cũng bởi vì đại lượng sương mù truyền vào mà bắt đầu hiện ra bành trướng trạng thái. Bất quá hắn vẫn còn tại tham lam hút những này sương mù màu đen, lúc này bán tiên cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị, cặp mắt kia cũng bắt đầu trở nên đen nhánh, dị thường tà mị. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy, lấy bán tiên làm trung tâm, một đóa hắc sắc liên hoa chậm rãi tỏa ra. Hư ảo liên hoa mặc dù là giả dối, thế nhưng tại sương mù màu đen không ngừng truyền vào phía dưới, lộ ra sinh động như thật, mà tại liên hoa trung ương bán tiên nhi, lúc này ngay tại ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hoặc là những cái kia tràn vào thân thể sương mù màu đen. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, bán tiên chiếm cứ tại liên hoa bên trong cũng không có động đậy. Đại khái 2 giờ sau đó, bán tiên chậm rãi mở mắt. Lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục nguyên bản đen trắng rõ ràng trạng thái, thế nhưng nhìn qua vẫn như cũ có loại không nói được cảm giác quỷ dị. Bất quá có khả năng rõ ràng nhìn ra được, ánh mắt của bán tiên nhi bên trong có một vệ tinh quang lập lòe. Cuối cùng là khôi phục một chút thực lực. Bán tiên nhi đưa tay, cảm nhận được linh khí tại thân thể du tẩu cảm giác, cả người cũng biến thành dị thường dễ chịu, khả năng là bởi vì hắc khí còn không có tan hết nguyên nhân, lộ ra nụ cười, mười phần tà ác. Làm tất cả hắc khí tan hết sau đó, Bán Tiên cũng khôi phục trạng thái như cũ. Hắn chắp tay sau lưng, khả năng là bởi vì khôi phục thực lực mấy phần duyên cớ, cả người cũng thoạt nhìn dị thường ngạo nghễ. Lao ra hỏa, không nghĩ tới a, lúc trước ngươi cho ta hạ chú, bị ta cho lợi dụng. Bán Tiên giơ tay lên, nhìn xem trong lòng bàn tay hiện lên cái kia một đóa liên hoa. Cái này liên hoa chú, một khi thôi động, tuyệt đối là sẽ để cho thân thể của hắn linh lực không ngừng bộc phát, sau đó cho đến tử vong. Thế nhưng Bán Tiên lại lợi dụng cái này liên hoa chú, tại được đến đại lượng dị thú thi thể sau đó, bắt đầu điên cuồng lợi dụng liên hoa chú hấp thu linh lực. Dị thú cũng không biết đều là từ nơi nào làm đến, trong thân thể vậy mà ẩn chứa nhàn nhạt linh lực. Cái này có thể cho Bán Tiên Nhi lợi dụng cơ hội, hơn nữa từng mảng lớn dị thú thi thể, hắn thấy tuyệt đối là tuyệt giai luyện hóa tài liệu. Cứ như vậy, Bán Tiên thông qua luyện hóa thi thể khôi phục mấy phần thực lực. Đương nhiên, nếu như muốn đạt tới hắn trạng thái như cũ, vậy căn bản chính là si tâm vọng tưởng, toàn bộ Lam Tinh đều là linh lực khô kiệt trạng thái. Dựa vào những thi thể này nghĩ khôi phục, căn bản là đừng đùa. Ao ngoong, chuông điện thoại không ngừng vang lên. Bán Tiên Nhi vén lên chính mình trường bào, từ trong đũng quần lấy ra điện thoại. Một đầu, ngươi tìm ta làm gì vậy? Thấy là một đầu sau khi đánh, Bán Tiên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Một đầu cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, hiện tại có chuyện rất nghiêm trọng, cần ngươi trợ giúp. Bán Tiên Nhi cười một cái nói a. Một đầu chân thành nói, đông bắc phương hướng có 3612 con dị thú, ngay tại hướng trấn Nam thị hạch tâm thành thị bảy tới gần, hy vọng ngươi có khả năng đến chặn đường bên dưới bọn họ. Lời này nghe Bán Tiên không còn gì để nói. Hắn nhịn không được mở miệng phát ra nghi vấn, không phải ca môn, ngươi cảm thấy ta có năng lực ngăn cản hơn 3000 con dị thú tới gần nhà, cái kia cùng dị thú chiều khác nhau ở chỗ nào? Hơn 3000 con dị thú, cũng không dám tưởng tượng như vậy hùng vĩ quy mô đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Phía trước, bọn hắn gặp phải dị thú chiều, đoán chừng cũng chỉ có thế đi. Định vị đã phát cho ngươi, ngươi là hy vọng cuối cùng. Một đầu nghiêm túc nói, quay lại an bài cho ngươi 10 cái cô đường, giúp ngươi phá thân. Ngươi cái này. Bán Tiên Nhi sau khi nghe xong, cả người cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Hắn nghĩa chính từ nghiêm mở miệng nói ra, thủ hộ quốc gia, bảo vệ bách tính, là ngươi ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cho dù không có cái này 4 cái cô đường, ta cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của ta. Một đầu nghe xong nhẹ gật đầu, được rồi, vậy ta liền không cho ngươi thân thỉnh. Không phải nói cái gì đây? Bán Tiên nháy mắt tức giận. Hắn vừa định nói tiếp cái gì, tiếp lấy tựa hồ cảm nhận được động tĩnh gì. Quay lại cùng ngươi nói, ta bên này giải quyết. Bán Tiên nói xong, thu hồi điện thoại, quay đầu nhìn xem một tên trên người mặc hắc sắc chế phục võ giả. Nguyên lai ngươi tại chỗ này. Cầm đầu một tên mặt xẻo hắc sắc chế phục võ giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bán Tiên Nhi. Những người khác chia làm trưng bày trận hình, cầm trong tay súng, vây quanh Bán Tiên. Đàng hoàng, đừng có đùa hoa chiêu gì. Mặt xẻo võ giả, trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, nhìn chằm chằm Bán Tiên Nhi. Nguyên bản tiểu tử này đã mất tích có một đoạn thời gian. Thế nhưng liền tại trước mấy ngày thời điểm, bọn hắn đột nhiên lại phát hiện Bán Tiên Nhi trên thân thiết bị theo dõi. Cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, thế là ngựa không ngừng vó từ Đế Đô điều động một đợt người, bắt đầu tiếp tục đối Bán Tiên Nhi mở rộng truy sát. Cho nên làm bọn họ mấy người kia tìm tới Bán Tiên thời điểm, trong lòng cô kia vui sướng có thể nghĩ. A, cũng không nghĩ một chút, các ngươi vì cái gì có khả năng truy tung bên trên ta? Bán Tiên Nhi nhìn xem những này hắc sắc chế phục võ giả, nên miệng lộ ra một vẻ tà ác đủ cười. Bởi vì hắn là cố ý, chính là vì hấp dẫn đám gia hỏa này tới. Cầm đầu mặt sẹo, súng trong tay, trực tiếp chỉ vào Bán Tiên Nhi, ít cùng ta nói nhảm, giơ tay lên, thúc thủ chịu trói. Đại gia thời gian dài như vậy không gặp, đừng như vậy đại hỏa khí a. Bán Tiên phối hợp giơ tay lên, cười ha hả nói ra, hiện tại toàn bộ Đại Lam loạn không còn hình dáng, các ngươi những võ giả này, như thế nào không có bị cử đi tiền tuyến đâu? Những này trên người mặc hắc sắc chế phục gia hỏa, không đi xử lý những cái kia xâm chiếm thành thị dị thú, ngược lại, ngàn dặm xa xôi tới truy kích hắn. Về tình về lý, đúng là có chút không thể nào nói nổi. Chỉ có thể nói đám người này xử lý sự tình không hề sạch sẽ. Hắn mẹ kiếp, mắc mớ gì tới ngươi? Lại cho ta lại nhải, lão tử sợ ngươi. Một tên hắc sắc chế phục võ giả tựa hồ bị nói trúng, phẫn nộ mở miệng. Bán Tiên Nhi giơ tay lên, lộ ra một vệt nụ cười. Tất cả mọi người là người quen cũ, thật vất vả họ gặp, liền không có cái gì tốt nói chuyện sao? Cho chuyện mẹ ngươi so nha. Tên kia phẫn nộ hắc sắc chế phục võ giả vừa muốn mở miệng, tiếp lấy ánh mắt của hắn bắt đầu lật lên xem thường, trời đất quay cuồng, bình một tiếng ngã sấp xuống trên đất. Uy, lão Trương. Bên cạnh hắc sắc chế phục võ giả nhìn thấy ngã trên mặt đất họ Trương võ giả, vô cùng quỷ dị bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ hơi thở của hắn. Ngay một khắc này, tìm được Lao Trương đã không có khí tức sau đó, hắn cũng biến thành thần sắc rung động, một cỗ khó nói lên lời khí lạnh từ phía sau lưng một mực vọt tới sau đầu, liền cùng hắn tiếng nói cũng bắt đầu trở nên cả lăm. Lao Trương hắn chết. Lao Trương chết rồi. Ở đây những này hắc sắc chế phục võ giả, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Bán Tiên Nhi. Là người này dở trò quỷ. Chương 667, sự tình trở nên thú vị. Chương 667, sự tình trở nên thú vị. Tất cả mọi người nhìn ta làm gì đâu. Bán Tiên Nhi cười ha hả dáng dấp, nhìn xem một đám hắc sắc chế phục võ giả. Bọn gia hỏa này là Long Vệ tổ chức thành viên, xem như là đặc thù võ giả, thế nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn là dị loại. Cũng không phải là nghiêm chỉnh quân nhân, mà là nghe lệnh của một ít người, là một số quyền quý gia tộc chó săn. Chuyên môn xử lý một chút không muốn nhìn người dơ bẩn sự tình. Mặt xẻo hắc sắc chế phục võ giả, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bán Tiên, thương trong tay ngắm chuẩn cái này Bán Tiên đầu, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Đừng nhìn ta như vậy, ta có thể cái gì đều không có làm. Bán tiên vẫn như cũng là giống cười ha hả dáng dấp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quỷ dị tia sáng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bán tiên đồng tử bên trong bôi đen ánh sáng lượn lờ, xuyên thấu qua quần quần sát khí. Còn lại mấy cái bên kia long vệ thành viên, nhìn xem bán tiên ánh mắt đều đã không chế không nổi bắt đầu bối rối. Dù sao vừa vặn lão trương, chết thực sự là quá mức quỷ dị, không có chút nào sinh tức, cứ như vậy đột nhiên ngã xuống. Cho dù ai trong lòng cũng nhịn không được run rẩy, cho dù là bọn hắn đều là một chút kinh nghiệm xa trường ra hỏa. Mặt sẹo giờ khắc này đã không nhịn được trong lòng mình lửa giận, súng trong tay trực tiếp đối với bán tiên đầu bóp lại cò súng. Giang giác, một bó ánh lửa về sau, viên đạn hướng về bán tiên đầu xạ kích. Mặt khác long vệ tại thời khắc này cũng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới mặt sẹo vậy mà lại đối bán tiên nhi bên dưới sắc cơ. Dù sao lúc trước thủ lĩnh bọn họ yêu cầu nhiệm vụ có thể là đem bán tiên cho bắt sống trở về, giờ khắc này mặt sẹo tại bắn ra viên đạn sau đó, tâm cũng đi theo một trận bối rối. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được người này đã không thể dùng thường nhân tư duy hiểu được. Viên đạn trực tiếp xuyên thấu bán tiên nhi, xạ kích đến phía sau trên vách tường, phát ra ầm tiếng vang. Thân thể của hắn giống như là hư ảo sương mù, viên đạn cho dù là từ trên người hắn xuyên qua, vậy mà hoàn toàn không cách nào đụng vào thân thể của hắn. Quỷ dị một màn này, để ở đây tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một tầng bóng ma. Marcel cầm súng tay, đều đang run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Các ngươi không phải nghĩ bắt ta sao, hiện tại tại sao lại sợ hãi? Bán tiên trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức. Sau một khắc, quần quần hắc khí vây quanh hắn bắt đầu cuộn cuộn. Lúc này bán tiên nhi tà mị dị thường, giống như người giống như quỷ lại như tiên. Mà còn sót lại những cái kia long vệ thành viên, nhìn thấy cái này vô cùng sợ hãi một màn, mỗi một người đều trong lòng hốt hoảng. Bọn hắn nam chinh bắc chiến, gặp qua đủ loại tình huống, nhưng tối thiểu đều tại chính mình nhận biết bên trong. Lần này đối mặt ra hỏa, bọn hắn thậm chí không biết là người là quỷ, vận dụng thủ đoạn đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Mặt sẹo cầm thương, đối với bán tiên phanh 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 xạ kích. Hộp đạn viên đạn rất nhanh bị đánh xong. Thế nhưng tại hắn đối diện bán tiên, vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Ít cho ta giả thần giả quỷ. Giờ khắc này, mặt sẹo phẫn nộ, cầm trường kiếm công kích mà đi. Một kiếm chém qua, khí tức kinh khủng tập kích tới. Nháy mắt, bán tiên đầu trực tiếp bị một kiếm này cho chém vào mà đứt. Còn sót lại những cái kia long vệ thành viên, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lão đại lợi hại, không hổ là lão đại. Thế nhưng ngay sau đó, bọn hắn hưng phấn trở nên ngưng kết, bắt đầu chuyển biến làm hoảng sợ. Bởi vì bán tiên rơi xuống đầu, vậy mà bắt đầu chậm rãi phập phù lên, lần nữa gắn ở trên cổ. Bất quá an toàn, lại bị bán tiên nhi dùng tay đem đầu cho chuyển tới. Ai yêu, có thể a, một kiếm này rất sắc bén, đem ta đầu đều chém nước. Bán tiên nhi nhéo nhéo cái cổ, hình như tại thích đứng thân thể mới, cười một cái nói. Hoàng hốt, khó nói lên lời hoàng hốt, để bọn hắn phía sau đều là thật lạnh mồ hôi lạnh. Người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chém đứt đầu, còn có thể sống? Nhìn xem những này bị dọa đến hoang mang lo sợ long vệ, bán tiên nhi trên mặt vẻ trêu tức càng ngày càng đậm. Lúc này, trong tay của hắn vậy mà nổi lên một cây hắc sắc lá cờ, quần quần hắc khí không ngừng rung động. Ngươi muốn làm gì? Những cái kia long vệ lúc này cái kia còn quan tâm được cái gì mệnh lệnh yêu cầu? Nhộn nhịp bắt đầu lui về. Là quần quần hắc khí tại tán phát ra thời điểm, hóa thành một đầu lại một đầu dị thú thân ảnh, hướng về những này long vệ điên cuồng nhào tuôn ra mà đi. Mặt sẹo đồng tử cũng bắt đầu trở nên ngưng kết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể triệu hồi ra những cái kia chết đi dị thú tác chiến. Lúc này một cái bay lượn dị thú hướng về hắn đánh thẳng tới. Mặt sẹo thần sắc như thường, trường kiếm trong tay vung chém mà đi. Coi hắn trường kiếm bị cái này phi hành dị thú vậy đối với lớn vai diễn ngăn cản được thời điểm, tại thời khắc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, những này hắc sắc vật thể tạo thành dị thú, thế mà cùng muốn là thân thể đồng dạng nắm giữ không sai biệt lắm thực lực. Làm mặt sẹo mới vừa giải quyết xong cái này một cái dị thú sau đó, tiếp lấy sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Đầy trời dị thú chen chúc mà đến, giống như cá giết sang sông đồng dạng. Ta đến đứng vững, đại gia mau trốn. Mặt sẹo phát ra rít lên một tiếng, trường kiếm trong tay bắn ra quần quần kinh khí, bổ vào một cái xương mù màu đen tạo thành dị thú trên thân thể. Cái này dị thú trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Cái khác những cái kia long vệ thành viên còn không đợi mặt sẹo nói chuyện liền rối rít tan tác như chim ong. Trước mắt trang diện quả thực quỷ dị đến để bọn hắn rung động rụt rè trình độ. Người nào thích đỉnh người nào đỉnh, bọn hắn không đỉnh. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì chính quy quân đội, làm công việc cũng đều là một chút bẩn tiểu việc, yêu cầu bọn hắn có quân nhân ý chí là tuyệt đối không có khả năng. Mặt sẹo thực lực tuyệt đối đủ mạnh, một cái lại một cái dị thú ở trước mặt hắn, căn bản nhịn không được mấy kiếm liền bị hắn chém thành cho tàn, hóa thành một đoàn lại một đoàn xương mù tiêu tán. Những này dị thú hồn phách bị bán tiên nhi cho thu thập, thế nhưng xương mù bản thân thực lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục như cũ trạng thái. Tại mặt sẹo dưới kiếm, đông đảo dị thú xương mù bắt đầu bị hắn đánh tan. Bán tiên nhi nhìn thấy về sau cũng là có chút đau lòng một cái. Dù sao những này dị thú hồn phách đều là hắn một cái lại một cái thu thập lại. Thế nhưng lúc này bước cách không thể rơi. Dù cho trong lòng mẹ bán phê không ngừng, thế nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì hắn bộ kia cao cao tại thượng quỷ dị tà ác, cao thâm khó dò hình tượng. Ha ha, sự tình trở nên thú vị. Bán tiên nhi chắp tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, nhìn xem càng ngày càng gần mặt sẹo. Sau đó, trên trán của hắn giọt mồ hôi đều muốn xuất hiện. Phía trước mặt sẹo chém người, cũng không phải là hắn, mà là một đạo huyễn ảnh. Bất quá, huyễn ảnh bị cán đao mặt chém xong sau, đạo kia huyễn ảnh trận cũng liền phá tan đi. Hiện tại đứng tại cái này người, là bán tiên nhi bản nhân. cũng chính là nói, nếu như mặt sẹo một kiếm chém vào trên đầu hắn, tuyệt đối sẽ đầu cùng thân thể phân ra. Cái này mặt sẹo đến tột cùng là cái gì thực lực? Bán tiên rất sợ, nhưng hắn không nói. Chương 668, cái cuối cùng đối thủ. Chương 668, cái cuối cùng đối thủ. Bán tiên nhi khôi phục một chút linh khí. Đến mức khôi phục bao nhiêu? Không biết. Cho nên bán tiên tại nhìn đến mặt sẹo càng đánh càng dũng, hướng hắn dần dần tới gần thời điểm, người cũng biến thành có chút sợ. Bất quá hắn bước cách cũng không có rơi, mà là vẫn như cũ bình tĩnh huy động hắc sắc lá cờ, sương mù bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, một cái lại một cái dị thú từ lá cờ bên trong chạy nhanh mà đến, càng lúc càng lớn, hướng về mặt sẹo phóng đi. Mặt sẹo cầm trường kiếm, phát ra quát to một tiếng, kiếm quang long ánh, hai đầu dị thú trực tiếp bị hắn một kiếm chém thành sương mù màu đen phiêu tán. Còn lại long vệ, tựa hồ tại mặt sẹo tác dụng phía dưới cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tích cực, nhộn nhịp lấy ra vũ khí cùng những sương mù màu đen này dị thú đối đầu. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có mặt sẹo thực lực cường hãn, đã có không ít vị long vệ trực tiếp bị sương mù màu đen hình thành dị thú trực tiếp cắn rơi đầu, là kéo rách thân thể. Tiếng kêu to liên tiếp không ngừng. Mà đúng vào lúc này, mặt sẹo hướng về bán tiên nhi càng ngày càng tới gần. Làm mặt sẹo kiếm bổ vào bán tiên nhi trên thân thời điểm, bán tiên nhi trên thân hiện ra một đạo cương khí, vững vàng chặn lại mặt sẹo kiếm. Nguyên bản mặt sẹo ánh mắt còn có chút bối rối, thế nhưng cảm giác được chính mình kiếm bị thứ gì chặn lại sau đó, hắn thần sắc mới bắt đầu trở nên nghiêm túc. Xem ra ta hình như bắt lấy người sống. Lúc này mặt sẹo ánh mắt cực kỳ kinh dị, giống như là bắt được thú săn dã thú. Bán tiên nhi thẳng tắp cái eo, vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên, cho nên muốn hay không cho ngươi bàn cái thưởng, tự tìm cái chết. Mặt sẹo trường kiếm chém bảo, quần quận kinh khí phun trào mà đến. Sau một khắc, bán tiên nhi trong tay hiện lên một cái tiền đồng, hất lên phía dưới, tiền đồng hướng về mặt sẹo đổ ập xuống đánh tới. Mặt sẹo thần sắc kinh hãi, trường kiếm trong tay hướng tiền đồng chém bảo. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đồng tiền này lực lượng cực kỳ khủng bố, hắn căn bản là không có cách chống cự. Tiền đồng trực tiếp nện cong thân kiếm của hắn, liền cùng hắn bản thân đều bị bắn bay đi ra. Còn tốt còn tốt. Bán tiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tại hắn ống tay áo khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay đâm ra một tấm bùa vàng. Nương theo ngón tay của hắn dương lên, bùa vàng tung bay. Xiu xiu xiu. Một đạo lại một đạo cường đại kinh phong, hướng về mặt sẹo gào thét mà đến. Làm những ngày kinh phong, đi ra một khắc này, hóa thành từng đạo giống như đao nhọn tầm thường phong nhận. Mặt sẹo vừa bạn bị tiền đồng cho đập lùi lại mấy bước, thân hình còn không co ổn xuống, lúc này, lại đối mặt những này phong nhận công kích, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không có cách nào, mặt sẹo chỉ có thể kiên trì, cầm trường kiếm trong tay ngạnh chiến. Lốp bốp một trận tiếng động. Mặt sẹo kiếm thuật vẫn là cực kỳ cao siêu, thế nhưng hắn coi thường phong nhận lực lượng, thanh kiếm hắn coi là chân bảo trường kiếm, tại cái này một trận đối đầu bên trong, trở nên lồi lõm. Làm mặt sẹo đứng bước thân hình sau đó, trên mặt đất một đạo lại một đạo dây leo hiện lên, đem hai chân của hắn thật chặt trói buộc chặt. Mặt sẹo cố gắng vùng vẫy hai lần, thế nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi. Đại gia, mặt sẹo vừa muốn nói gì, nhìn lại mới phát hiện, những thủ hạ của hắn đều đã lặng yên không tiếng động chết đi. Lúc này, mặt sẹo mới hoàn toàn luống cuống, bởi vì một cái lại một cái dị thú bắt đầu tập kích hướng hắn mở rộng công kích. Lan đi! Mặt sẹo phát ra tiếng giống giận dữ, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo lại một đạo kinh khí, đánh giết một đầu lại một đầu dị thú. Thế nhưng đầy trời dị thú hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng đầu của hắn bị một cái cùng loại diều hâu đồng dạng dị thú dùng móng vuốt sắc bén xuyên thủng, làm mặt sẹo thân thể mềm mềm ngã xuống thời điểm, bán tiên mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán buốc lên một trận đổ mồ hôi. Nói cho cùng tuổi của hắn cũng chỉ là 18 tuổi, tại nguyên lai huyền giới cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện linh thuật. So sánh với những cơ sở kia linh thuật, uy lực còn không bằng lá bùa của hắn dùng tốt. Đương nhiên, linh lực mạnh cùng linh lực yếu, đối với lá bùa vận dụng cũng là hoàn toàn khác biệt. Liền giống như là hai cái lực lượng kém rất xa người, sử dụng cùng một thanh binh khí sản xuất ra hiệu quả. Hắn hiện tại dùng những cái kia lá bùa bồi dưỡng lực lượng, tuyệt đối vượt xa tại phía trước hắn. Mẹ kiếp, giải quyết. Bán tiên nhi nhìn xem một đám đã ngã xuống long vệ, trong lòng cũng là hết sức sảng khoái. Cuối cùng là báo thủ. Năm đó, hắn bị đám gia hỏa này khắp nơi truy, lưu lạc làm tên ăn mày khắp nơi lật rắc rưởi, còn kém chút bị làm chết. Hiện tại giải quyết mấy người này về sau, bán tiên nhi cũng là cảm thấy dị thường sảng khoái. Bất quá, phía sau tên kia cũng không có giải quyết. Ánh mắt của bán tiên cực kỳ ngưng trọng. Long vệ phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn đối hắn xuất thủ? Xem ra thực lực còn phải tăng cường a. Bán tiên nhi thong thả mở miệng nói. Sau một khắc, hắn lấy ra điện thoại, đã thông một đầu điện thoại. Uy, mục đầu a, có việc thương lượng một chút, chính là cái kia cho ta phá thân sự tình. Hzzzzzzzz. Tiểu lộ cầm hắc sắc chiến đao, tùy ý mấy lần chém bảo, chém ra đến bao phòng, phát ra thanh âm tê tê. Cái này uy lực nếu như chém vào vật thật bên trên, sinh ra lực phá hoại có thể nghĩ. Ta kháo, mạnh a. Tiểu lộ sờ lấy thẳng tắp thân đao, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thanh hắc đao này vẫn như cũ nguyên bản là đường hành đao hình thức, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nếu không phải vì trọng lượng nặng hơn vài phần, tiểu lộ thậm chí đều không cảm nhận được hắc đao của hắn có biến hóa. Có thể nghĩ, cái này hồng sư phụ rèn đúc công nghệ đến tột cùng đạt tới trình độ gì? Hồng sư phụ thật không đơn giản, tại binh khí rèn đúc bên trên phóng nhãn toàn bộ Đại Lam cũng là số một số hai. Lý Địch lộ ra nụ cười nói ra, tiểu tử ngươi cũng coi là đụng vào may mắn. Tiểu lộ cầm hắc sắc chiến đao, truyền vào kinh khí. Tại hắn tùy ý chém vào thời điểm, kzzzzzzzzz tiếng xé gió ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Rót kinh khí sau đó, cường độ đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, có thể để tiểu lộ ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng hưng phấn, hận không thể tiếp xuống lập tức mở rộng thực chiến thử xem. được rồi, thanh đao thu đi. Lý Địch nhìn xem Tiểu Lộ hưng phấn dáng dấp, nhịn không được cười một cái nói. Được, vậy kế tiếp có phải là còn phải tiến hành một giả lập huấn luyện? Tiểu Lộ mở miệng do hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đều đã quen thuộc. Hắn nhật trình an bài rất căng, gần như mỗi một ngày đều có khác biệt nhiệm vụ. Mà buổi tối mô phỏng huấn luyện, mọi người cũng đều là đến từ Đại Lam đủ loại võ giả, với hắn mà nói, ngược lại là rất có chờ mong cảm giác một hạng huấn luyện. Ngoại trừ với bắt đầu gặp phải Bạch Đao Dư Thắng, người còn lại đều đối hắn mang theo mấy phần cung kính. Dù sao hắn nhưng là Tần Chấn Bắc nhi tử, ai sẽ không cho hắn mấy phần mặt mũi? Lý Địch vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm dáng dấp, tiếp xuống, ngươi còn có cái cuối cùng đối thủ. Cái cuối cùng đối thủ? Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lý Địch khẽ gật đầu, "Ân, nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, vậy lần này huấn luyện cũng đem kết thúc." Chương 669, lại gặp Quân Thiên Phong. Chương 669, lại gặp Quân Thiên Phong huấn luyện kết thúc, có ý tứ gì? Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Nói thật, hắn cái này huấn luyện vừa mới bắt đầu một tuần, làm sao lại kết thúc? Dựa theo phía trước quy hoạch tối thiểu là 2 tháng. Chẳng lẽ là vì thực lực của ta quá xuất sắc, cho nên trước thời hạn kết thúc? Tiểu Lộ như có điều suy nghĩ hỏi. Này ngược lại là thật, cùng hắn huấn luyện mấy vị này đao thuật đại sư, không có một cái không tán dương, mỗi lần cùng hắn so đấu thời điểm đều khen không dứt miệng. Cũng khoe hắn, không hổ là Tần Chấn Bắc nhi tử. Quả nhiên hổ phụ không có khuyết tử. Lý Địch lườm hắn một cái nói ra, liền ngươi cái này mèo ba chân đao thuật, đối phó một cái cấp thấp võ giả tạm được, đụng phải cao thủ liền phải nghỉ cơm. Sau đó, Lý Địch sắc mặt mang theo vài phần nghiêm trọng, lắc đầu thở dài tiếp tục nói, hiện tại có chút vấn đề, toàn bộ cao ốc đều gấp thiếu võ giả, các ngươi khả năng sẽ trước thời hạn được an bài đến tiền tuyến. Tiểu Lộ sắc mặt có chút nghiêm trọng, không phải chứ? Là lúc một năm thanh long trại huấn luyện, hiện tại vẫn chưa tới 3 tháng. Sau đó liền trước thời hạn tốt nghiệp. Trước an tâm huấn luyện, còn lại sự tình, sau này hãy nói. Lý Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu hiện tốt một chút à, hắn nhưng là rất chờ mong ngươi bây giờ tiến bộ. Nói xong sau đó Lý Địch rời đi. Tiểu Lộ mang theo vài phần hiếu kỳ, đi tới giả lập thương. Khi lại một lần nữa tiến vào giả lập thương thời điểm, Tiểu Lộ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm thẳm, mênh mông vô bờ thảo nguyên, đã không có vừa bắt đầu kích động. Cái này giả lập thương tình cảnh, không có thay đổi gì, vẫn luôn là cầm nguyên lai mô bản. Đã thấy nhiều kỳ thật cũng liền cái kia chuyện quan trọng. Mà lúc này, Tiểu Lộ nhìn thấy mô phỏng thương bên trong sớm chờ người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì người này hắn nhận biết. Quân giám khảo. Tiểu Lộ tiếng nói đều có chút cả lăm. Bởi vì cái này chính là Quân Thiên Phong, lúc trước hắn khảo hạch võ giả cấp 3 lúc tổng giám khảo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đối mặt đối thủ vậy mà là hắn. Đã lâu không gặp. Quân Thiên Phong nhìn xem Tiểu Lộ, hắn ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao. Thanh này chiến đao, binh khí của hắn năm đó. Chỉ tiếc về sau bởi vì trọng thương, đã không cách nào lại vận dụng thanh đao này. Coi hắn nhìn thấy Tiểu Lộ thời điểm, liền động lên tâm tư, đem thanh đao này đưa cho hắn. Đao thay đổi. Quân Thiên Phong nhìn xem Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao, chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thanh này chiến đao đúng là bị Hồng sư phụ cho chế tạo qua, thế nhưng chính hắn không vào tay, bắt đầu lời nói, căn bản nhìn không ra vấn đề trong đó. Thế nhưng, đây chính là Quân Thiên Phong dùng 10 năm xứng đao, tự nhiên có khả năng nhìn ra trong đó khác biệt. Ngượng ngùng, Quân giám khảo, bởi vì thực lực bây giờ tăng một điểm, sợ đưa đao cho hủy, liền rèn đúc thăng cấp một cái. Tiểu Lộ đối mặt tặng đao nguyên chủ, cũng có chút ngượng ngùng bộ dạng. Chế tạo cũng tốt, mỗi người vừa xứng đều không giống, đao là ngươi, chỉ cần ngươi thật tốt chân quý, ta không có ý kiến. Quân Thiên Phong trong tay đồng dạng cầm một cái, ngoại hình giống nhau như lúc hắn đào, mở miệng nói ra, chỉ có nửa giờ thời gian huấn luyện, nhanh bắt đầu đi. Đang lúc nói chuyện, hắn bày ra hư không đao thuật thức mở đầu. Tiểu Lộ nhìn về sau, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, cầm đao nhấc ngang. Tư thế làm rất tốt. Quân Thiên Phong nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên hướng về Tiểu Lộ công tới, trong tay trường đao màu đen, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, chạy thẳng tới Tiểu Lộ mặt. Thế nhưng Tiểu Lộ đối hư không đao thuật là cực kỳ hiểu rõ, nếu như hắn hoành đao đón đỡ lời nói, vậy cái này một đao liền hướng trái tim của hắn đâm tới. Tiểu Lộ phản ứng cực nhanh, đao mang lập lòe. Kinh khí tại tán phát ra một khắc này, vững vàng chống lại Quân Thiên Phong đâm về trái tim lưới đao. Quân Thiên Phong có chút lùi ra phía sau, trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng, quả nhiên, ngươi bây giờ mạnh lên rất nhiều. Cái này một đao, đao thuật tên gọi ảo ảnh. Nếu như ngăn cản phía trên mặt, đao này liền sẽ đâm trúng trái tim. Nếu như ngăn cản vị trí trái tim, vậy cái này đao liền từ giả công biến thành thật công, trực tiếp bổ về phía mặt. Bởi vì chiêu này cực kỳ quỷ dị, hung ác, đồng thời cũng là hư không đao thuật bên trong hoạch tâm đao thuật một trong. Muốn ngăn cản lời nói nhất định phải tại xuất đao trong nháy mắt đó phân biệt ra nhỏ bé chiến lệnh, từ đó làm ra lựa chọn. Chuyện này đối với sức quan sát yêu cầu cực cao. Tiểu Lộ có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản được hắn ảo ảnh, đủ để chứng minh bản thân hắn đối hư không đao thuật đã luyện đến thành thạo tình trạng. Bình thường luyện thật nhiều. Tiểu Lộ nhếch miệng cười một cái nói, hắn hiện tại có chuyện hay không, liền tiến mũ trò chơi ảo lập đi lặp lại quan sát đạo kia người mô phỏng biểu thị đao thuật, lại thêm bản thân hắn ngộ tính không hề kém, có thể ngăn cản Quân Thiên Phong hư không đao thuật, cũng không tính bao nhiêu kinh ngạc sự tình. Vậy cần phải nghiêm túc. Quân Thiên Phong hoạt động một chút, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn xem trong tay để đó đao, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Kỹ thuật hiện thực ảo tại cái này thế giới song song phát triển cực kỳ cấp tốc, hơn nữa đã nắm giữ mấy chục năm lịch sử. Nơi này thế giới giả lập càng cao cấp hơn, có thể đơn giản hiểu thành một chiếc gương, là hoàn toàn có thể đem thân thể tình huống cho chiếu rọi đến nơi đây. Cho nên Tiểu Lộ có thể tại cái này vận dụng kinh khí, thậm chí có khả năng vận dụng hắn không gian dị năng. Cũng có thể nhìn thấy chảy mồ hôi, hô hấp đi ra bạch khí. Đương nhiên, cái này thế giới giả lập cũng sẽ tiến hành thích hợp điều tiết, nếu không sẽ ra rất nhiều vấn đề. Hiện tại quân tiên phóng, ghi chép là hắn trọng thương phía trước trạng thái thân thể, thời điểm đó hắn chính vào đỉnh phong. Tại cái này thế giới giả lập, hắn có thể không nhìn thân thể trọng thương, vẫn như cũ có thể cùng bình thường võ giả đồng dạng vận dụng kinh khí. Loại này cảm giác thật để người mê say. Đáng tiếc là, người không thể một mực say đắm ở loại này giả tạo thế giới, sẽ bị cái này thế giới giả lập cho hủy đi. Đến, quân tiên phóng mở mắt ra một khắc này, giống như dã thú mở rộng răng nanh. Một cú khó nói lên lời sát khí đánh tới, Tiểu Lộ lông tơ đều đi theo đứng vững. Thực lực của quân tiên phóng khủng bố như vậy sao? Thậm chí Tiểu Lộ có khả năng cảm nhận được, bằng vào khí thế mà nói, quân tiên phóng không chút nào kém cỏi hơn cái này một tuần, hắn gặp phải mặt khác đao thuật đại sư. Trong nháy mắt này, Tiểu Lộ cũng đánh lên 10 phần tinh thần. Nắm chặt hắc sát chiến đao một khắc này, cả người ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ. Khoảng thời gian này hắn kinh lịch rất nhiều, chỉ là sinh tử chiến cũng không biết gặp bao nhiêu chàng, hiện tại Tiểu Lộ cũng nắm giữ thuộc về hắn khí thế. Đương đương đương. Trong khoảnh khắc, hai người đọ thủ. Hơn nữa, hai người bọn họ dùng đồng dạng là hắc sát chiến đao, đồng dạng là hư không đao thuật. Hắc đao phát ra nhẹ nhàng tiếng xé gió. Chiêu số giống vậy, tại khác biệt người thi triển đi ra là không giống. Quân tiên phóng đao thuật càng thêm hùng hậu tự nhiên, mà Tiểu Lộ đao thì nghiêng về một điểm lăng lệ, cùng trẻ tuổi nóng tính sắc bén. Hai người chiến đấu lại có mấy phần kỳ phùng địch thủ cảm giác, hơn nữa đều ăn ý không có sử dụng tinh khí, thuần túy là tại đao pháp bên trên so đấu. Đương nhiên đến cùng có phải hay không kỳ phùng địch thủ, chỉ có ngay tại trong giao chiến hai người minh bạch. Tiểu Lộ cắn chặt hàm răng, trên trán đã mất tự nhiên hiện ra mồ hôi, bởi vì hắn có khả năng cảm nhận được quân tiên phóng tại đao thuật bên trên cảm giác áp bách. Lại như thế đánh xuống, hắn thua không nghi ngờ. Tiểu Lộ điều chỉnh hô hấp, ánh mắt trở nên càng sắc bén. Tại cực kỳ ngắn ngủi trống rỗng, trường đao trong tay đột nhiên phát chạm, giống như nửa tháng đao quang chạy thẳng tới quân tiên phóng. Chương 670, sát chiêu chương 670, sát chiêu cái này một đao cực kỳ kinh diễm. Đao quang giống như nửa tháng, yêu nhã bên trong lộ ra kinh khủng sắc cơ. Tại Tiểu Lộ chém ra một đao này thời điểm, ánh mắt của quân tiên phóng bắt đầu trở nên kinh ngạc, sau đó chuyển thành một vẻ kinh hỉ. Hắn cũng áp đủ tư thế, một bước cuối cùng làm ra ngăn cản động tác. Cong, hai cái hắc sắc chiến đao va chạm một khắc này, phát ra kim thiết giao kích âm thanh, đinh hai nhức óc. Quân Thiên phóng lui về sau hai bước, mới đứng vững thân thể, hắn gan bàn tay đều nứt ra, máu tươi chảy xuôi mà ra, tính cả cánh tay cũng bắt đầu chấn tê dại. Thế nhưng tại thế giới giả lập, thương thế khỏi hẳn là rất nhanh, trong nháy mắt gan bàn tay thương thế đã khép lại. Tiểu Lộ thân sắc cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái này một đao, có thể nói là hắn giết chém. Nhiều lần đều là bằng vào cái này một đao, hoàn thành đối với địch nhân chém giết. Thế nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, Quân Thiên phóng lại có thể hoàn mỹ chống lại, đem một đao này lực lượng cho tháo bỏ xuống. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem cái này 7 tháng, dùng như vậy thuần thục. Ánh mắt của Quân Thiên phóng bên trong mang theo một vẻ tán thưởng. Nhớ năm đó hắn luyện tập 7 tháng, không biết luyện tập bao nhiêu lần, thế nhưng đều không nhất định có Tiểu Lộ chém ra cái này một đao xinh đẹp. Tiểu Lộ một mặt mờ mịt, nhìn xem Quân Thiên phóng, cái gì là 7 tháng? Quân Thiên phóng nhìn xem tiểu tử này một mặt ngây thơ ánh mắt, lúc này hắn mới ý thức tới cái gì. Lúc trước hắn cho Tiểu Lộ mũ trò chơi hảo, có cực kỳ kỹ càng thủ đoạn diễn luyện, lại thêm cái kia người giả lập là hơi mờ, cho nên thân thể kình khí du đậu cũng có thể bị rõ ràng đánh dấu đi ra. Chỉ cần hoàn toàn một đối với luyện tập là được rồi. Bất quá dạng này cũng có một cái tai hại, chính là không biết cái này luyện là cái chiêu số gì. Người chiêu này kêu 7 tháng, là hư không đao thuật bên trong tứ đại sát chiêu một trong. Quân Tiên phóng cho Tiểu Lộ giải thích nói, a, chắc không được cảm giác cái này chém ra một đao đi thời điểm, khí thế mạnh như vậy. Tiểu Lộ như có điều suy nghĩ nói, bình thường tại luyện tập thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một đao có thể đem toàn thân kinh khí ngưng tụ bắn ra, rót thân đao thời điểm có khả năng sinh ra cường đại lực sát thương. Cho nên cho tới nay, hắn cũng đối một chiêu này đặc biệt coi trọng. Tiếp tục a, từ từ sẽ đến. Quân Tiên phóng chậm rãi mở miệng nói ra, hắn ánh mắt đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã đem Tiểu Lộ làm một cái đối thủ chân chính đối đãi. Tiểu Lộ tu tập hư không đao thuật không đủ một năm, mà hắn thì luyện dòng dã có 10 năm. Mặc dù Tiểu Lộ tại võ học bên trên nắm giữ gần như biến thái thiên phú kinh khủng, nhưng 10 năm này ngày đêm tu luyện, có thể là thực sự dùng mồ hôi tích lũy đi ra. Tiểu Lộ cùng Quân Tiên phóng đối đầu, vẫn như cũ tiếp tục. Bất quá, Tiểu Lộ có khả năng nhìn ra được, Quân Tiên phóng tựa hồ lúc hướng dẫn hắn. Chiêu này kêu là làm ảo ảnh. Quân Tiên phóng lưỡi đao chạy thẳng tới Tiểu Lộ mặt, khoảng cách đôi mắt kia lệch một ly. Chỉ cần gần thêm chút nữa, liền có thể chém mù cặp mắt của hắn. Cái này để ánh mắt của Tiểu Lộ bắt đầu trở nên rung động, nháy mắt sau lưng phát lạnh. Quá ác độc. Nếu không phải hắn tốc độ phản ứng nhanh hơn một chút, trong mắt đều muốn bị lưỡi đao cho vỡ ra. Với bắt đầu Quân Tiên phóng lên tay thời điểm, Tiểu Lộ đã thể nghiệm một lần. Bất quá lần này, Tiểu Lộ có khả năng cảm nhận được, Quân Tiên phóng bật hết hỏa lực lúc, cái kia để người lưng phát lạnh đao pháp, đến tột cùng có cỡ nào quỷ dị. Hư không đao thuật, giống như là một đầu âm lãnh gián độc. Chỉ bất quá, Quân Tiên phóng vận dụng đi ra thủ đoạn, càng thêm băng lãnh ngoan độc. Rất nhiều đao chiêu đều chạy thẳng tới mệnh môn mà đến. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, hư không đao thuật lấy yếu thắng mạnh, cái khác chiêu đều là giả vờ chiêu, thế nhưng sau cùng sát chiêu nhất định muốn giữ lại tốt, vĩnh viễn đừng để địch nhân nhìn ra ngươi tiếp theo đao ý đồ. Quân Tiên phóng công kích càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sắc bén. Tiểu Lộ chỉ là nên đón đao chiêu, liền đã có chút đáp ứng không xuể. Theo Quân Tiên phóng toàn lực ứng phó, hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cố hết sức, chỉ là vì ngăn cản, liền đã mệt mỏi, càng đừng đề cập đưa ra chống giống đến tiến công. Mà đúng vào lúc này, trưa hôm nay đột nhiên bày ra một đạo làm hắn cảm thấy quen thuộc tư thế. Không tốt. Tiểu Lộ trong lòng nháy mắt lóe ra một cỗ cảm giác không ổn. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền bắt đầu nắm chặt trường đao, nghiêng người lui ra phía sau. Một chiêu này chính là mới vừa rồi hắn thi triển ra hư không đao pháp sát chiêu, bảy tháng, chém ra nửa vòng tròn đao quang, chạy thẳng tới Tiểu Lộ thân thể mà đến. Sắc bén một đao Tiểu Lộ không cách nào tránh né, chỉ có thể nhấc đao gắng gượng chống đỡ. Đáng tiếc là thực lực của hắn trung quy là kém quân tiên phóng một bậc. Trong tay hắc sắc chiến đao trực tiếp bị bắn ra ngoài, đánh lây xoáy cắm vào trên đất. Sau đó hắc sắc chiến đao, lưỡi đao nằm ngang ở Tiểu Lộ trên cổ. Tiểu Lộ đồng tử co vào, nhìn xem nhắm thẳng vào chính mình cái cổ ngạnh mũi đao, hô hấp cũng bắt đầu trở nên ngưng kết. Hắn cũng không có nghĩ đến, một ngày kia chính mình gặp phải chính mình đao thuật công kích, hơn nữa căn bản không để phòng nổi. Ngươi dùng ra 7 tháng, thậm chí so ta dùng càng tốt hơn. Quân Thiên Phóng cười cười, thu hồi hắc sắc chiến đao, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, đằng đằng sát khí, cầm lấy đao, tiếp tục. Tốt. Tiểu Lộ thở sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn cũng dấy lên một vẻ đấu trí. Cho tới nay, hắn đều là chính mình tu luyện hư không đao thuật. Lại thêm cái kia mũ trò chơi ảo bên trong dạy học 10 phần kỹ càng, cho nên cảm thấy có người hay không dạy, kỳ thật đều là một chuyện. Làm Quân Thiên Phóng đích thân tới biết rõ thời điểm, hắn mới biết được chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, dần dần, Tiểu Lộ đối hư không đao thuật cũng càng ngày càng thành thạo. Nguyên bản có chút không lưu loát không hiểu địa phương, cũng bắt đầu đông nhiên nối liền. Cùng Quân Thiên Phóng vẫn cứ có rất lớn chênh lệch, thế nhưng Tiểu Lộ loại này tiến bộ kinh người, cũng để cho Quân Thiên Phóng từ đáy lòng cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ có một ngày, hư không đao thuật thật sự có thể ở trên thân thể ngươi phát dương quang đại. Quân Thiên Phóng hoành đao ngăn cản Tiểu Lộ tiến công, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hai cái hắc đao va chạm, bắn tung tóe ra một vệt bóng ánh tia lửa. Tiểu Lộ từng ngụm thở hổn hển. Đi theo Quân Thiên Phóng học tập, hắn giống như là mở ra thế giới mới đại môn, đối hư không đao thuật có hoàn toàn mới lý giải. Latin. Tiểu Lộ hoành đao, đẩy ra Quân Thiên Phóng đao. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên lật hướng, cùng Quân Thiên Phóng giao thoa mà qua. Nhưng mà, khiến Tiểu Lộ không có nghĩ tới là, tại hắn thi triển hư không đao thuật sát chiêu Latin thời điểm, Quân Thiên Phóng vậy mà cũng không có lựa chọn ngăn cản, mà là mở ra tay. Lưỡi đao tại trước ngực của hắn, vạch ra hai đạo đỏ tươi thập tự. Hảo đao pháp. Quân Thiên Phóng nhìn xem Tiểu Lộ, nét miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó một khắc, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi di tán. Thời gian đã đến. Chương 671, tổng huấn luyện viên chương 671, tổng huấn luyện viên Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, trước trán tóc đen đã bị mồ hôi bị ướt. Hắn quay đầu, nhìn xem Quân Thiên Phóng đã tại trước mặt hắn chậm rãi tiêu tán. Thời gian đã đến. Nửa giờ với hắn mà nói, nhanh quả thực không hợp tói thường. Thật tốt cố gắng, hy vọng có một ngày, hư không đao thuật có khả năng trong tay ngươi phát dương quang đại. Quân Thiên Phóng âm thanh vẫn còn tại không gian nào bên trong quanh quẩn. Nhìn xem dần dần đêm đen đến không gian nào, Tiểu Lộ có loại không nói được thất vọng mất mát. Làm Tiểu Lộ từ giả lập thương bên trong đi ra đến thời điểm, Lý Địch ngay tại cửa ra vào. "Chúc mừng ngươi, tiểu tử, thông qua." Lý Địch lộ ra một vẻ nụ cười nói. Quân Thiên Phóng cho Tiểu Lộ bình xét cấp bậc, cho điểm rất cao. Không giống như là phía trước, cái khác những cái kia đao thuật đại sư, toàn bộ hướng về phía Tần Chấn Bắc mặt mũi cùng Tiểu Lộ luyện tập. Quân Thiên Phóng là thực sự hướng về phía hắn đến. Tiểu Lộ đi ra thời điểm, quần áo trên người đều đã bị mồ hôi cho làm ướt. Đây cũng là hắn tại cái này giả lập mô phỏng chiến bên trong gặp phải gian nan nhất một tràng. Cho dù ngày đầu tiên gặp Bạch Đao Dư thắng thời điểm, đều không có như thế gian khổ. Toàn trường xuống hắn gần như đều không có làm sao ngừng qua, một mực đắm chìm ở đao thuật so đấu bên trong, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa thoải mái cảm giác là khó tả dụ. Duy chỉ có đáng tiếc là nửa canh giờ này thực sự là quá ngắn. Đáng tiếc, Quân Thiên Phóng phía trước nói thế nào cũng là cấp 7 võ giả, cái kia một tay đao thuật liền những cái kia quốc thuật đại sư đều tán thưởng không thôi. Lý Địch có chút cảm khái nói, thế nhưng đối với võ giả đến nói, đây chính là bọn họ mệnh. Nhiều khi đều tại đường danh sinh tử bồi hồi, có đôi khi thâm thụ trọng thương, lui khỏi vị trí hàng hai, có khả năng bảo lưu lại tính mệnh đã là cực kỳ không dễ. Lý Địch nhìn hướng Tiểu Lộ, đi thôi, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, lập tức liền muốn bắt đầu sau cùng hội nghị. Cuối cùng, ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra một vẻ nghi hoặc. Có ý tứ gì? Bọn hắn kỳ hạn một năm thanh long trại huấn luyện tập huấn, đây là muốn kết thúc rồi hả? Đơn giản ăn vài miếng khó mà nuốt xuống đồ ăn, Tiểu Lộ về tới đại sảnh phòng hội nghị bên trong, lúc này đã rất nhiều ngồi đầy người. Lão đại, lão đại, cái này, nơi này. Chu Phóng đội vàng giơ tay lên, đối với Tiểu Lộ ra hiệu. Tiểu Lộ cũng không có uổng phí hảo ý của hắn, đi tới, ở bên trong châu ngồi xuống. Thế nhưng để Tiểu Lộ không có nghĩ tới là, Chu Phóng để hắn ngồi xuống về sau, tiếp lấy lại tại cùng Lạc Tình chào hỏi. "Đầu tử, cái này, nơi này." Nháy mắt, thường kia ánh mắt nhìn lại. Lạc Tình mang theo mấy phần thẹn thùng nói ra, "Được rồi, như thế nhiều người đâu, gọi cái gì đầu tử?" Thế là, nàng tiếp lấy không chút khách khí tại Tiểu Lộ bên cạnh ngồi xuống. "Chào buổi tối." Lạc Tình đáng yêu mang trên mặt một vệt nụ cười, nhìn xem bên cạnh Tiểu Lộ tự nhiên hào phóng. Tiểu Lộ khẽ miệng có chút kéo ra, "Ân, chào buổi tối." Nói thật ra, mấy ngày nay hắn huấn luyện đã đủ bận rộn. Bởi vì, hiện tại Thanh Long trại huấn luyện đã minh xác chỉ ra muốn đem hắn xem như tân vương bồi dưỡng, đủ kiểu huấn luyện, cơ hồ đem hắn thời gian cho xếp rậm rạp chẳng chịt. Thế nhưng dù vậy, Lạc Tình vẫn như cũ có khả năng tìm ra trống rỗng đến tìm hắn. Hiện tại toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt. Nguyên nhân cụ thể, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hiện tại toàn bộ thế giới đều lộn xộn, vô số dị thú đều tại khắp nơi phá hư người bình thường không gian sinh tồn. Mà bây giờ bọn hắn tại Thanh Đồng trại huấn luyện căn cứ bên trong, giống như là thân ở một chỗ thế ngoại đào nguyên, không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Dạng này để bọn hắn cảm giác, nội tâm có chút không nói được khó chịu. Lạc Tình ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, đưa tay đụng đụng Tiểu Lộ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không trước thời hạn kết thúc? Nha. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, mười phần ngốc một bộ dạng. Tiếp lấy Lạc Tình bàn tay đi qua, tại cái hông của hắn hung hăng bấm một cái. A, cái đầu của ngươi, ngươi có nghe rõ ta đang nói cái gì sao? Lạc Tình nhịn không được lườm hắn một cái. Người này còn rất có thể qua loa người. Tiểu Lộ thần sắc bất đắc dĩ, được được, vậy ngươi nói tiếp, ta nghe lấy đây. Hiện tại hắn xác thực khốn đến không được, cùng Quân Thiên phóng nửa giờ tu luyện, cơ hồ đem thân thể của hắn cho tiêu hao. Có khả năng cảm thụ, chỉ có vô cùng vô tận mệt mỏi. Cho nên Lạc Tình nói cái gì, hắn cũng có chút nghe không rõ ràng. Tiểu Lộ ngủ gật, giống như là gà con mổ thóc đồng dạng không ngừng gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một bộ hương mềm thân thể nhích lại gần, Tiểu Lộ đầu, khống chế không nổi hướng nơi đó nghiêng. Được rồi, đừng sinh cường, dựa vào ta trên bả vai ngủ một hồi a, nhìn ngươi không đến. Lạc Tình đưa tay, đem Tiểu Lộ đầu đặt ở trên bả vai mình. Tiểu Lộ có chút mở mắt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng hiện tại hắn, thực tế quá buồn ngủ, mí mắt giống như là đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Sau đó, Tiểu Lộ liền ngã tại Lạc Tình trên bả vai ngủ thiết đi. Lạc Tình khẽ miệng có chút nâng lên một vệt nụ cười. Đúng vào lúc này, một đạo trên người mặc váy dài nữ tử đi lên hội nghị bục giảng. Mọi người ánh mắt đều đi theo nhìn sang. Ta sử dụng thực phẩm thiếu phụ. Trong đám người, đột nhiên có người nói ra tiếng âm. Làm sao? Làm sao? Tiểu Lộ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhìn khắp bốn phía, sau đó liền cùng Lạc Tình cặp mắt kia đối mặt bên trên. Tiểu Lộ giả vờ như vẻ vải ngáp bộ dạng, vặn eo bẹp cổ. Thật khốn nào thấy đau, cũng không biết phát sinh cái gì. Có cực phẩm thiếu phụ đâu, liền bại trên này. Lạc Tình cười ha hả, nhìn qua hắn nói. Tiểu Lộ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bục giảng. Cô gái này nàng nhận biết, chính là Thanh Long trại huấn luyện tổng huấn luyện viên Lô Nam. Bình thường Thanh Long trại huấn luyện thành viên là rất ít nhận biết Lô Nam, bởi vì khoảng thời gian này, thân là tổng huấn luyện viên Lô Nam rất ít ra mặt. Đương nhiên trong đó không hề bao gồm Tiểu Lộ. Tiểu Lộ tại bạ tổ giỏi kết thúc về sau, liền đi gặp Quang Lô Nam. Mặt ngoài, thoạt nhìn là cái phong tình bạn chủng nữ nhân, thế nhưng thực lực mạnh đáng sợ. Đã là cấp 8 võ giả, thậm chí tại Đại Lam top 100 trên bảng, cũng là trên bảng nổi tiếng. Nếu không phải là bởi vì bản thân thực lực đủ cứng lời nói, cái này Thanh Long trại huấn luyện tổng huấn luyện viên nàng muốn làm cũng làm không lên. Bất quá Tiểu Lộ đơn giản tiếp xúc mấy lần, nữ nhân này nói như thế nào đây, có chút thô thần kinh, còn có một chút bạo tính tình. Thậm chí lần thứ nhất gặp thời điểm, hắn rất khó tưởng tượng cái kia mặc sần sám xẻ ta bắt đùi, gợi cảm quyến rũ nữ nhân, lại là toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện người đứng đầu. Khi đó, Lô Nam có thể là đối tốt với hắn một trận bánh vẽ, nói hắn là Thanh Long trại huấn luyện thiên tuyển người. Tương lai, nhất định có khả năng đạt tới trong truyền thuyết nhị vương nhất đế thành tựu. Mọi người tốt, ta là Thanh Long trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, Lô Nam. Làm Lô Nam mở miệng sau đó, phía dưới truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Tựa hồ cũng không nghĩ tới, trước mắt gợi cảm thức tha nữ nhân, vậy mà là bọn hắn tổng huấn luyện viên Lô Nam. Dù sao, liên quan tới Thanh Long trại huấn luyện những này huấn luyện viên tin tức cũng không phải là công khai, trên internet đều là tra không được, cho nên đối với tổng huấn luyện viên là ai, bọn hắn cũng không biết. Còn tưởng rằng sẽ là cái lão thái, không nghĩ tới vậy mà là cái đẹp như vậy đại mỹ nhân. Nhìn xem những này Thanh Long trại huấn luyện tân binh ánh mắt kinh ngạc, xì xào bàn tán, lộn xộn âm thanh để Ngô Nam nhíu mày, đập bàn một cái. Tất cả im miệng cho ta. Chương 672, lao tới tiền tuyến chương 672, lao tới tiền tuyến nhìn thấy Ngô Nam nổi giận sau đó, nháy mắt tất cả mọi người bị dừng lại đồng dạng. Không có nguyên nhân khác, Ngô Nam khí chẳng thực sự là quá kinh khủng, để bọn hắn cảm giác thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Tiểu Lộ ánh mắt hướng một bên nhìn sang. Quả nhiên, Lạc Tình trên mặt đều hiện lên một vẻ trắng xám. Giờ khắc này Tiểu Lộ tựa hồ minh bạch cái gì. Lô Nam vừa vận khả năng là vận dụng cái gì sóng âm loại võ kỹ. Một tiếng sau đó, toàn trường đều trở nên yên tĩnh lại. Lô Nam dùng hắn cái kia chậm rãi ngữ khí tiếp tục nói, chắc hẳn hiện tại Đại Lam tình huống, tất cả mọi người đã thấy. Lời này nói chuyện, ở đây những cái kia Thanh Long trại huấn luyện các thành viên mỗi một người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn tại Thanh Long trại huấn luyện là có thể mạng lưới liên lạc, cho nên biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ thân ở hòa bình bên trong, thế nhưng đã từng bọn hắn đồng học, bọn hắn sư huynh đệ đều đã tiến đến chiến trường, lao tới ở tiền tuyến cùng dị thú đối đầu. Nếu mà so sánh thực lực càng thêm xuất sắc, càng có thiên phú bọn hắn, ngược lại trốn ở cái này trốn đảo nguyên tầm thường Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Cái này để rất nhiều người cảm thấy có chút không nói được khó chịu, thậm chí liền tu luyện đều không có tâm tư tu luyện. Chắc hẳn chư vị cũng minh bạch lúc trước sáng lập tứ đại trại huấn luyện bản ý, chính là vì đem một chút thực lực vốn là xuất sắc thiên tài võ giả, chế tạo thành cao cấp nhất tồn tại, đi thủ hộ thương sinh, quán triệt võ giả chi đạo. Nô Nam ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt giải thích. Phía dưới những cái kia Thanh Long trại huấn luyện các thành viên đều hiểu, tiếp xuống khả năng sẽ phát sinh cái gì. Từng đôi mắt nhìn qua Nô Nam, đều không có phát ra tiếng. Thời gian có chút ngắn ngủi, bất quá, hiện tại thế giới cần các ngươi, nhân loại cần các ngươi. Lô Nam nhìn qua phía dưới những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên, rõ rạc nói ra, hiện tại là chân chính để lại cho các ngươi sân khấu. Các ngươi chính là nhân loại cứu tinh. Nháy mắt phía dưới những cái kia Thanh Long trại huấn luyện các thành viên, mỗi một người đều đi theo nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm nắm chặt. Cái này niên kỷ, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Bọn hắn khát vọng bảo vệ quốc gia, khát vọng tiến công lập nghiệp, khát vọng trở thành bách tính người cứu vớt. Mà bây giờ, liền có như thế một cái cơ hội. Nhìn qua từng cái hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào Thanh Long trại huấn luyện thành viên, Lô Nam trong lòng cảm khái và phấn. Nàng quá rõ ràng những hải tử này trong lòng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng lao tới tiền tuyến, cùng những dị thú kia đối chiến, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá còn tốt, nàng phía trước liền làm duy trì một tháng bạ tổ giỏi, cũng coi là để những tân binh này tại bảo vệ phía dưới, thuận lợi hoàn thành đối dị thú sơ bộ tiếp xúc. Không đến mức để những tân binh này tại đối mặt dị thú thời điểm tự loạn trợ cướp. Một tháng huấn luyện nghỉ ngơi thời gian, mặc dù ngắn ngủi, bất quá một tháng này, bọn hắn nhưng làm thời gian cho lợi dụng đến cực hạn. Không riêng gì tiểu lộ thời gian bị xếp tràn đầy, những này thanh long trại huấn luyện thành viên khác cũng là tràn đầy nhiệt trình. Một tháng này, tiến bộ vẫn có chút khả quan. Đương nhiên, đây là tự làm quyết định, trở về đem tiếp tục thanh long trại huấn luyện tu luyện. Nô Nam nhìn xem bọn hắn những người này, nghiêm túc mở miệng nói ra, tiếp xuống, nếu như nguyện ý đi tới tiền tuyến đối kháng dị thú, vậy liền đến chỗ của ta báo danh. Lúc này, phía dưới vang lên âm thanh. Xin hỏi tổng huấn luyện viên, nếu như không muốn đây này. Thanh long trại huấn luyện người tu luyện vẫn là thật nhiều, có nguyện ý lao tới tiền tuyến bảo vệ quốc gia, thủ hộ bách tính. Cũng có một số người là càng muốn co đầu rút cổ ở phía sau, an phận thủ thường. Đương nhiên có thể không muốn, ta nói qua, đây là chính các ngươi quyết định. Nô Nam ánh mắt liếc mở miệng nói chuyện người kia một cái, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên, tại kết thúc về sau sẽ mở trừ bỏ thanh long trại huấn luyện. Vì cái gì? Lúc này không chỉ là người kia, những người khác cũng nhộn nhịp mở miệng hỏi. Nói xong tự làm quyết định, hiện tại không muốn liền muốn khai trừ thanh long trại huấn luyện. Cái này chẳng phải là để người ép buộc quyết định. Nô Nam liếc bọn hắn một cái, lạnh lùng mở miệng nói ra, bởi vì thanh long trại huấn luyện không cần tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Nếu như là tay trói gà không chặt bách tính, đối mặt dị thú mạnh mẽ, lựa chọn đứng ở phía sau, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng bị tuyển vào thanh long trại huấn luyện những võ giả này đều là nắm giữ đối kháng dị thú thực lực, sắp là thủ hộ thế giới, thủ hộ nhân loại lực lượng trung kiên. Bây giờ sinh gặp loạn thế, lại lựa chọn làm rùa đen rút đầu, sống tạm tại quần chúng bên trong, chịu những võ giả khác che chở, quả thực là đáng xấu hổ. Cái kia ngượng ngùng, ta lui ra thanh long trại huấn luyện. Lúc này, tên kia mở miệng nói chuyện thanh long trại huấn luyện thành viên đứng lên, lộ ra một vẻ trào phúng, nhìn xem Lô Nam. Hắn một chạm đi ra, lại có mấy người bắt đầu phần phật đứng lên. Ta cũng muốn lui ra thanh long trại huấn luyện. Ta cũng vậy. Mắt của bọn hắn thần, ngược lại là một bộ có chút thanh tỉnh dáng dấp. Lao tới tiền tuyến cùng dị thú đối chiến, điều này có ý vị gì? Ý vị này sẽ có nguy hiểm tính mạng, rất có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Nói đùa cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì muốn vì những cái kia người bình thường đứng ra, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn? A, không có khả năng. Luôn có một chút người sẽ đứng ra, ngăn lại dị thú, bọn hắn chỉ cần chứa chấp tại bách tính bên trong, yên tĩnh chờ đợi cuối cùng bình an là được rồi. Những này đào vong rất nhiều người. Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh đã thiếu gần một nửa người, ước chừng chiếm cứ 1/3. Bất quá đại bộ phận người vẫn là lưu lại. Tiếp xuống, còn có muốn đi người sao? Nô Nam chậm rãi mở miệng nói ra. Bọn hắn thanh long trại huấn luyện sẽ tiêu phí nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng mũi nhọn võ giả, không phải là vì để bọn hắn từ thanh long trại huấn luyện đi ra về sau nhu cầu phú quý, nhu cầu lợi ích. Nếu bọn hắn muốn đi, cái kia Nô Nam cũng sẽ không giữ lại bọn hắn. Người đều là ích kỷ tư lợi, tham lam tiết mệnh. Lúc này ở tiểu lộ phía sau Chu Phóng, thần sắc còn có chút xoắn xuýt. Nói thật, hắn càng muốn lựa chọn phú quý bình an. Thế nhưng quỷ thần xui khiến, hắn vẫn là lưu lại bên cạnh Trần Vĩ, quả thực chính được phát tả. Hắn lại nhìn phía trước tiểu lộ. Phía trước thoát đi những người kia, đại bộ phận đều là vốn liếng không ít. Nói thật, trong mắt hắn tiểu lộ đã nắm giữ tất cả quyền lợi, địa vị, bối cảnh, vốn cho là hắn sẽ đi, không nghĩ tới thế mà cũng lưu lại. Nô Nam nhìn qua những này lưu lại võ giả, ánh mắt lưu chuyển, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói ra, thế giới sẽ ghi nhớ các ngươi. Nô vấn luyện viên, ngài không cần nói, chúng ta đều hiểu. Lúc này, có người vừa cười vừa nói, dù sao cũng nên có người đứng lên, không phải sao? Mẹ kiếp, đám này tốt tử. Bình thường thời điểm diếu võ dương oai, vừa gặp phải chính sự liền chạy. Hừ, một đám cẩu nhi tử, chứa chấp ở phía sau, an tâm đi. Lần lượt từng, thanh long trại huấn luyện thành viên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, nhiệt huyết sục sôi. Ta nguyện ý lao tới tiền tuyến. Ta cũng nguyện ý. Chương 673, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chương 673, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trên đường nhỏ ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật, tiếp lấy liền bị một đạo lại một đạo âm thanh cho đánh thức. Thế nào đây là? Tiểu lộ luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi. Cuối cùng tiến hành đao thuật huấn luyện thời điểm, cả người hắn đã mệt mỏi không được, vừa bận tỉnh một hồi, tiếp lấy lại ngủ thiết đi. Bên cạnh là tỉnh, ngón tay quấn quanh lấy tóc đen, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. À, hiện tại toàn thế giới đều bị dị thú tập kích, vừa bạn, nô huấn luyện viên đang hỏi, muốn hay không lao tới tiền tuyến. Sau đó thì sao? Như thế nào thiếu như thế nhiều người? Tiểu lộ quay đầu nhìn một chút phía sau thưa thớt chỗ ngồi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn không muốn lao tới tiền tuyến đối kháng dị thú, liền tự mình thối lui ra khỏi. Lạc Tinh mỉm cười nói, hiện tại lại đi, có thể đã chậm. Nàng gái kia ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem tiểu lộ, muốn biết người này đến tuột cùng là cái gì phản ứng. Nha. Tiểu lộ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không vui không buồn, phong khinh vân đạm bộ dáng. Thấy cảnh này, Lạc Tình ngược lại là hơi kinh ngạc, tiếp xuống nhưng là muốn đi tiền tuyến, ngươi không có hối hận sớm một chút thoát đi. Tùy tiện. Tiểu lộ ngược lại là thần sắc cực kỳ bình tĩnh, một bộ chết sống có số, giàu có nhờ trời giáng dấp. Lạc Tình chính là những mày, hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tựa hồ không nghĩ tới, người này đối mặt tiền tuyến đối kháng dị thú, vậy mà lại như vậy bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu lộ vẫn luôn là loại kia tử đạo hữu, bất tử bần đạo tính cách. Tiểu lộ quay đầu, nhìn xem những cái kia chỗ trống, cùng với lưu lại những người này. Vương Thanh Gia hỏa vậy mà cũng đi, nhìn xem là một bộ mày rậm mắt to, tinh trung báo quốc bộ dạng, không nghĩ tới vậy mà kém như vậy, mọi âm thanh ngược lại là lưu lại, Lưu Hiểu Kỳ cũng tại, Tôn Đại Hải cũng tại, Vương Vương Quân cũng tại. Bởi vì gần nhất huấn luyện mật độ rất lớn, cho nên thường xuyên không các loại trại huấn luyện người dịch ra thời gian, cho nên người hắn quen biết không coi là nhiều. Cái khác người liền không quen biết. Sau đó, Tiểu Lộ ánh mắt nhìn hướng Lạc Tình, có chút hiếu kỳ, bất quá, ngươi vì sao lại ở lại chỗ này? Một câu nháy mắt, để Lạc Tình sắc mặt ngưng lại, có ý tứ gì? Ta liền không thể lưu tại cái này sao? Ngượng ngùng, ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiểu Lộ ý thức được chính mình có thể nói sai, vội vàng nói, dù sao, Lạc Tình có thể là Quỷ Ưng tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh nữ nhi. Rất khó tưởng tượng, giống Quỷ Ưng tổ chức như vậy xú danh chiêu tổ chức sát thủ, sẽ chịu lưu lại lao tới tiền tuyến. Cần ngươi để ý. Lạc Tình hừ một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên lạnh xuống. Tiểu Lộ gãi đầu một cái, sau đó thở dài. Ong ong ong. Đúng vào lúc này Tiểu Lộ điện thoại chấn động, hắn mở ra xem, phát tới cái tin. Điểm mở cái kia văn kiện thời điểm, toàn bộ Đại Lam bản đồ đều bày ra. Hiện tại, mọi người thấy, là toàn bộ Đại Lam gặp tai họa tình huống, màu trắng chính là không có nhận đến công kích khu vực, lam sát chính là nhẹ nhàng trình độ, màu đỏ là dị thú công kích trọng thái khu. Nô Nam âm thanh ở phía trên giảng giải. Thế nhưng Tiểu Lộ ánh mắt lại trở nên càng ngày càng nặng nề. Đông Giang tỉnh gần như mảng lớn khu vực đều là trọng thái khu. Một mảnh màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tại Tiểu Lộ ngón tay phóng to bản đồ sau đó phát hiện, bọn hắn vị trí trấn Nam thị, đồng dạng là trọng thái khu vực. Tiểu Lộ ánh mắt đã bắt đầu trở nên càng ngưng trọng thêm. Lúc trước thời điểm, hắn đã theo một đầu nơi đó nghe nói qua, hiện tại trấn Nam thị liền trạm tín hiệu đều đã bị phá hủy. Hiện tại trấn Nam thị cư dân, toàn bộ đều núp ở chỗ tránh nạn, dị thú bắt đầu tại trấn Nam thị trong khu tràn lan, dị thường hung hăng ngang ngược. Văn kiện bên trong bản đồ bắt đầu biến hóa, hiện ra cùng một chỗ lại cùng một chỗ khu vực, Nô Nam đã bắt đầu đem toàn bộ Đại Lam bản đồ chia làm bát đại bản khối. Hiện nay, nghiêm trọng nhất chính là Đông Giang tỉnh, sau đó là Hoài Tây tỉnh. Nô Nam đem bản đồ giải thích xong xuôi. Xin hỏi Ngô huấn luyện viên, chiến khu có thể lựa chọn sao? Lúc này, Tiểu Lộ giơ tay lên nói. Nô Nam nhẹ gật đầu nói ra, có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc. Vậy ta muốn đi Đông Giang tỉnh. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Cái này, Nô Nam sắc mặt bắt đầu trở nên có chút do dự. Nàng tự nhiên rõ ràng Tiểu Lộ vì sao lại lựa chọn Đông Giang tỉnh, bởi vì Tiểu Lộ bản thân chính là Đông Giang tỉnh người. Ta cũng lựa chọn Đông Giang tỉnh. Tại hắn phía sau Trần Bĩ, đồng dạng giơ tay lên. Ta lựa chọn Thượng Hải tỉnh. Ta lựa chọn Nghi Xuyên tỉnh. Tại Tiểu Lộ sau đó, những người khác cũng rối rít muốn lựa chọn chính mình tỉnh. Bởi vì những cái kia, đúng là bọn họ chính mình lớn lên quê hương. Nô Nam nhìn xem bọn hắn nhẹ gật đầu, ta sẽ tận lực thỏa mãn đại gia yêu cầu, bất quá khả năng sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều động, hy vọng đại gia có khả năng phối hợp. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lộ đám người nói, bất quá có nhiều chỗ là trọng thái khu, 10 phần nguy hiểm, cần căn cứ từ mình thực lực xét tình hình cụ thể suy tính. Hội nghị kết thúc về sau, thưa thất bóng người từ hội nghị đại sảnh đi ra. Mặt của bọn hắn bên trên vừa bắt đầu đều là nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng dần dần cũng có người bắt đầu lộ ra mấy phần mê man cùng khủng hoảng. Dị thú, bọn hắn đều tiếp xúc qua. Tại bà tổ giỏi thời điểm, có thể không chút kiêng kỵ cùng những dị thú kia đối đầu, liều mạng. Là vì đây là tại Thanh Long trại huấn luyện, những huấn luyện viên kia bảo an nhân viên sẽ không bỏ mặc bọn hắn cứ như vậy chết đi. Thế nhưng chân chính đi tới tiền tuyến thời điểm, đây chính là đem sinh tử độ thân bên ngoài. Bọn hắn nói cho cùng, đều là một đám 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, với cái thế giới này hiểu rõ chung quy là quá ít. Uy, ngươi muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Lạc Tình đi theo Tiểu Lộ, hạ giọng, tiếp tục nói, cái này dù sao việc quan hệ chính mình sinh mệnh, tại sinh tử trước mặt, lâm trận bỏ chạy không tính mất mặt. Bảo vệ quốc gia, chinh chiến sa trường, là anh hùng. Thế nhưng, tiết mệnh là bản tính của con người, tại sinh tử trước mặt làm con rùa đen rút đầu, cũng không có người sẽ cười nhạo. Vậy ta hiện tại lâm trận bỏ chạy, ngươi có thể hay không khinh thường ta? Tiểu Lộ nhìn hướng Lạc Tình nghiêm túc hỏi. Lạc Tình suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, sẽ không. So sánh với những cái kia không biết sợ tinh thần, nàng càng để ý Tiểu Lộ sinh mệnh an nguy. Thế nhưng, ta khả năng sẽ khinh thường chính mình. Tiểu Lộ hai tay giấu túi, cười khẽ nói. Hắn tính cách, hình như làm không được anh hùng. Vốn cho rằng, hắn cũng sẽ lựa chọn đi theo đám người kia, lặng lẽ lui ở phía sau tuyến. Thế nhưng, cứ như vậy co đầu rút cổ tại phía sau, hắn hình như rất không nguyện ý, từ trong xương liền kích thích chống đối. Hắn biết chính mình khả năng sẽ chết. Thế nhưng chiến tranh, nào có không chảy máu. Chung quy phải có người đi hy sinh, mới có thể đổi lấy bình an. Lạc Tình nhìn qua bóng lưng của hắn, nghiêm túc nói, vậy ta đi chung với ngươi trấn Nam thị. Tiểu Lộ bước chân ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem nàng, vì cái gì đi trấn Nam thị, đó là trọng thái khu, cùng ta đi chỗ nguy hiểm như vậy làm cái gì? Lạc Tình có chút không dám nhìn Tiểu Lộ con mắt, thư một tiếng nói ra, ta sợ ngươi không về được, ta phải nhìn xem ngươi. Gió đêm nhẹ phẩy, lay động Lạc Tình trên trán tóc đen. Tiểu Lộ nhìn qua cặp kia nghiêm túc con mắt, thật lâu không nói gì. Chương 674, mưa gió sắp đến chương 674, mưa gió sắp đến muốn mạng à, nhiều như thế dị thú, làm sao có thể đánh thắng được tới? Bán Tiên Nhi có chút sa sút tinh thần bộ dạng, cầm một cái cây gậy trúc, bắt đầu tại trên đất vẽ lấy cái gì. Quanh co khúc co hiểu, giống như là quỷ phù đồng dạng. Bất quá để người cảm thấy kinh dị là, tại Bán Tiên Nhi vẽ xuống những cái kia vết tích sau đó, vậy mà bắt đầu lập lòe một vệt linh quang. Đừng nói là 10 cái cô nương, chính là cho 20 cái cô nương cũng không quá đủ a. Bán Tiên Nhi bước xuống cây gậy trúc, nhìn xem vẽ xong phụ trận. Đương nhiên, hắn họa những vật này cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, chỉ là vì tốt quy hoạch những này phù đại khái vị trí. Lời kế tiếp, hắn đem dùng chính mình bùa vàng bổ sung những vị trí này. Một trận xuống, đoan chừng hắn tồn kho đều muốn trống rỗng. Đương nhiên, hắn sẽ đáp ứng một đầu đến thanh lý những này dị thú, cũng không phải là thật hướng về phía những cô nương này tới. Nếu không, khó tránh cũng quá không đáng. Ai sẽ vì mười mấy cái cô nương đến thanh lý nhiều như thế số lượng thú triều? Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Bán tiên nhếch miệng lộ ra một vệt làm người ta sợ hãi nụ cười. Lúc này, một tấm lại một tấm bùa vàng, tại sự thao khống của hắn phía dưới, bao quanh hắn bay múa. Dâm dạp chẳng chịt bùa vàng, tạo thành tùng trận. Phóng tầm mắt nhìn tới cực kỳ kinh người. Lá bùa, vậy mà giống như màn mưa, phô thiên cái địa cuốn sạch lấy. Nếu như lấy nhìn xuống góc độ nhìn, liền sẽ phát hiện, đây là lấy bán tiên nhi làm trung tâm, bốn phương tám hướng lá bùa, trải lượn toàn bộ khu vực. Hàng tích chữ, toàn bộ dùng tới. Bán tiên trên trán hiện ra mồ hôi, hiển nhiên đều có nhiều như vậy lá bùa, với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, còn tốt phía trước tham dự trận kia hắc sắc bái thú chiều thời điểm, cướp đoạt bọn họ trong thân thể tinh thạch, bởi vì những cái kia tinh thạch chính hắn vẽ không ít lá bùa. Nếu không, bằng vào phía trước hàng tồn, thật đúng là không đủ. Tích tích. Lúc này bán tiên hay nghe, truyền đến một đầu âm thanh. Ngươi khống chế thế nào? Bán tiên chậm rãi mở miệng nói ra, tạm được, có thể cho ngươi kéo một đoạn thời gian, thế nhưng thời gian đến tột cùng dài bao nhiêu, không dám hứa chắc. Ân. Một đầu đơn giản trở về một cái chữ, đóng lại thai nghe. Bán tiên nghe đến trong thai nghe không có âm thanh, không nhịn được nói lẩm bẩm nói, tiểu tử này là một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không mang nói. Lúc này bán tiên nhi cảm nhận được từng đợt mãnh liệt sức gió thổi lất phất, đem hắn cái kia mặc trường bào cho thổi phần phật phát vang. Bầu trời đám mây đều đã trở nên tối xuống, rõ ràng là giữa trưa bầu trời, lại không có bất kỳ chiếu sáng. Bao nhiêu nhìn xem có chút âm u, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác. Như vậy nhiều dị thú, làm sao có thể bắt được? Bán tiên nhi nhìn xem không ngừng phun trào tới mây đen, lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Lúc này hắn mới cảm giác được, đáp ứng ban đầu một đầu, tựa hồ có chút quá loa. Thú triều, dầm dạp chẳng chỉ thú triều tối thiểu có hàng ngàn con dị thú. Làm buôn tập đến trấn Nam thị thời điểm, hắn những lá bùa này có khả năng chống cự lại bao nhiêu? Bán tiên nghĩ, là những này dị thú thi thể. Chỉ cần hắn có khả năng tự tay liệp sát chết những này dị thú, liền có thể đưa bọn họ hồn phách cho gửi vào chính mình yêu bên trong. Đến lúc đó đối mặt địch nhân, hắn chỉ cần lấy ra lá cờ, trong lúc giơ tay nhấc chân hàng trăm hàng ngàn một tay ầm vang mà ra, cái kia rung động tràng diện có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Hiện tại, hắn cũng chỉ là tận hắn có khả năng. Phu trận đến tột cùng có khả năng cầm xuống bao nhiêu dị thú, vẫn là ẩn số. Giống. To lớn tiếng giống vang dội. Một cái cao lớn hình người dị thú, dậm chân đi lại, đi đến chỗ nhà lầu sụp xuống bốn nát. Trên người của nó có được một tầng lại một tầng khôi giáp vào ngoài, giống như người lập giáp sắt trùng, màu nâu xám thân thể phía sau, đứng thẳng một đạo lại một đạo gai ngược, lựa bố là một cái to lớn cầu thép tầm thường độ vật. Trên đầu dữ tợn, còn có một đôi xúc giác. Thân thể cao mười mấy mét, tại chạm đến nhà lầu thời điểm, những cái kia nhà lầu giống như là giấy, bị nó tùy tiện đâm thủng. Lui ra phía sau, lui ra phía sau, mọi người rút lui. Lúc này, âm thanh không ngừng nổi vang. Phía sau có một tên, trên người mặc màu trắng trang phục chiến đấu nam tử, lớn tiếng quát mắng, để phía trước hốt hoảng của chúng không ngừng rút lui. Nam tử này ngẩng đầu nhìn về phía đầu dị thú này, ánh mắt đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, thậm chí liền trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đây là từ khẩn trương cùng hoảng hốt sinh ra kịch liệt tim đập, tựa như đều muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng. Tống Phàm cảm xúc trở nên cực kỳ khẩn trương, bởi vì hắn rất rõ ràng, lần này đối mặt dị thú là cấp 8 dị thú, khôi giáp ủy. Cấp 8 dị thú, cái này đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của hắn bên trong. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là một cái đơn giản nhiệm hộ quần chúng rút lui nhiệm vụ, sẽ đụng phải cường đại như vậy ra hỏa. Bằng thực lực của hắn có thể làm cái gì? Tống Phàm trong tay thanh kia cong trường kiếm đều đi theo cánh tay của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Thân là Huyền Vũ trại huấn luyện thành viên, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt dị thú. Kết quả chính là cấp 8 dị thú. Hắn thật sự có thể sống sót sao? Một tiếng ầm vang, nhà lầu sụp xuống, từng mảng lớn đá vụn lăn xuống tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Một tên nam tử trực tiếp bị tảng đá lớn đập trúng, đem hắn nện xuống đất, chỉ để lại nửa thân thể tại nơi đó, liều mạng la lên, giãy giụa lấy. Cứu mạng, ta không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một tiếng này kêu thảm, tựa hồ cũng đem rơi vào hoảng hốt Tống Phàm bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn qua càng ngày càng gần khôi giáp ủy, lại nhìn một chút bị cự thạch ngăn chặn nam nhân. Nội tâm bắt đầu rơi vào xoắn xuýt. Hắn nhìn ra được, nam nhân này phần eo đã bị đập gãy, cho dù cấp cứu đi ra chỉ sợ cũng không cách nào sống sót, hơn nữa khôi giáp quỷ khoảng cách đã càng ngày càng gần. Cứu ta, van cầu người cứu ta. Nam nhân quay đầu cảm nhận được khôi giáp quỷ tới gần, nước mắt nước mũi đều tại điên cuồng bốc lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Phàm. Răng rắc. Đúng vào lúc này, một chân đạp tới. Khôi giáp quỷ bàn chân đem sọ đầu của nam tử dẫm bạo, máu đỏ tươi trên mặt đất chất đống. Tống Phàm kiếm trong tay đều muốn nắm bất ổn, hắn muốn chạy trốn, hắn chỉ muốn trốn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Phàm cầm trường kiếm, bắt đầu quay người liền bắt đầu thoát đi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua những cái kia hoảng sợ của chúng. Khôi giáp quỷ chính là hướng về kia chút quần chúng thoát đi phương hướng chạy đi. Nếu như hắn chạy trốn, những này quần chúng tuyệt đối không sống nổi. Tống Phàm nắm lấy tóc của mình, lâm vào thống khổ cùng hoảng hốt. Hắn cắn răng một cái, trong ánh mắt hiện ra điên cuồng chi sắc, lấy ra bên hông súng lục, đối với khôi giáp quỷ cái kia thân thể khổng lồ, thùng thùng bắn hai phát. Tìm ta a! Tống Phàm cuồng loạn gào thét lớn. Quả nhiên, khôi giáp quỷ từ bỏ truy đuổi những cái kia thoát đi của chúng, ánh mắt bắt đầu nhìn hướng Tống Phàm phương hướng, đồng thời nhanh chân hướng hắn truy đuổi mà đến. Đông đông đông, mỗi một bước đều giống như trà đạp tại Tống Phàm trong trái tim, tốc độ cực nhanh, khuôn mặt dữ tợn càng ngày càng gần. Bình một tiếng, Tống Phàm trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng. Ầm ầm. Làm khôi giáp quỷ tới gần một khắc này, lại bị một bó to lớn xích hồng hỏa diễm trúng đích. Có người xuất thủ. Tống Phàm kinh ngạc, hướng về hỏa diễm đánh tới phương hướng nhìn. Tại trên nhà cao tầng, đứng lặng một đạo thẳng tắp cao to thanh niên mặc áo đen thân ảnh, ở trên người hắn dũng động trùng điệp liệt hỏa. Chương 675, đánh giết khôi giáp quỷ. Chương 675, đánh giết khôi giáp quỷ giống. Kịch liệt tiếng gào thét đinh tai nhức óc, nháy mắt đem khiếp sợ Tống Phàm cho bừng tỉnh. Coi hắn nhìn thấy từ dưới đất bò dậy khôi giáp quỷ thời điểm, nhịn không được giật mình một cái. Nhìn về phía viên này to lớn giữ tận đầu, khó nói lên lời hoảng sợ, Tống Phàm dùng mình. Có thể nhìn ra được khôi giáp quỷ đã bị tức giận rồi, nhưng làm ánh mắt rời về phía lồng ngực của hắn thời điểm, Tống Phàm thần sắc kinh hãi. Tại khôi giáp quỷ bộ ngực, lại có mảng lớn hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Khôi giáp quỷ toàn thân đều bị cái này có thể so với sắt thép sắt thịt cho bao quanh, căn cứ phía trước hắn tại Huyền Vũ trại huấn luyện trong căn cứ ghi chép, cái này vỏ ngoài trình độ cứng cáp, bình thường viên đạn căn bản là không có cách đánh đấu. Thế nhưng nhìn cái này từng mảng lớn thiêu đốt vết tích, cái này khôi giáp quỷ sắt thịt đều bị hỏa diễm xuyên thủng. Đến tột cùng là cái gì vũ khí? Cứ việc còn tại nguy hiểm bên trong, Tống Phàm trong lòng vẫn là hiện ra cái này một phỏng đoán. Giống. Khôi giáp quỷ đã đứng thẳng, cặp kia đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm đạo kia đen thanh niên thân ảnh. Cái này một hỏa lực đánh vào cái này khôi giáp quỷ trên thân, thành công rời đi khôi giáp quỷ lực chú ý, Tống Phàm tâm cũng đều đi theo nhấc lên, há miệng nghĩ gọi hắn, để người này làm bệnh. Thế nhưng quá độ khẩn trương, để hắn lời nói cắm ở trong cổ họng, kêu đều không kêu được. Không đúng. Đúng vào lúc này ánh mắt của Tống Phàm trở nên nghiêm trọng, bởi vì vừa vặn còn đứng sừng sững ở trên nhà cao tầng đạo kia thanh niên mặc áo đen thân ảnh, thế mà đã biến mất không thấy. Người đi cái kia. Siêu. Gào thét gió mạnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Một đạo cả người cuốn xích hồng hỏa diễm thân ảnh, mang theo cuốn quần quần liệt diễm, sóng lửa cuộn cuộn. Nóng rực nhiệt độ không khí ma sát qua gò má một khắc này, Tống Phàm con ngươi co vào, chấn động vô cùng. Vừa vặn thanh niên mặc áo đen kia, lại có thể điều khiển hỏa diễm. Tránh ra. Hỏa tử lạnh lùng mở miệng. Tống Phàm có chút đần độn nhẹ gật đầu, tại lấy lại tinh thần mấy mắt, bắt đầu thật nhanh lui về phía sau. Dù sao cũng là có thể được Huyền Vũ trại huấn luyện tuyển vào võ giả, thực lực của Tống Phàm cũng tại võ giả cấp 4, thân ảnh thật nhanh tại lầu trong nhóm xuyên qua, về sau thoát đi. Cái này một mảnh cư dân đã rút lui xong xuôi, cho nên hắn rời đi cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tống Phàm quay đầu, nhìn qua cả người cuốn liệt diễm thanh niên, đạo kia thẳng tắp như thương thân ảnh, sâu sắc in tại trong đầu của hắn. Hắn thật là khôi giáp bị đối thủ sao? Rõ ràng như thế tuổi trẻ, nhìn qua gần giống như hắn. Tại thời khắc này, Tống Phàm không có đáp án, thế nhưng hắn biết, chính mình thực lực tại chỗ này, chỉ là pháo hôi tồn tại, ngoại trừ cản trở không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, Tống Phàm trợn mắt nhìn xem, khôi giáp quỷ móng vuốt hướng về thanh niên mặc áo đen phương hướng lệnh. Hắn tâm cũng đi theo nâng lên cổ họng. Đông. Tầng 6 tòa nhà dân cư trực tiếp bị đập xuyên, mà đạo kia đen thanh niên thân ảnh đã nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, quần quần liệt diễm, giống như trường long gào thét mà ra, đem khôi giáp quỷ thân thể bị cuốn ở kịch liệt gào thét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Tống Phàm đang thoát đi đến khu vực an toàn, nhìn thấy giờ khắc này, nhịn không được dừng bước lại. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khôi giáp quỷ tiếng kêu rên liên hồi, huy động vậy đối với cái kìm cự trảo điên cuồng đập về phía hỏa tử, thế nhưng hỏa tử tốc độ nhanh đến mức cực hạn, 10 phần ung dung, tại cái này khôi giáp quỷ cự trảo ở giữa xuyên qua. Hỏa tử trong lòng bàn tay lượn vòng lấy một đám lửa. Hỏa diễm giống như là trái tim đồng dạng không ngừng nhảy lên, ngưng tụ. Theo không ngừng giảm, hỏa diễm thậm chí bởi vì nồng độ cao ngưng tụ, hiện ra màu trắng màu sắc, thế nhưng ngọn lửa nội bộ nhiệt độ cao để người không dám khinh thường. Đông. Khôi giáp quỷ kìm sắt trùng điệp đập về phía hỏa tử, tại thời khắc này có thể nhìn ra được, khôi giáp quỷ đối lửa càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng bất an. Cái này nhân loại hỏa diễm có khả năng trọng thương hắn, hơn nữa cực kỳ tốc độ bén nhạy, để hắn căn bản là không có cách thay vào đó nhân loại. Kìm sắt đánh lên hỏa tử, vẫn như cũng bị hắn tiêu sái ung dung tránh thoát. Hơn nữa tại thời khắc này, hỏa tử đã thao túng hắn ngưng tụ nửa ngày nóng sáng hỏa diễm bóng, thật cao vọt lên. Đông. Hỏa tử trong lòng bàn tay hỏa diễm bóng, ấn tại khôi giáp quỷ trên đầu. Tống Phàm nhìn qua một màn này, trong lòng âm thầm lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng, khôi giáp quỷ đầu tuyệt đối là thân thể của hắn cứng rắn nhất địa phương, cái này hắc y người trẻ tuổi, rõ ràng là tìm nhầm vị trí công kích. Đông. Kịch liệt tiếng nổ vang dội. Khôi giáp quỷ đầu vậy mà liền giống như là bị an dấu bom, đột nhiên một tiếng nổ tung, đầy trời thì nát, bay tán loạn vang khắp nơi. Bộ kia khổng lồ đến cực điểm thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Mà đạo kia trên người mặc hắc y người trẻ tuổi thân ảnh thì nhẹ nhàng rơi vào đối diện trên mái nhà. Tống Phàm bởi vì kinh ngạc, thậm chí hô lên âm thanh. Hắn xa xa nhìn chăm chú hỏa tử thân ảnh, giờ khắc này trong lòng kinh ngạc đã không cách nào khôi phục thêm. Làm hỏa tử xuất hiện, ngăn cản khôi giáp quỷ thời điểm, hắn thậm chí đã dự liệu được, thanh niên mặc áo đen này khả năng sẽ mang đến kỳ tích, ngăn cản khôi giáp quỷ. Thế nhưng, Tống Phàm không nghĩ tới cái này vô cùng tương đại, hắn thấy giống như thiên ma khôi giáp quỷ, tại cái này thanh niên mặc áo đen trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mãi đến khôi giáp quỷ ngã xuống thời điểm, Tống Phàm đều không có lấy lại tinh thần. Đây chính là cấp 8 dị thú, nắm giữ đại khái võ giả cấp 8 thực lực dị thú a. Lúc này hỏa tử vẫn còn tại trên nhà cao tầng, cũng không có chú ý tới, còn có một cái nhìn thấy hắn toàn trường biểu hiện người trẻ tuổi, ngay tại nơi xa trợn mắt há hốc mồm nhìn qua hắn. Đương nhiên, liền tính biết, hỏa tử cũng là thờ ơ nhẹ nhàng thoải mái giải quyết đi khôi giáp quỷ sau đó, hỏa tử từ trong túi áo lấy ra điện thoại. "Uy, ngươi là lão đại?" "Mẹ kiếp, hầu tử cho ta, để ta nghe một chút, có phải là lão đại? Cướp ta điện thoại làm gì?" vậy ngươi cho ta có hơn phóng. Hỏa tử nghe đến trong điện thoại hai người tranh đoạt âm thanh, lanh đạm nói, giao cho các ngươi sự tình thế nào. Hắn liên hệ người, chính là hầu tử cùng đại đầu, hai cái này hắn từ Quỷ Ưng tổ chức mang tới sát thủ. Yên tâm, lão đại cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hầu tử âm thanh tiếp lấy bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Hai người bọn họ được an bài tới bảo vệ Từ Tĩnh, cho nên tại sự tình bên trên tuyệt đối không có trì hoãn. Các ngươi đi đâu rồi? Hỏa tử nghe đến điện thoại bên kia, ầm ầm thanh âm ùng ùng, nhịn không được hỏi. Chúng ta đang cùng theo Từ giáo quan giết quái vật đâu, Từ giáo quan căn bản ngăn không được, chúng ta không có cách, chỉ có thể cùng đi theo bảo vệ nàng. Hầu tử bất đắc dĩ âm thanh trả lời. Hỏa tử khẽ gật đầu nói ra, vậy các ngươi hai cái bảo vệ tốt. Yên tâm lão đại, chúng ta là ai cùng ai a, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đại đầu đã không nhịn được đoạt lấy điện thoại nói. Hỏa tử mới vừa treo điện thoại. Lúc này, một đầu điện thoại đã đánh tới. Hỏa tử, nhìn ngươi vị trí, nhanh đến trấn Nam thị. Nghe đến một đầu âm thanh, Hỏa tử có chút im lặng. Người này nguyên lai một mực đang chú ý hắn, thế nhưng không nghĩ tới, hắn đều từ vạn Phật tự đi ra nhiều ngày như vậy, lại liền một cái điện thoại đều không có đánh qua. Ân. Hỏa tử lạnh nhạt đáp lại. Một đầu tiếp tục nói, Tiểu Lộc cũng đang từ ngươi bên kia phương hướng chạy đến, các ngươi thần tốc tụ lại, có chuyện quan trọng bàn giao cho các ngươi. Chương 676, phòng tuyến thép chương 676, phòng tuyến thép tràn đầy đủ loại giả lập hình mẫu trong phòng, một đầu ngón tay lốp bốp tại bàn phím mà bên trên đập, ngay tại viễn trình điều khiển hình mẫu xây dựng. Chỗ hắn ở là trước kia Viễn Dương nghiên cứu khoa học căn cứ. Bên ngoài đã có trùng điệp võ giả bảo vệ, bọn hắn cầm trong tay binh khí 10 phần cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Hiện tại bên trong người, có thể nói là bọn hắn đại lam hy vọng. Mặc dù không nghĩ tới, liền tại toàn thế giới đều rơi vào nguy nan lúc thời điểm, sẽ có như thế một cái nghiên cứu khoa học nhân tài xuất hiện, cứu vãn thế nhân tại thủy hỏa ở giữa. Thế là cấp trên cũng bắt đầu an bài đại lượng trọng binh, bảo hộ lấy một đầu an toàn. Thậm chí, đây đã là cao nhất cấp S chỉ lệnh. Từ Mạn Nhi tại một đầu bên cạnh, nhìn xem hắn giờ phút này chuyên chú thần sắc, cứ việc khoảng cách của hai người 10 phần gần, thế nhưng nàng cũng không dám quấy rầy. Chỉ là tại nơi đó yên tĩnh quan sát. Cho tới nay nàng đều lấy thiên tài xưng, liền phụ thân hắn từ Viễn Dương trước đây, đều xưng nàng là trăm năm khó gặp thần đồng. Tại sau này trưởng thành bên trong cũng xác thực không có phụ lòng phụ thân nàng kỳ vọng, trở thành cực kỳ đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài. Đáng tiếc là về sau, nàng gặp một đầu. Theo khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng mới chính thức ý thức được, người này não dung lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vốn cho rằng, chính mình chiêu cái này trợ thủ, có khả năng trợ giúp chính mình. Thế nhưng, để nàng kinh hãi là, người này quả thực là bách khoa toàn thư. Nếu biết rõ đại bộ phận nghiên cứu khoa học nhân tài cũng chỉ bất quá là sở trường tại lĩnh vực của mình, thế nhưng người này xác thực tinh thông đủ loại vật lý, máy móc, hóa học, điện tử, mạng lưới, tựa như liền không có hắn không tinh thông địa phương. Đây không phải là thiên tài, quả thực chính là thần tài. Mà bây giờ một đầu ngay tại độc lập một người hoàn thành toàn bộ phòng tuyến tạo dựng, chuyện này đối với Từ Mạn Nhi đến nói quả thực là bất khả tư nghị. Hơn nữa bởi vì cái này sóng phòng tuyến quá mức tinh vi, nàng thậm chí đều không thể cắm vào tay. Muốn hay không nghỉ một chút? Từ Mạn Nhi nhìn xem một đầu đồng tử bên trong tia máu đỏ, nhịn không được ôn nhu hỏi. Ngày hôm qua một đầu chỉ ngủ 3 giờ, thể phách của hắn không hề cường tráng, dựa theo trình độ này đi xuống, sẽ để cho người lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Nàng từ trước đến nay tùy tiện. Thế nhưng lúc này ở một đầu bên cạnh, nàng đã tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình, sợ chính mình sẽ đánh quá yếu nhớ một đầu. Nhanh, lập tức. Một đầu ngắm nhìn cái phòng tuyến này, đã tiến vào sau cùng kết thúc công tác. Màu xanh thẳm màn hình giả lập bên trên, đủ loại chữ số không ngừng tung bay, khiến người không kịp nhìn. Cùng lúc đó, xa tại trăm dặm vị trí, sắt thép chi thành ngay tại lặng yên mà đứng. Phía trên từng đạo cánh tay máy phát ra tư tư lạp lạp âm thanh, ngay tại xây dựng cái này một tòa phòng tuyến thép. Tại cái này phòng tuyến bốn phương đều có các phương võ giả tuần tra, trong đó có Từ Tĩnh. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn đầu này phòng tuyến thép, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Bằng vào hiện tại khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không cách nào hoàn thành đạo này phòng tuyến. Thế nhưng bởi vì bọn họ nắm giữ Tô Thần, vị này đến từ mặt khác thế giới song song nhân viên nghiên cứu khoa học, lại có thể thành công đem một tòa sắt thép chi thành vụt lên từ mặt đất. Những cái kia trí năng hóa kiến trúc người máy, theo bọn hắn nghĩ, là chỉ có tương lai tiểu thuyết khoa huyễn mới có thể sáng tác tồn tại, nhưng bây giờ lại trơ mắt tại bọn họ trước mặt thực hiện. Hơn nữa tại cái này thép thiết thành trên tường, còn có một tòa lại một tòa tợ lạt mạ pháo. Đây đều là chặn đường dị thú, cực kỳ trọng yếu vũ khí. Bất quá cũng may mắn, kề bên này nắm giữ toàn bộ đại lam lớn nhất quan sát, không có vận chuyển chi phí. Nếu không, nghĩ cấu tạo cái này một tòa phòng tuyến thép, độ khó cũng không phải tầm thường lớn. Hy vọng có thể chống nổi cửa này. Từ Tinh thì thào mở miệng nói ra. Tại thép thiết thành trên tường, còn có hai tên nhân viên đang tuần tra. Nhìn kỹ, là hai vị nữ hải nhi. Trong đó một cái là Vương Vũ Hình, mà đổi thành một cái thì là Mộ Hiểu Yên. Cái này sắt thép chi thành ngay tại xây dựng bên trong, khó tránh khỏi sẽ có dị thú ẩn hiện. Cho nên, cũng cần người đến đóng giữ, thời khắc cảnh giác. Cùng so sánh, cái này sắt thép chi thành xem như là rời xa dị thú khu vực, cho nên tính an toàn cũng là tương đối cao. Hiểu Yên, ngươi rõ ràng có thể cùng cái kia tân nhân cùng đi chỗ tránh nạn, tại sao muốn cùng đi theo đây? Vương Vũ Hình nhìn xem Mộ Hiểu Yên, có chút đau lòng nói. Nàng cũng không có nghĩ đến, hiện tại Mộ Hiểu Yên vậy mà lại cùng lúc xuất hiện tại chỗ này. Mặc dù, đóng tại tòa này phòng tuyến thép, tính an toàn muốn so tiền tuyến muốn tốt một chút, thế nhưng vẫn cứ có nguy hiểm to lớn. Mộ Hiểu Yên nhìn qua Vương Vũ Hình, lộ ra nụ cười, vươn tay nặn nặn nàng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, bởi vì ta cũng là võ giả nhà. Nhìn xem Mộ Hiểu Yên cái kia tiên chân vô tà dáng dấp, Vương Vũ Hình có miệng khó trả lời. rõ ràng là thân kiểu thể quý thiên kim đại tiểu thư, lại hết lần này tới lần khác chạy tới nơi này, thực hiện võ giả chức trách. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt là thực lực của nàng quá yếu. Mặc dù so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng mạnh lại có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi có thể không cần xem nhẹ ta." Mộ Hiểu Yên mỉm cười nói. Vương Vũ Hinh thở dài, nghiêm túc nói, "Vậy ngươi nhất định muốn thời thời khắc khắc theo sát ta, tuyệt đối không thể rời xa bên cạnh ta. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Mộ Hiểu Yên đối nàng nháy nháy mắt nói. Lúc này Vương Vũ Hinh cực kỳ bất đắc dĩ, hai người bọn họ người nào bảo vệ ai a, nhưng mà đúng vào lúc này, Mộ Hiểu Yên nhặt lên trên đất cùng một chỗ xây dựng phòng tuyến thép bỏ hoang sắc gạch. "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Vương Vũ Hinh hơi kinh ngạc, hỏi. Lúc này Mộ Hiểu Yên đem khối sắt giơ lên, làm tiếp nhận khối sắt thời điểm, ánh mắt của Vương Vũ Hinh cũng từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, bởi vì nàng nhìn thấy khối sắt bên trên lưu lại hai đạo cực kỳ mảnh khảnh chỉ ấn, mặc dù cũng không sâu, thế nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy chỉ ấn vết tích. Vương Vũ Hinh bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Hiểu Yên, ngươi cái này nói thật, cái này hợp thành thép khối, mặc dù so ra kém sắt thép độ cứng, thế nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Mộ Hiểu Yên lại có thể dùng ngón tay ở phía trên lưu lại vết tích, cái này cần bao lớn lực lượng. Đúng lúc này Vương Vũ Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất khả tư nghị nhìn qua nàng. "Hiểu Yên, ngươi tu luyện ra kinh khí, bằng vào lực lượng là rất khó làm đến điểm này. Thế nhưng nếu như là tu luyện ra kinh khí lời nói, vậy liền tất cả đều giải thích thông." Mộ Hiểu Yên nhẹ gật đầu nói ra, ân, ta cũng là gần nhất mới luyện ra được. Có thể là, ngươi." Vương Vũ Hinh muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì kinh ngạc đều trở nên cả lăm. Nàng rất rõ ràng, Mộ Hiểu Yên tại năm nay mới vừa vận đạt tới võ giả cấp 2 thực lực tiêu chuẩn, làm sao lại tu luyện ra kinh khí đây? Theo lý mà nói, không phải là trước tiên đem nhục thân rèn luyện đến võ giả cấp 3 tiêu chuẩn, tại thân thể chỉ tiêu các phương diện đạt tiêu chuẩn sau đó, mới có thể tiến hành theo chất lượng luyện hóa ra kinh khí sao? Bởi vì thân thể kinh mạch, nếu như không thông qua rèn luyện, là không thể thừa nhận kinh khí vận chuyển. Mộ Hiểu Yên suy nghĩ một chút, nói ra, khả năng là bởi vì mỗi người thể chất khác biệt đi. Chương 677, võ đạo thiên tài chương 677, võ đạo thiên tài võ giả thiên phú cũng chia làm rất nhiều loại. Có chút võ giả trời sinh khí huyết cường đại, bọn hắn lực lượng, tốc độ, phản ứng, nhanh nhẹn, vượt xa người bình thường. Cho nên tại võ giả một cấp, cấp 2 cấp 3 đoán thể thời điểm, thường thường có khả năng thể hiện ra cường đại thiên phú, tốc độ huấn luyện cũng là cực kỳ kinh người. Mà có võ giả đối kinh khí tu luyện càng thêm mẫn cảm, bọn hắn càng dễ dàng cảm giác trong cơ thể kinh khí, cũng càng dễ dàng rèn luyện, tu luyện kinh khí. Còn có võ giả đối võ kỹ, binh khí phương diện, thiên phú càng mạnh, có khả năng thuần thục vận dụng đủ loại binh khí, luyện thành chính mình võ đạo. Cho nên thiên phú phương diện này, thường thường là một cái thực lực tổng hợp hiện ra. Cũng không bài trừ một số võ giả, bọn hắn năng lực thiên phú tương đối quyết điểm. Có thật nhiều võ giả, tại tu luyện khí huyết thời điểm, thực lực muốn vượt xa cùng thế hệ. Thế nhưng, đang luyện kinh khí thời điểm, thậm chí cả đời không bắt được trọng điểm, cả một đời đều chỉ tại đoán thể, không cách nào đột phá đến võ giả cấp 4. Cũng có một chút tương đối kỳ hoa võ giả, bọn hắn chân chính thiên phú là tại tu luyện kinh khí bên trên, nhưng tố chất thân thể lại rất kém cỏi. Mộ Hiểu Yên chính là này chủng loại hình. Thân thể của nàng tố chất so với người bình thường còn muốn không bằng, cho dù từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, vẫn như cũ không cách nào vượt qua người đồng lứa. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều người đều sẽ giám định Mộ Hiểu Yên không có võ đạo bên trên thiên phú nguyên nhân. Thân thể của nàng thực sự là quá kém. Thế nhưng dù vậy, Mộ Hiểu Yên vẫn như cũ ngày qua ngày vất vả chui luyện thân thể của mình, dùng gấp đôi cố gắng, gấp đôi mồ hôi đến để thăng chính mình. Đến mức nguyên nhân, nàng chưa hề cùng bất cứ người nào nhắc lên. Bởi vì đã từng, Mộ Hiểu Yên gặp một người. Người kia nói cho nàng, nàng nắm giữ rất cường đại võ giả thiên phú, để nàng nhất định muốn thủ vững võ đạo, thực lực cường đại, trong tương lai có khả năng cứu vớt nàng. Thời điểm đó Mộ Hiểu Yên tin là thật, cho rằng chính mình thật là võ đạo bên trên thiên tài. Chuyện về sau, nàng nhớ rõ. Kiểm tra sư rất đau xót nói cho Mộ Đông Lai, nữ nhi của hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tu luyện võ đạo bên trên thiên phú, thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Nếu như nàng tu luyện võ đạo, đem không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mộ Hiểu Yên không thể tin được, thế nhưng về sau tiến vào võ đạo tu luyện sau đó, hiện thực chứng thực kiểm tra đo lường sư lời nói, nàng xác thực không có bất kỳ cái gì thiên phú. Mặc dù là nữ hài nhi, thế nhưng so sánh với cùng tuổi nữ hài nhi, nàng khí huyết không đủ, lực lượng cùng tốc độ cũng so với thường nhân phải kém một chút. Bất quá, nàng cũng không có vì vậy từ bỏ. Mộ Hiểu Yên là thuộc về ngoài mềm trong cứng loại hình, nàng nếu lựa chọn tin tưởng liền không có chất vấn qua, mà là lựa chọn một con đường đi tới đen. Thi đại học thời điểm, vì thi được võ đạo hệ, nàng cũng là trước lấy văn hóa khóa qua Trấn Nam đại học tuyển chọn tuyến, tại lựa chọn điều chỉnh tiến vào. Mộ Đông Lai đối với nữ nhi lựa chọn cũng không có ý kiến gì. Cho dù Mộ Hiểu Yên cái gì cũng không biết, lấy của cải của nhà hắn cũng có thể để nàng vinh hoa phú quý cả một đời, cho nên tại võ đạo tu luyện ngược lại là không có làm sao khó xử, nên cung cấp tài nguyên cũng là không có chút nào kém. Những năm gần đây, Mộ Hiểu Yên càng là chưa hề buông lỏng, mặc dù không có bao nhiêu tiến bộ. Sự tình chuyển cơ là tại 3 tháng trước, nàng đột phá đến võ giả cấp 2 thời điểm. Làm đột phá võ giả cấp 2 về sau, nàng phát hiện chính mình lực lượng, tốc độ đã không cách nào tiến bộ. Thậm chí dùng lại nhiều đắt đỏ dược tề, đủ loại giá trên trời thuốc bổ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Khi đó Mộ Hiểu Yên liền minh bạch, thân thể của mình hẳn là đã đạt tới gánh chịu hạn mức cao nhất. Võ giả cấp 3 lực lượng tiêu chuẩn, tốc độ tiêu chuẩn, cùng với phản ứng tiêu chuẩn. Những cái kia kỳ thật càng nhiều hơn chính là căn cứ thường nhân giá trị trung bình cố định. Đại bộ phận người hạn mức cao nhất chính là cái này. nếu như có thể đạt tiêu chuẩn lời nói, liền mang ý nghĩa thân thể đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, có thể tiến một bước gánh chịu kinh khí. Thế nhưng có người hạn mức cao nhất, có thể liền tại võ giả cấp 2 tả hữu trình độ, đây là rất hi hữu. Bất quá những người này đã bị ngầm thừa nhận là không có võ giả thiên phú tu luyện. Bất quá Mộ Hiểu Yên lại là một cái dị loại, nàng nhục thân thiên phú rất kém cỏi, thế nhưng nàng tại tu luyện kinh khí bên trên lại nắm giữ cực kỳ cường đại thiên phú. Tại đoán thể bên trên không có bất kỳ cái gì tiến bộ sau đó, Mộ Hiểu Yên liền bắt đầu thăm dò tính tu luyện lên kinh khí. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là nàng tại kinh khí bên trên tu luyện quả thực có thể dùng tiến bộ thần tốc đến hình dung. Vẹn vẹn thời gian một ngày, nàng liền đã bước đầu nắm giữ đến kinh khí. Cái này đủ để chứng minh nàng tại kinh khí tu luyện tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mà 3 tháng này tu luyện, nàng đối kinh khí nắm giữ cũng càng ngày càng thành thạo. Liền tại hôm trước, thực lực của nàng kiểm tra đo lường đã đạt đến võ giả cấp 5 kinh khí tiêu chuẩn. Đây là cực kỳ khủng bố, tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng kinh khí liền đã từ võ giả cấp 4 đột phá đến võ giả cấp 5. Vương Vũ Hinh nhìn xem Mộ Hiểu Yên trong tay bị bóp ra chỉ ấn khối sắt, cặp kia đôi mắt đẹp trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói gì. Đối với nàng mà nói, tin tức này là cực kỳ bắn nổ. Nàng cùng Mộ Hiểu Yên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho tới nay, Mộ Hiểu Yên mang cho nàng hình tượng đều là nhu nhược tiểu bạch hoa, mặc dù say đắm ở võ đạo tu luyện, nhưng là cho tới nay không có hiệu quả gì. Bây giờ lại đột nhiên trở thành tu luyện ra kinh khí võ giả, cái này để Vương Vũ Hinh có chút đầu không xoay chuyển được đến, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộ Hiểu Yên. Làm sao rồi, nghĩ gì thế? Mộ Hiểu Yên nhìn xem vẫn còn tại ngẩn người Vương Vũ Hinh, nhịn không được vừa cười vừa nói: Hiểu Yên, ngươi thật quá lợi hại. Lúc này Vương Vũ Hinh đã khôi phục lại, nàng trực tiếp trên sự kích động phía trước ôm lấy Mộ Hiểu Yên. Ngươi ôm quá chặt, quá chặt. Mộ Hiểu Yên nhịn không được mở miệng cười nói ra: Chúng ta còn phải tuần tra đâu, mặc dù cái này khu vực tương đối an toàn, thế nhưng cũng không thể phớt lờ. Nói thật, ta hiện tại cảm thấy lấy ngươi thiên phú, không thể tiến vào Thanh Long trại huấn luyện thật quá đáng tiếc, nếu là thu nhận học sinh thời gian chậm thêm mấy tháng liền tốt. Vương Vũ Hinh nhìn xem Mộ Hiểu Yên mỉm cười nói, bất quá, nói đi thì nói lại, sang năm ngươi có thể tham gia một cái thử xem. Nhắc lên Thanh Long trại huấn luyện sau đó, ánh mắt của Mộ Hiểu Yên trở nên có chút ảm đạm. Lúc này Vương Vũ Hinh mới ý thức tới, chính mình tựa hồ nói nhầm. Nói đến Thanh Long trại huấn luyện, khó tránh khỏi liền sẽ nhớ tới tên kia. Lúc trước bởi vì tín hiệu cơ trạm bị phá hư, Mộ Hiểu Yên một mực không có liên hệ đến tên kia. Mở ra điện thoại thời điểm, đã bị đến không hết nhắn lại cho tràn ngập. Thế nhưng, làm Mộ Hiểu Yên đi tới cái này phòng tuyến ép, có thông tin tín hiệu, muốn liên lạc thời điểm, làm thế nào đều liên lạc không được. Đánh rất nhiều điện thoại, đều không có người tiếp. Vũ Hinh, ngươi nói hắn. Mộ Hiểu Yên vừa định mở miệng, tiếp lấy liền bị Vương Vũ Hinh cắt đứt lời nói. Nghĩ gì thế, tiểu tử kia mệnh cứng rắn cùng con rắn, hiện tại không tiếp điện thoại, tám thành khả năng là đang bận đây. Ân. Mộ Hiểu Yên khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười. Khoảng cách phòng tuyến ép, ở ngoài ngàn dặm. Tiểu Lộ vết thương trầm trì, cầm hắc đao, từng ngụm thở hổn hển, máu tươi đã nhiễm thấu hắn chiến thứ nhất màu xanh. Chương 678, trên đường chương 678, trên đường Tiểu Lộ, nghe thấy sao, chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Tiểu Lộ trong thai nghe truyền đến một đầu âm thanh. Hắn cầm hắc sắt chiến đao cưỡng ép đứng lên, thế nhưng chân của hắn đã chọc thương, khập khiễng. Trên mặt đất là một bộ lại một bộ dị thú thi thể, mà ở trước mặt hắn, lại không phải dị thú, mà là một bóng người. Cái này nam nhân nắm giữ một đầu bạo tạc đầu, mang theo kính râm. Hơn nữa, trong tay chính bức một viên lựu đạn thưởng thức. Tại nam bên cạnh, còn có một tên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu nha đầu, cười đùa tí từng nhìn xem Tiểu Lộ. Một ngày trước, Tiểu Lộ khống chế Thanh Long trại huấn luyện chiến xa, mang theo Lạc Tỉnh Trần Vĩ, Chu Phóng ba người, một đường xuyên qua, đi tới trấn Nam thị phương hướng. Lần này lao tới tiền tuyến địa điểm quyền tự chủ vẫn là rất lớn. Tiểu Lộ tự nhiên sẽ đi tới trấn Nam thị. Nói thật, khi biết được trấn Nam thị bị dị thú phá hủy cực kỳ nghiêm trọng thời điểm, hắn tâm cũng đi theo run lên. Đã từng hắn quen thuộc con phố kia bị hủy hơn phân nửa. Hắn là ăn cơm trong nhà lớn lên. Những cái kia trong đường phố cư dân đều là ân nhân của hắn, cũng không biết bọn hắn đến tụt cùng tình huống thế nào. Lão đại ngươi yên tâm, dựa vào tài lái xe của ta, không gian nửa ngày chúng ta liền có thể chạy tới trấn Nam thị. Chu Phóng vừa lái xe, một bên quay đầu cười cùng Tiểu Lộ căn đoan. Chú ý đoạn đường phía trước. Tiểu Lộ mở miệng nghiêm túc nói, hiện tại đoạn đường đã bị dị thú làm hỏng lối lõm, thậm chí rất nhiều lộ tuyến đều bị phong. Bọn hắn muốn theo Thanh Long trại huấn luyện đi tới trấn Nam thị, đoạn đường này gặp phải nguy hiểm có thể nghĩ. Bởi vì hiện tại võ giả tài nguyên tương đối thiếu thốn, cho nên bọn hắn đi tới tiền tuyến, Thanh Long trại huấn luyện cũng chỉ là cho bọn hắn điều động một chiếc chiến xa, trên đường cũng không có áp giải nhân viên. Bình thường mà nói bọn hắn là cực lực cấm chỉ Thanh Long trại huấn luyện thành viên đi tới trọng hải khu. Huống chi là Tiểu Lộ, cái này bị bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện xem như tân vương bồi dưỡng tồn tại. Dù sao, trọng hải khu nguy hiểm rất cao, an toàn không có chút nào bảo đảm. Bọn hắn cũng vô pháp đưa ra dư thừa nhân viên đến bảo vệ những thành viên này an toàn. Thế nhưng, không chịu nổi Tiểu Lộ nhiều lần yêu cầu, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Lô Nam đành phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dù sao thực lực của Tiểu Lộ là tại cái này, hơn nữa đi cùng người còn có là Tình, Chu Phóng, Trần Bĩ, bọn hắn đơn giản thực lực đều là xếp tại trại huấn luyện trước 10 năm. Bước này đội hình lời nói, chỉ cần không gặp được đặc biệt cường đại dị thú bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn đi qua vách núi thời điểm, nham thạch thật nhanh từ trên núi hướng phía dưới bắt đầu lan xuống. Nham thạch to lớn từ đỉnh núi thật nhanh hướng xuống nhấp nhô, cái kia quán tính lực trùng kích, nếu như nện ở phía dưới chiếc xe bên trên, tạo thành tổn thương có thể nghĩ. Cho dù là bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện đặc biệt tạo chiến xa, cũng vô pháp gánh vác như vậy xung kích. Ngoa tạo. Chu Phóng mặt đều trở nên trắng xám, hắn điên cuồng đập nện bô lăng, muốn bằng vào phong tao tẩu vị tránh né những này nham thạch. Thế nhưng những này nham thạch rậm rạp chẳng chịt lăn xuống đến, không phải hắn có khả năng thao túng. Lão đại, chúng ta xong đời. Chu Phóng nhìn về phía trước sắp nện xuống đến nham thạch, rít gào lên thanh âm. Ổn định. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Vĩ, trầm giọng nói. Tô Thần. Bên cạnh Lạc Tình nắm lấy Tiểu Lộ cánh tay, tập cũng nâng lên cổ họng. Ông. Đúng vào lúc này, bọn hắn cảm nhận được một vệt ngân quang lướt qua. Nham thạch to lớn đang đập đến bọn hắn chiến xa thời điểm, lại bị một đạo nhìn không thấy đồ vật ngăn cản một cái. Nham thạch thuận thế tiếp tục hướng về chân núi lăn lấy. Chu Phóng mặt đều trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn có chút mặt người, nhìn xem sống sót sau hai nạn chính mình, tiếp tục hướng phía trước mở, không muốn ngừng. Lúc này, phía sau Tiểu Lộ đột nhiên mở miệng nói ra. Sắc mặt của hắn trở nên mười phần nặng nề, nếu như nhìn kỹ, tại chiến xa bốn phía bao vây lấy một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Đây là hắn không gian dị năng hình thành hộ thuẫn. Mới vừa từ vách núi lăn xuống cự thạch nện đến chiến xa thời điểm, cũng là hắn vừa vận tạo thành hộ thuẫn ngăn cự thạch. Nếu không, bọn hắn bốn người sợ rằng trực tiếp bị đập thành thịt nát. Bất quá cái này một kích, để Tiểu Lộ sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Rất hiển nhiên, dù dị năng cứ thế mà gánh vác đá lăn rơi xuống, với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Tốt. Chu Phóng khẽ cắn môi, nháy mắt đem chân ga cho dẫm lên mặt nguồn, điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà những cái kia, nham thạch cũng tại điên cuồng từ sườn núi bên trên lăn xuống đến, đập về phía bọn hắn chiến xa. Là hướng về phía chúng ta đến. Lạc Tình ngữ khí trầm trọng nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi phương hướng, đúng vào lúc này, nàng mơ hồ phát hiện một đám điểm đen. Những cái kia cũng không phải là nhân loại, mà là giống như là con kiến đồng dạng côn trùng, từ nơi này nhìn lộ ra mười phần nhỏ bé, thế nhưng Lạc Tình căn cứ khoảng cách có thể phán đoán ra những côn trùng này lớn nhỏ tối thiểu tại 2 mét bên trên. Đông. Đúng vào lúc này, lại một đạo đá lăn đập vào bọn hắn chiến xa bên trên. Nham thạch to lớn, cứ thế mà bị hào quang màu bạc kia cho gánh vác. Mà lần này, Tiểu Lộ hiển nhiên là không có chống nổi cái này nham thạch to lớn quán tính xung kích, khóe miệng của hắn đều tràn ra một vệt vết máu. Uy, ngươi thế nào? Lạc Tình mười phần khẩn trương, vội vàng dùng ống tay áo lau chùi hắn trên miệng máu tươi, tiếp tục hướng phía trước mở, không muốn ngừng. Tiểu Lộ trầm giọng mở miệng nói ra. Bất quá hắn cũng minh bạch, bằng vào không gian dị năng tạo thành không gian thuẫn, ngăn những này cự thạch, độ khó thực tế không phải bình thường lớn. Bởi vì hắn cứng rắn chống đỡ không cho không gian thuẫn bể tan cảnh, duy trì lấy không gian dị năng, cho nên thân thể cũng bị một chút phản vệ, dẫn đến ngũ tạng lục phủ của hắn đều đau rát. Thế nhưng thuẫn không thể phá, bằng không bọn hắn đều phải chết tại chỗ này. Tại bị một kích lời nói, hắn không gian thuẫn cũng vô pháp duy trì. Tiếp tục thật tốt mở, còn lại ta giải quyết. Tiểu Lộ mở miệng nói ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn lập lòe đã đi tới trên mũi xe. Chiến xa ngay tại đá lăn ở giữa, điên cuồng xuyên qua. Lạnh thấu xương sức gió thổi lất phất, sau lưng vách núi chỗ, còn có quần quần đá rơi, ngay tại bành kích mà đến. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, đang có một khối đá rơi, ngay tại hướng bọn hắn lao vụt tới, dựa theo tiếp xuống chiến xa tốc độ, xác định vững chắc sẽ đụng vào. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Làm đá rơi sắp hạ xuống thời điểm, to lớn bóng tối đã đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm. Có thể nghĩ, nếu như không ngăn cản được lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết tại cái này cự thạch phía dưới. Sống chết trước mắt ở giữa, Tiểu Lộ lại tâm như chỉ thủy, hắn rút ra hắc sắc chiến đao, chém ra cực kỳ kinh diễm nửa vòng tròn tuyến. Liêu Nguyệt, sắc bén đao khí, tại bám vào không gian dị năng dưới tình huống, vậy mà cứ thế mà đem cái này từ trên trời giáng xuống đá lăn, từ giữa đó chặt thành hai nửa. Quần quần đá vụn hướng bọn hắn bao trùm mà đến. Chương 679, Tiến đen chương 679, Tiến đen coi hắn một đao chém đứt cự thạch thời điểm, đầy trời đá vụn quần quần mà đến. Tiểu Lộ thần kinh đều bị căng cứng tới cực điểm. Đập loạn tảng đá hướng hắn đánh tới một khắc này, trong tay hắc sắc chiến đao huy động ra một mảnh đao múa. Nếu có người khác tại cái này quan sát lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ Tiểu Lộ đao pháp. Hiện tại đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, dày đặc như mưa đá vụn, đang oanh kích ở trên người hắn một khắc này, liền bị hắn đảo mắt dùng đao dao bổ thành càng thêm nhỏ bé đá vụn, sau đó, lại từ trên người hắn hiện ra không gian thuẫn đón đỡ mở. Phía dưới Thanh Long trại huấn luyện chiến xa, bởi vì bản thân chính là xem như chiến tranh chuyên dụng chiếc xe, cho nên tại phòng ngự bên trên cũng là cực kỳ cường hãn, những cái kia vụn bạc hòn đá nện ở trên xe cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Tiếp tục hướng phía trước mở. Tiểu Lộ la lớn. Chu Phóng tay cầm tay lái đều đang run rẩy, bởi vì phía trước còn có quần quần đá rơi. Thế nhưng trước mắt đã không có những biện pháp khác, hắn dùng sức đạp chân ga, giống như là chịu chết đồng dạng xông về phía trước. Tại khác một bên trên vách núi, quần quần đá rơi vẫn như cũ hướng về bọn hắn ầm vang đập tới. Thần ca, ta giúp ngươi. Lúc này, Trần Vĩ trải qua mang lên bao tay, chuẩn bị từ trên cửa sổ bỏ đến nóc xe. Đó lấy, Lạc Tình đưa tay bắt lấy hắn chiến y, đem hắn lôi xuống. Làm gì vậy? Tuyệt đối đừng khoe khoang. Tiểu Lộ phía trước thực lực liền đã đạt tới võ giả cấp 6 cấp độ, hiện tại trải qua Thanh Long trại huấn luyện đặc huấn sau đó, thực lực vô cùng tiến bộ, thậm chí liền võ giả cấp 7 cũng có thể đụng tới đụng một cái. Trần Vĩ không giống, hắn hiện tại có võ giả cấp 4 thực lực, đối mặt như vậy to lớn hòn đá căn bản bất lực ngăn cản, cho dù một bầu nhiệt huyết đi lên cũng sẽ chỉ là muốn chết. Lạc Tình rất lo lắng Tiểu Lộ an toàn, thế nhưng nàng bây giờ cực kỳ tỉnh táo. Nàng rõ ràng hiện tại cần phải làm là không muốn cho Tiểu Lộ cản trở. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi những cái kia hắc sắc, giống như là con kiến đồng dạng dị thú. Lạc Tình thông qua trong tay đồ giám đã tra đến, đã tra rõ ràng những này con kiến dị thú đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Kiến đen, cấp 3 dị thú. đơn thể năng lực tác chiến không hề mạnh, thế nhưng thích thành đàn kết đội ẩn hiện, thường thường có khả năng mang trên lưng so với mình thân thể lớn 10 lần trọng lượng. Thế nhưng chỉ số IQ không hề cao. Bọn họ vì sao muốn đem nhiều như vậy hòn đá lưng bám vào trên vách núi, sau đó lại từ trên vách núi nện xuống tới? Tất cả những thứ này đều giống như có dự mưu bộ dáng, đến tột cùng ai muốn làm hại bọn hắn? Đông. Tại trên mũi xe, Tiểu Lộ một đao bổ ra một tảng đá lớn. Lúc này, bọn hắn cũng thành công xông ra rậm rạp chẳng chịt đá lăn. Ai nha, bọn hắn thế mà xông ra tới. Lim Cao đuôi ngựa tóc đen nữ hài nhi, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh bạo tạc đầu thanh niên. Bạo tạc đầu thanh niên mang theo kính râm, không vui không buồn. Còn muốn tiếp tục truy kích sao? Bí tóc đuôi ngựa nữ hài nhi vểnh lên cặp kia tuyết chân, cười tủm tỉm nói ra, lão đại có thể là bàn giao qua, loại này sự tình không muốn cưỡng cầu, bọn hắn sống sót tỷ lệ rất lớn. Cái kia, chưa chắc không có giết chết bọn hắn tỷ lệ. Bạo tạc đầu bứt trong tay bom, chậm rãi mở miệng nói ra. Bí tóc đuôi ngựa nữ hài nhi cười hì hì nói, bất quá ngươi nếu là thật làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Bạo tạc đầu thanh niên nhìn bím tóc đuôi ngựa nữ hài nhi một cái, tiểu thiến, ngươi tiếp tục điều khiển những cái kia con kiến, cản lại bọn hắn. Được. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài nhi búng tay một cái. Đó lấy, nàng từ trong ngực móc ra một cái sáo ngắn, đặt ở bên môi trực tiếp lay động. Trong chốc lát một cỗ sắc bén âm thanh xuyên kim liệt thạch vang vọng. Những cái kia kiến đen khi nghe đến âm thanh sau đó, mỗi một người đều dừng động tác lại, ngây người tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, bọn họ mới từng cái xuống lại, bắt đầu rất nhiều hướng một nơi tập hợp. Cộng đồng tác động tới giơ lên một khối to lớn tảng đá, một chút xíu kéo hướng về phía vách núi biên giới. 3, 2, 1, rơi. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải nhi cười tủm tỉm nói. Nháy mắt, những này kiến đen có tiết tấu, cộng đồng đề cử đem khối này to lớn tảng đá đẩy tới vách núi. Tiểu Lộ trên trán hiện lên mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Ta đi, xông ra đến, vậy mà xông ra đến rồi. Chu Phóng tay cầm tay lái đều đang phát run, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Lạc Tình sắc mặt mười phần nghiêm trọng, đừng vội cao hứng, tiếp tục hướng phía trước mở. Tốt. Chu Phóng đáp ứng, tiếp tục đem chân gà dẫm lên ngọn nguồn. Chiến xa màu xanh, giống như một vệt lưu quang, tại đường nhựa trên mặt chạy vội mà qua. Đông. Sau đó đúng vào lúc này, phía trước miệng sân gốc, cùng một chỗ to lớn đá lăn hạ xuống, đập vào lối vào thung lũng, vừa vặn chặn lại bọn hắn tiến lên con đường. Chu Phóng dọa dùng mình, vội vàng đạp gấp thắng xe, mới khó khăn lắm đỉnh chỉ ở hắn mẹ tiếp, đường phía trước bị ngăn chặn. Chu Phóng nhìn về phía trước to lớn tảng đá. Giờ khắc này, Lạc Tình tâm chìm đến đáy cốc. Cho tới bây giờ nàng mới xác định, thật là có người tại cố ý nhằm vào bọn họ. Vừa vặn tại một chỗ vị trí, chọn lựa thật là vừa đúng. Đây tuyệt đối không phải tư tưởng đơn giản kiến đen, có khả năng làm ra lựa chọn. Nhất định là có người đang thao túng, cố ý cản lại bọn hắn đường đi. Ngân sắc quang mang lập lòe, lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên lại xuất hiện ở chiến xa bên trong. Hắn thả xuống hắc sắc chiến đao, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Con đường phía trước bị tảng đá lớn cho chắn mất. Tiểu Lộ trầm giọng nói, vậy có hay không biện pháp lách qua? Trần Vĩ nhìn hướng Chu Phóng hỏi. Chu Phóng lắc đầu, không có cách, cái này cự thạch thực sự là quá lớn, vừa lúc đem hộ khẩu cho chắn gắt gao, quấn không ra. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem có thể hay không bổ ra một lỗ hổng. Tiểu Lộ mở miệng nói ra. Lạc Tình muốn nói lại thôi, nàng cảm giác sự tình có cái gì không đúng, thế nhưng lúc này lại không tốt nói ra. Ong ong ong. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ trong túi truyền đến một trận chuông điện thoại. Uy, Mục Đầu có chuyện gì? Tiểu Lộ mở miệng hỏi. Người cái kia khu vực tụ tập rất nhiều kiến đen, nghĩ biện pháp rời đi cái kia, tốc độ. Mục Đầu âm thanh mang theo vài phần nặng nề. Kiến đen tại đông đảo dị thú bên trong, tuyệt đối xem như là tương đối khó đối phó tồn tại, số lượng nhiều khiến người giận sôi. Tiểu Lộ bất đắc dĩ, đã tại kinh lịch, đám này kiến đen thành đàn kết đội ném tảng đá, đem chúng ta đường đều cho chắn mất. Ném tảng đá. Mục Đầu bên kia có chút hiếu kỳ, sau đó, truyền đến lốt bút bàn phím ảo thao tác cấm thanh. Hòa tử cách ngươi không xa, ta đã liên hệ hắn đi qua, các ngươi nhất định muốn mau sớm tụ lại. Được. Tiểu Lộ đáp ứng, để điện thoại xuống. Hắn cũng không đốc, mơ hồ đã cảm nhận được sự tình có chút không đúng. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ phát hiện điện thoại liên tiếp thông tin. Gửi đi người là Mộ Hiểu Yên. Chương 680, lại gặp tạc đạn ma. Chương 680, lại gặp tạc đạn ma là Hiểu Yên, thật là Hiểu Yên, nàng không có việc gì. Nhìn xem trong điện thoại truyền đến liên tiếp thông tin, Tiểu Lộ con mắt đều tỏa ra ánh sáng. Ngón tay lướt buốt tại điện thoại trên màn hình đánh chữ đưa vào. Hừ. Lạc Tình khẽ hừ một tiếng. Nhìn người này hưng phấn đến trong mắt đều muốn bốc lên ánh sáng xanh lục, nàng không cần đoán, cũng biết cho hắn phát thông tin người là ai. Ầm ầm. Đúng lúc này, bạo tạc âm thanh vang vọng, liền cùng hắn bọn họ thanh long trại huấn luyện chiến xa đều bị nổ bay đi ra. Chiến xa bị lật tung đi ra, bên trong bốn người cũng bị thình lình bạo tạc cho chỉnh ngộ. Bất quá còn tốt bọn hắn thực lực tại tuyến, chiến xa năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, mặc dù bị nổ lật ra ngoài, thế nhưng thân xe vẫn như cũ hoàn hảo. Xoạch. Tại chiến xa bị nổ lật thời điểm lại có một thanh âm truyền đến. Đông. Tiếng nổ vang vọng. Chiến xa trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, liên tục lăn lăn đến mấy lần. Hắn mẹ kiếp, có người làm đánh lén. Chu Phóng lắc lắc đầu, đầu kia bẩn miệng cũng đi theo vung dậy. Cảm nhận được quen thuộc bom xung kích, Tiểu Lộ tựa hồ mơ hồ nghĩ đến cái gì, lớn tiếng mở miệng hô hào, các ngươi bắt lấy ta. Thời khắc nguy cấp, Lạc Tình, Chu Phóng, Trần Vĩ đều đưa tay bắt lấy Tiểu Lộ. Ngân sắc quang mang lóe ra, Tiểu Lộ mang theo ba người bọn họ trực tiếp vận dụng thuấn di trốn ra chiến xa. Mà đúng vào lúc này, trong chiến xa truyền ra một tiếng ầm vang. Chiến xa bước lên quần quần khói đặc, mặc dù chiến xa không có vấn đề gì lớn, thế nhưng nếu như bên trong còn có người lời nói, sợ rằng đều muốn bị nổ thành bọt máu. Trần Vĩ lòng còn sợ hãi dùng mình một cái, người nào dở trò quỷ. Tiểu Lộ cầm hắc sát chiến đao, nhìn về phía trước. Nơi đó, một cái nắm giữ bạo tạc đầu thanh niên, chính bức trong tay bom, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem bọn hắn. Võ Khải. Tiểu Lộ nhìn người nọ nháy mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Lúc trước, hắn biết chính mình không có giết chết người này, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn lần này trùng phùng lại nhanh như vậy. Đã lâu không gặp. Võ Khải vứt trong tay lựu đạn, ném về phía Tiểu Lộ. Thế nhưng lần này, lựu đạn của hắn còn không có chạm đến Tiểu Lộ, tại trên không tựa như chạm đến một mặt tường bách tường. Lựu đạn va chạm phía sau bắn ra, từ Võ Khải bên cạnh sát qua đi. Ầm ầm. Kịch liệt bạo kích tiếng vang, sau lưng Võ Khải địa phương, nổ ra một đóa hắc sắc mây hình ấm. Võ Khải cao mày quay đầu nhìn lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bắn đi ra lựu đạn vậy mà lại bị bắn ngược về đến. Những này, là ngươi dở trò quỷ. Lạc Tinh trầm giọng hỏi. Là ta nha. Đúng vào lúc này, khác một bên vang lên nữ hải nhi âm thanh. Bí tóc đuôi ngựa nữ hải nhi nâng tay, cười hì hì đáp trả. Ở sau lưng nàng còn có rất nhiều kiến đen quân đoàn. Con kiến thứ này, nhỏ bé thời điểm, vẫn cảm thấy thật đáng yêu. Cả ngày bận rộn vận chuyển đồ vật, tại trên mặt đất đông chạy tây bọn. Thế nhưng cái đồ chơi này nếu có dài 2 mét lời nói, tướng mạo quả thực là khủng bố tới cực điểm, xấu xí đến để người không dám nhìn. Mà lúc này, cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hải nhi đang ngồi ở một đầu con kiến bên trên, giống như là khống chế một con ngựa, tự nhiên tự tại rằng rớp. Dâm dạp chẳng chỉ kiến đen quân đoàn, đã đem bọn hắn cho vây lại. Ai ra, cái này xú nha đầu có thể điều khiển kiến đen. Chu Phóng hiển nhiên ý thức được cái gì, nhịn không được nhìn về phía bím tóc đuôi ngựa nữ hải nhi. Trần Vĩ cặp kia bao tay đổi bính, bắn tung tóe ra một mảnh tia lửa. Hắn ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, biết tiếp xuống sợ rằng sẽ là một tràng đại chiến. Lạc Tình ống tay áo hiện lên một cái hẹp dài dao găm. Nàng ánh mắt lưu chuyển lên, không biết đang suy tư cái gì. Bọn hắn chỉ có 4 người, thế nhưng cái này kiến đen quân đoàn nhìn qua rậm rạp chẳng chịt, tối thiểu có trên 100 con. Huống hồ còn có 2 người. Trong đó, Võ Khải nàng là nhận biết. Mặc dù Lạc Tình từ nhỏ liền tại Đại Lam Đế Đô lớn lên, thế nhưng nàng nói thế nào cũng là đã từng bị ứng tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh nữ nhi. Tự nhiên cũng là nhận biết tạc đạn ma Võ Khải. Nha, đây không phải là đại tiểu thư sao? Võ Khải hiển nhiên cũng phát hiện Lạc Tình, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, vừa vặn hai cái một khối giết chết. Quỷ ảnh nội bộ tổ chức phân tranh rất lợi hại, nhất là đang giải thể sau đó, bọn hắn càng là trực tiếp sử dụng bạo lực. Mà Lạc Tình vị trí tiền nhiệm thủ lĩnh phe phái này, đối với bọn họ đến nói, là tất nhiên muốn chém giết. Bởi vì chính là phe phái này người, cuối cùng phá đổ toàn bộ quỷ ưng tổ chức. Tiểu Lộ cầm hắc đao, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn, lần trước không giết chết ngươi, thật đúng là đủ tiếc mới. Cho nên, lãng phí cơ hội là phải bị trừng phạt. Võ Khải mang theo ý cười nói. Sau một khắc, hắn cắn rơi móc kéo, một cái tạo hình kỳ lạ lựu đạn trực tiếp hướng về Tiểu Lộ oanh kích mà đến. Tiểu Lộ không do dự, lập lại chiêu cũ, trực tiếp chống lên một mặt tường không khí, đón đỡ dừng tay lôi xung kích. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, làm lựu đạn chạm đến tường không khí thời điểm, nổ ra một mảnh khói. Cái này lại là bom khói. Tiểu Lộ nhìn khắp bốn phía, xương trắng mênh mông, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đông. Đúng vào lúc này sau lưng của hắn, truyền đến một đạo tiếng va đập. A. Võ Khải âm thanh truyền đến. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, lần này công tại trên người Tiểu Lộ, vậy mà lại bị cái gì chặn lại. Tiểu Lộ tại cảm giác được, chính mình không gian thuẫn nhận đến va chạm sau đó, không do dự, cầm đao về chém. Mà một chiêu này, chính là hư không đao thuật sát chiêu, bát vân. Về chém công kích, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, Võ Khải cũng bị Tiểu Lộ cái này một đao cho khiếp sợ đến, vội vàng lui ra phía sau. Thế nhưng tóc của hắn lại trực tiếp bị gọt đi một đoạn, có thể thấy được da đầu. Làm khói tản đi sau đó, Võ Khải trên đầu, đã bắt đầu hiện lên mảng lớn máu tươi. Tiểu Lộ đao cũng không có đả thương được Võ Khải, bất quá, trên đao bị thêm vào kinh khí, vẫn như cũ chảy ra đả thương Võ Khải đầu. Bởi vì đầu mao mạch máu tương đối dày đặc, vẹn vẹn một chỗ chảy ra, liền bắt đầu dâng trào ra không ít máu tươi, nhìn qua cực kỳ dọa người. "Ôi, Tiểu Vũ, trên đầu của ngươi toát ra thật là nhiều máu, có phải là phải chết?" Bím tóc đuôi ngựa nữ Hải Nhi xếp bằng ở một đầu thân hình khá lớn kiến đen bên trên, cặp kia xinh đẹp con mắt đã cong thành trăng non, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. Võ Khải trong tay vẫn như cũ vứt bom, không có yếu ớt như vậy, không chết được. Hắn ánh mắt đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Có đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới tiểu tử này đã trở nên khó giải quyết như thế. Hắn nhớ tới đêm đó đối phó là hai cái giống nhau như lúc song bảo thai tiểu tử, thế nhưng chân chính cùng hắn đấu là cái kia tóc bạc. Khi đó sách hắc đao tiểu tử công kích vẫn luôn không đau không ngứa. Nếu như không phải cuối cùng hắn tại cùng tóc trắng tiểu tử đối kháng thời điểm cầm hắc đao tiểu tử bắt lấy cơ hội một đao phong hầu, hắn đã sớm đưa ra tay đem cái này cầm hắc đao tiểu tử giết chết. Thế nhưng hiện tại cái này cầm hắc đao tiểu tử đã nắm giữ cùng hắn sức đánh một trận. Chương 681 áp chế. Chương 681 áp chế. Ba người bọn họ trước giao cho ngươi, ta tới đối phó tiểu tử này. Võ Khải âm thanh mang theo vài phần nghiêm túc, trong tay lấy ra mấy cái bom. Lại lần nữa gặp phải Tiểu Lộ, thù mới thêm hận cũ, khiến cho hắn muốn xử lý xong Tiểu Lộ tính mệnh. Lúc trước nếu như không phải hắn gặp phải Tiểu Thiến cùng thủ lĩnh lời nói, chính mình có thể đã chết tại đêm ấy. Tiểu Lộ huy động trong tay hắc sắc chiến đao, hít kha zzzzzz đao khí văng rội. Thực lực của Võ Khải rất mạnh, bản thân là gen cải tạo qua, hơn nữa một tay ám khí chơi xuất thần nhập hóa, lại thêm uy lực không tầm thường bom, cực kỳ khó đối phó. A Tăng có thể là dọn bị thân, thế nhưng tại một đêm kia, Võ Khải lại có thể cùng A Phong đánh cái lực lượng ngang nhau. Bây giờ Tiểu Lộ đơn độc đối mặt Võ Khải, tự nhiên cũng là không dám có chút chủ quan, hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén, mãnh liệt khí tức không ngừng lan tràn. Tại hắn nắm chặt chuôi đao một khắc này, đột nhiên thân ảnh lập lòe, hướng về Võ Khải vung đánh mà đến. Phù ảnh, hư không đao thuật bên trong, nhất xuất quỷ nhập thần một đao. Võ Khải đối mặt Tiểu Lộ đao thuật, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Quả nhiên trở nên rất mạnh. Võ Khải nói xong, thân ảnh thần tốc rút lui, trực tiếp không có cùng Tiểu Lộ đối đầu tính toán, mà là trực tiếp kéo ra khoảng cách, trong tay hai cái lựu đạn hướng về Tiểu Lộ xạ kích mà đi. Cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Tiểu Lộ căn bản là không có cách thi triển không gian thuẫn, thế là trong tay hắc sắc chiến đao hóa thành một vệt lưu quang chuyển hướng cái này hai cái lựu đạn. Làm. Hai âm thanh sau đó, Tiểu Lộ lưỡi đao trực tiếp cắt ra lựu đạn. Liên tiếp hai đạo tiếng nổ vang vọng, thế nhưng Tiểu Lộ cũng đã không có vết tích. Võ Khải trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng. Cái này xuất ủy nhập thần thân pháp hắn phía trước nhận thức qua, cho nên tự nhiên cũng đánh lên 10 phần tinh thần. Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện, vung đao bổ về phía Võ Khải. Võ Khải thân thể là gen cải tạo qua, bắp thịt tại bám vào kinh khí sau đó, thậm chí có khả năng tiếp nhận bình thường đao thương kiếm công kích. Thế nhưng hiện tại Tiểu Lộ hắc sắc chiến đao vung chém ra đến lực sát thương đã có chút không tầm thường, Võ Khải cũng không có ngốc đến dùng nhục thể thân đi ngăn kháng. Tiểu Lộ công kích rất nhanh, lại thêm hư không đao thuật vốn là lấy quỷ dị lăng lệ xưng. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, Võ Khải phản ứng so hắn tưởng tượng càng nhanh, hắn đao không ngừng chém ra, lại vẫn cứ không cách nào chạm đến Võ Khải. Ánh mắt của Võ Khải bên trong mang theo một vẻ trêu tức, đầu ngón tay vung một cái lựu đạn hướng Tiểu Lộ bắn ra. Lựu đạn tại hắn vung ra một khắc này, phát ra âm thanh gào thét, chạy thẳng tới Tiểu Lộ mặt. Tốc độ ngắn đến khiến người giận sôi, thế nhưng Tiểu Lộ cũng sớm đã chống lên không khí thuẫn. Lựu đạn đâm vào trên người hắn phát ra ầm âm thanh, giống như là đánh vào trên vách tường, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra. Mà lần này trực tiếp hướng về Võ Khải gãy tới. Võ Khải đồng tử có bảo, thế nhưng hắn đã tránh cũng không thể tránh. Đông. Lựu đạn nổ vang, âm ầm bạo tạc toát ra một tầng khói đen. Tiểu Lộ thấy cảnh này có chút ngộp. Tựa hồ không nghĩ tới Võ Khải vậy mà lại mua dây buộc mình, bị chính mình bom cho trúng đích. Hắc hắc, Tiểu Ngũ bị nổ chết đi. Bí tóc đuôi ngựa nữ hài nhi xếp bằng ở to lớn kiến đen bên trên, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Không có chết. Võ Khải lạnh lùng nói. Bom nổ đến trên người hắn, vẹn vẹn đem hắn cho nổ quần áo tả tơi, toàn thân cháy đen một mảnh. Thế nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, lúc này Võ Khải cũng không có bị cái gì trọng thương, trên người hắn thậm chí liền thương thế đều không có. Tiếp tục a, tiểu tử. Võ Khải thần sắc lạnh nhạt. Hắn chơi chính là bom, thế nhưng chính hắn cũng không có ít bị lựu đạn cho nổ đến qua. Chuyện này với hắn đến nói là chuyện thường ngày. Mà trông thấy một màn này Tiểu Lộ, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Bom uy lực hắn là tự mình tiếp xúc qua, nếu như hắn rắn chắc trúng đích lời nói, hiện tại cũng sớm đã bị nổ ra chóp thịt bom, có thể hay không gánh vác được đều là ẩn số. Thế nhưng Võ Khải gánh vác bom công kích, cũng không có biểu hiện ra bao lớn phản ứng. Lúc này Tiểu Lộ minh bạch, lúc trước vì cái gì hỏa tử không cho hắn tiếp xúc Võ Khải. Thân thể trải qua thuốc biến đổi gen thay đổi sau đó, quả thực đã vượt ra nhân loại phạm vi. Tiểu Lộ dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng qua Lạc Tình bọn hắn. Lúc này, một cái lại một cái kiến đen đã đem bọn hắn cho vây khốn. Bất quá, cái kia kêu Tiểu Thiến cô nương, tựa hồ cũng không có muốn hạ sát thủ ý tứ, chỉ là đem bọn họ cho vây khốn. "Tiểu tử, cố gắng a, nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không giết chết Tiểu Vũ." Tiểu Thiến vẫn như cũ cười tủm tỉm đối với Tiểu Lộ, nói, tựa như đối với nàng mà nói, tất cả những thứ này bất quá là cái trò chơi mà thôi. Tiểu Lộ không có phản ứng cái này, đầu có chút không bình thường bím tóc đuôi ngựa cô nương, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại trên Võ Khải. Trong chốc lát vung đao lại lần nữa xuất động, không ngừng chém vào hướng Võ Khải. Võ Khải thân ảnh không ngừng lùi về, né tránh Tiểu Lộ hắc đao công kích. Tiểu Lộ đao thuật rất sắc bén, cũng rất nhanh huy động thời điểm bám vào màu bạc không gian dị năng, lực sát thương 10 phần. Tại Võ Khải trước mặt, hắn đao lộ ra cực kỳ lăng lệ. Võ Khải động tác cũng không nhanh, chỉ là đi bộ nhàn nhã lùi về phía sau tránh liền có thể nhẹ nhõm mau né Tiểu Lộ đao thuật. Tiểu Lộ hư không đao thuật, góc độ 10 phần quỷ dị xảo trá, đồng thời không thiếu khuyết sắc bén tiến công. Thế nhưng, Võ Khải tựa như có khả năng xem thấu hắn động tác kế tiếp, luôn có thể trước thời hạn dự phán né tránh, mở lưỡi dao của hắn. Ầm. Tiểu Lộ vung đao chém vào, bị Võ Khải hai bàn tay không tiếp lấy. Hai người thân ảnh cầm cự được, thế nhưng lúc này Võ Khải hai bàn tay giống như là kiểm sát, tùy ý Tiểu Lộ dùng lực như thế nào, đều không thể đem thân đao rút đi ra. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà mạnh lên nhiều như thế. Võ Khải ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, quả nhiên không thể lưu thêm ngươi. Tiểu Lộ cảm nhận được Võ Khải sát ý đột nhiên, Võ Khải nhấc chân bạo khởi hướng Tiểu Lộ đã tới. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn lăng lệ, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nháy mắt Tiểu Lộ trên thân ngưng tụ tầng kia không gian thuẫn, trực tiếp bị Võ Khải đập phá, công kích uy lực không giảm đá vào Tiểu Lộ phần bụng. Đông. Tiểu Lộ cả người lẫn đao, trực tiếp bị đá ra 7-8 mét khoảng cách, mới khó khăn lắm ngừng lại. Bụng của hắn đau rát, tựa như cả người bị xe tải đụng, xương đều muốn tan thành từng mảnh. Dốc hết toàn lực. Võ Khải công kích cực kỳ đơn giản, ngắn gọn lão luyện, chưa từng dây dưa dài dòng. Thế nhưng bằng vào cường đại bản thân lực lượng, lại có thể đem cầm trong tay binh khí Tiểu Lộ cho ép gắt đao. Lạc Tình, Chu Phóng cùng Trần Vĩ ba người bắt gặp một màn này, vừa định muốn xuất thủ, mà ngồi ở kiến đen Tiểu Thiến đưa tay gậy một cái búng tay. Rất nhiều kiến đen đem bọn họ ngăn lại. Tiểu Thiến cười hì hì nói ra, lại không trung thực, cũng đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này Tiểu Lộ bên này lùi lại mấy bước, mới vừa ổn định thân hình, đón lấy một cái tròn vo đồ vật đã rớt xuống tới, là bom. Lúc nào? Tiểu Lộ đồng tử nháy mắt co vào. Chương 682, cá chết lưới rách. Chương 682, cá chết lưới rách. Một tiếng ầm vang, trên mặt đất nổ lên một đoàn hắc sắc mây hình ấm. Tiểu Lộ thân ảnh đột nhiên lui về. Trên thân Thanh Long trại huấn luyện chiến y liễu đều bị nổ không còn hình dáng, bể tan cảnh thành mảnh. Cú may mắn có tầng này Thanh Long trại huấn luyện chiến thứ nhất bảo hộ lấy, bằng không còn không biết hắn sẽ làm bị thương thành bộ dáng gì. Bất quá, trên mặt của hắn đều có một chút chảy ra, bỏng. Tiểu Lộ cầm đao lắc lắc đầu, ù hai tiếng vang triệt, trời đất quay cuồng, liền trước mắt ý thức đều trở nên mơ hồ. Vừa bạn cứ thế mà khiêng một cái bom, hắn mới biết được cái này bom vi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Võ giả cấp 5 trở xuống, căn bản gánh không được. Mặc dù bây giờ ý thức của hắn đã trở nên có chút mơ hồ, thế nhưng đối mặt nguy hiểm bản năng nhưng như cũ tồn tại. Đột nhiên, Tiểu Lộ thi triển tuấn di, rời đi tại chỗ. Ầm ầm, lại là một đạo bạo tạc âm thanh tại Tiểu Lộ vị trí cũ vang dội. Tránh khỏi. Võ Khải đôi mắt quét ngang, nháy mắt tìm tới Tiểu Lộ. Tại thời khắc này, một cái tròn bom từ hắn ống tay áo hiện ra trực tiếp quăng về phía Tiểu Lộ. Bom tại vung ra một khắc này, cùng không khí ma sát phát ra chói tai âm bạo thanh. Tiểu Lộ dựng tóc gáy, hắn rất rõ ràng, cái này một kích nếu như trốn không thoát, rất có thể sẽ chết ở đây. Cái kia một thân chiến thứ nhất màu xanh đã bị nổ nát, hắn đã không cách nào lại tiếp nhận một cái bom lực công kích. Tiểu Lộ không phải A Tang, chết coi như thật chết rồi. Liên tại cái này thời khắc nguy cơ, Tiểu Lộ đôi mắt bên trong lóe ra ngân sắc quang mang. Tại bom sắp oanh kích mà đến một khắc này, hắn giơ tay lên. Hai cái bom vậy mà liền tại trên không ngưng lại, lơ lửng giữa không trung không cách nào lại tiến một bước. Hồi, Tiểu Lộ vung tay lên một cái. Hai cái bom bị Tiểu Lộ dùng không gian dị năng về đảo qua đi. Lần này, Võ Khải hiển nhiên đã trước thời hạn phòng bị, thân ảnh có chút thất thần, né tránh cái này hai cái bom. Thùng thùng. Hai cái bom vang vọng âm thanh, cuốn lên gào thét sức gió, lay động Võ Khải cái kia khoa trương bạo tạc đầu. Tiểu tử ngươi quả nhiên không bình thường. Võ Khải chậm rãi mở miệng. Tiểu tử này không biết nắm giữ cái gì tà thuật, hắn bom công kích, rất có thể sẽ làm bị thương địch 1000, tự tổn 800. Đã như vậy, vậy liền đơn giản một chút. Siêu. Võ Khải thân ảnh, giống như một đạo tật phong hướng về Tiểu Lộ đánh thẳng tới. Tiểu Lộ vung đao nên kích mà lên. Không thể không nói, Võ Khải đối với chính mình thực lực vẫn là cực kỳ tự tin, cho dù tay không tấc sắt cũng không có mảy may nhượng bộ. Tiểu Lộ vung đao công kích, nhưng bất luận như thế nào đều không thể chém vào đến Võ Khải. Ngược lại là để Võ Khải tìm tới một cơ hội, nhấc ngang một chân quất vào Tiểu Lộ trên lưng. Cái này một kích, kém chút để Tiểu Lộ thắt lưng cong, chợt đau đớn để hắn mồ hôi lạnh đều xông ra. Bất quá còn tốt, hắn kịp thời điều chỉnh, hoành đao chém vào, bước lui muốn tiếp tục tiến công Võ Khải. Ngoa tạo, lão đại. Chu Phóng nhịn không được hô lên âm thanh. Hiện tại hắn cũng nhìn ra được, Tiểu Lộ là ở vào yếu thế. Trần Vĩ nắm quả đấm, nhìn xem xung quanh những cái kia kiến đen, ngao ngoe muốn động. Nếu mà so sánh, Lạc Tình ngược lại là tỉnh táo nhất. Nàng rất rõ ràng tạc đạn ma thực lực của Võ Khải đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tại đông đảo cấp A sát thủ bên trong, thực lực của Võ Khải không phải tối cường, nhưng tuyệt đối là có thiên phú nhất. Khi đó, phụ thân nàng khi còn tại thế còn nói qua, Võ Khải rất có thể là Quỷ Ưng tổ chức thủ lĩnh tương lai nhất có sức cạnh tranh nhân tuyển. Lạc Tình có thể nhìn ra được, hiện tại thực lực của Võ Khải so với lúc trước còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiểu Lộ là đối thủ sao? Lạc Tình không có bao nhiêu nắm chắc, từ trên thực lực đến nói, Tiểu Lộ căn bản đừng vừa. Dù sao Tiểu Lộ thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn, tiềm lực mặc dù rất lớn, thế nhưng Tiểu Lộ tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong lại có thể tăng lên bao nhiêu? Bọn hắn phía trước tại trấn Nam thị lúc gặp mặt, Tiểu Lộ liền kinh khí đều không có tu luyện được. Nhưng bây giờ muốn đối phó Quỷ Ưng tổ chức, có tiềm lực nhất cấp A sát thủ. Nhìn xem xung quanh rậm rạp chẳng chịt, dùng giác hút đối với bọn hắn kiến đen, Lạc Tình vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Xiêu xiêu xiêu. Tiểu Lộ cầm hắc đao, phát ra một đạo lại một đạo tiếng rít. Thế nhưng Võ Khải dựa vào lão đạo kinh nghiệm chiến đấu, cùng cường đại tố chất thân thể, luôn có thể dự phán đến Tiểu Lộ xuất đao phương hướng. Cho nên dẫn đến Tiểu Lộ tiến công căn bản là không có cách chạm đến Võ Khải, chính là hắn dùng ra quỷ dị nhất hư không đao thuật sát chiêu phù ảnh, cũng có thể bị Võ Khải trước thời hạn dự báo, đồng thời né nhanh qua đi. Lần này Tiểu Lộ thật đã có chút hết biện pháp. Hắn trên trán hiện lên mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, ngay cả vung đao tốc độ đều hạ xuống. Cái này liền không được. Võ Khải đột nhiên xuất hiện đến Tiểu Lộ trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Lúc trước Tiểu Lộ kém chút một đao muốn hắn tính mệnh, hiện tại hắn nhưng là chạy báo thù mà đến. Cho nên, đối với Tiểu Lộ cũng không có nương tay chút nào. Tại phát giác được Tiểu Lộ công kích không có phía trước sắc bén sau đó, hắn bắt lấy cơ hội, hoành quyền đập về phía Tiểu Lộ mặt. Tiểu Lộ không có động tĩnh, cứ như vậy duy trì cầm đao tư thế. Thế nhưng liền tại cái này cực kỳ ngắn ngủi dừng lại sau đó, Võ Khải mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Xoẹt xẹt. Tiểu Lộ cầm đao, đột nhiên nâng chém. Lưỡi đao vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn, mang theo sắc bén ngân sắc quang mang chém vào tại Võ Khải trên thân. Một đao đi xuống, Võ Khải trên lồng ngực vạch ra một đạo hẹp dài vết máu. Tiểu Lộ khóe miệng vừa lộ ra một vệt nụ cười như ý, thế nhưng sau đó nụ cười của hắn đọng lại. Yếu thế thời gian dài như vậy, đều là vì một chiêu này Liêu Nguyệt làm nền, tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ẩn tàng lâu như vậy lao chiêu, cuối cùng bèn bèn tại Võ Khải trên thân, đánh ra như thế nông một đạo vết đao. Mặc dù thoạt nhìn máu tươi dâng trào, trang diện cực kỳ kinh dị. Thế nhưng Tiểu Lộ rất rõ ràng, hắn đao căn bản là không có tạo thành bao lớn tổn thương. Dựa theo hắn nguyên lai ý tưởng, đao này đi xuống, Võ Khải có thể sẽ bị mở ngực một bụng, hiện tại tạo thành tổn thương muốn xa so với hắn dự liệu nhỏ hơn nhiều. Nhìn xem sắc mặt càng lạnh lẽo Võ Khải, Tiểu Lộ cắn răng cứng rắn chống đỡ vùng đao chém ngang. Ầm. Mà lần này, Võ Khải hạ thủ rất nhanh, trực tiếp tinh chuẩn đập vào Tiểu Lộ trên cổ tay. đại lực đánh tới, tiểu lộ đao đều cầm không được, trực tiếp đẩy lùi đi ra. Đi chết. Võ Khải con mắt trở nên đỏ bừng, một quyền đập vào tiểu lộ trên lồng ngực. Tiểu lộ khắc chế không được, mở miệng phun ra một chùm máu tươi. Mà lúc này ánh mắt của tiểu lộ cũng mang theo vài phần ngoan lệ, màu bạc không gian dị năng điên cuồng tại lòng bàn tay lờ lờ. Một tiếng ầm vang, tiểu lộ một trường này khắc ở Võ Khải trên thân. Vạn mẹo không gian dị năng nổi khủng, sinh ra điên cuồng xé rách lực lượng. Nếu không được, cá chết lưới rách. Cực kỳ mãnh liệt đau đớn, để Võ Khải phát ra tiếng kêu thảm thiết, lồng ngực bộ vị đều trở nên máu thịt bé bét. Màu bạc không gian dị năng sinh ra xé rách lực lượng, tựa như lưỡi dao, tại hắn vết thương này vị trí điên cuồng đào bới, thống khổ to lớn, để Võ Khải chán nổi gân xanh lên. Chương 683, vận mệnh chương 683, vận mệnh lăn đi. Tiểu lộ trên tay kia chống lên một đạo tường không khí, cứ thế mà đem Võ Khải thân ảnh ngăn cách. Võ Khải hướng phía sau ngã lui lại mấy bước, nơi ngực của hắn một mảnh máu thịt bé bét, máu tươi đã nhiễm thấu hắn y phục. Tiểu lộ nhìn qua muốn so Võ Khải tốt hơn một chút, thế nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì hắn chịu là nội thương, xương sườn đều đã đứt gãy, vừa vặn miệng đầy máu tươi thời điểm, tựa hồ đã đè ép đến nội tạng. Hai người thân ảnh tập tễnh, ánh mắt đều là mang theo sát ý này, tiểu vũ, có thể nha. Tiểu thiến có chút nhàm chán ngáp một cái, lão đại nói qua, ngươi không giết được hắn, để ngươi không nên uổng phí công phu. Ta không tin. Tiểu thiến lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Võ Khải đánh gãy. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tiểu lộ. Trên thực tế, lần này ra mặt vây quét tiểu lộ là chủ ý của mình. Thủ lĩnh đã từng nói, đây không phải là giết tiểu lộ thời cơ tốt nhất. Làm truy cứu nguyên nhân lúc, thủ lĩnh chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, giết không được. Thời gian chưa tới, cũng không phải là chém giết hắn đến tốt nhất thời kỳ, hắn cho dù muốn giết cũng giết không được. Đối với thuyết pháp này, Võ Khải khịt mũi coi thường, hắn chưa bao giờ tin cái gì vận mệnh, cái gì nhân quả. Tại tra đến tiểu lộ vết tích sau đó, hắn mới cùng tiểu thiến cùng một chỗ, thao túng như vậy đông đảo dị thú, bày ra cục này. Vì chính là đem tiểu lộ chặn giết tại chỗ này. Tiểu thiến giúp Võ Khải chỉ là xuất phát từ thể diện, cho nên nàng nghe theo thủ lĩnh lời nói, không can dự kết quả. Cho Võ Khải một cái chém giết tiểu lộ cơ hội. Võ Khải vốn cho là mình có thể hạ bút thành văn. Thế nhưng không nghĩ tới, sẽ đem chính mình làm cho chật vật như thế. Chẳng lẽ đúng như thủ lĩnh nói, vận mệnh liền nên như vậy? Ta chưa từng tin cái gì mệnh trung chú định. Võ Khải con mắt băng lãnh nhìn chăm chú tiểu lộ, sắc ý lan tràn. Tiểu lộ thân ảnh thuần di lập loè đến hắc sắc chiến đao rơi xuống vị trí, khuất thân nhặt lên đao. Hai người lại lần nữa tạo thành giằng co. Ánh mắt của Võ Khải bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ đến, mấy tháng trước cái kia chỉ có thể ở một bên giống con ruồi đồng dạng quấy rầy tiểu tử, hiện tại lại có thể mang đến cho hắn như vậy nặng nề tổn thương. Bất quá, hắn hiện tại vẫn như cũ chiếm thượng phong. Hai người lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Võ Khải công kích vẫn như cũ sắc bén. Nếu mà so sánh, tiểu lộ ngược lại là có vẻ hơi khó khăn, mỗi lần vung đao đều sẽ chạm tới vết thương, dẫn đến hắn công kích cũng không liên tục. Nhìn xem chính diện mà đến Võ Khải, tiểu lộ cắn răng trực tiếp dùng ra hư không đao thuật lạc tinh. Hắn đột nhiên bạo khởi, thân ảnh hướng về Võ Khải bỏ tới. Trong tay hắc đao ra sức chém vào, cái này chính là hắn sau cùng công kích. Xoẹt xẹt. Võ Khải thối giữa không chịu nổi trên lồng ngực, hiện ra một đạo thập tự chạm đánh. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu lộ công kích cũng không có cho Võ Khải tạo thành chí mạng tổn thương. Kết thúc. Võ Khải liền thân đều không có chuyện, xoay tay lại, vung ra một cái bom, tinh chuẩn đập về phía tiểu lộ. A. Lúc này tiểu lộ mới vừa thi triển xong lạc tinh, không có bất kỳ cái gì phòng bị, bị cái kia một cái bom đánh trúng chân. Bom rơi xuống trên mặt đất. Trong dự đoán tiếng nổ cũng không có vang lên. Võ Khải quay đầu lại, nháy mắt đồng tử co vào. Vừa vặn hắn bom sát thực đập vào tiểu lộ trên thân, nhưng cũng không có bạo tạc. Đu. Võ Khải nhìn xem khập khiễng đứng lên tiểu lộ, một cú khó nói lên lời phẫn nộ hiện lên. Vì cái gì giết không chết hắn? Hắn những này bom đều là đặc chế bom, đủ xuất hiện tỷ lệ có, thế nhưng rất thấp, thậm chí đã có thể so với chúng số độc đắc. Nhưng chính là vừa vặn, hắn cho tiểu lộ một kích cuối cùng bom, thế mà liền xuất hiện đủ. Vận mệnh bên trong chú định hắn hôm nay không chết được. Hồi tưởng lại thủ lĩnh nói, nháy mắt ánh mắt của Võ Khải đã trở nên phẫn nộ. Hoa hoa, tiểu vũ lợi hại a, tiểu tử này thay đổi quẻ. Tiểu thiến trên cao nhìn xuống, cười hì hì nói, lại đến. Tiểu lộ cầm hắc sắc chiến đao, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý điên cuồng. Võ Khải nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dù vậy, vẫn như cũ không đánh chết tiểu tử này. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, hiện tại tiểu lộ đã không chịu nổi. Tiểu tử này sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, thậm chí liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tăng dã, đây là kiệt lực biểu hiện. Ong ong ong. Tiểu lộ cảm nhận được điện thoại chấn động, nhưng hắn không có giành tiếp. Không nghĩ tới, điện thoại vậy mà chính mình tiếp thông, bên trong truyền ra một đầu âm thanh. Tiểu lộ, chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Tốt, ta tận lực. Tiểu lộ bất đắc dĩ nói. Như thế nào chống đỡ à? Người này mạnh đến mức giận rồi, tay không tất sát, là có thể đem hắn áp chế. Hơn nữa, hắn hiện tại cảm giác thể lực của mình đã đạt đến cực hạn. Võ Khải thực lực rất mạnh, cường độ cao tiến công, gần như tiêu hao hắn thân thể. Tiểu Vũ. Đúng vào lúc này, tiểu thiến âm thanh vang lên. Võ Khải khẽ nhíu mày. Tại một cái to lớn kiến đen phía trên, Lạc Tình cầm dao găm nằm ngang ở tiểu thiến trên cổ. Không được núp đích. Lạc Tình lạnh giọng nói, truy thủ của nàng đã chạm đến tiểu thiến làn da. Tiểu thiến lập tức oa oa kêu to lên, tiểu Vũ, cứu ta, nàng muốn giết ta, nữ nhân này muốn giết ta. Võ Khải nhìn xem bị bắt cóc tiểu thiến, lại liếc mắt nhìn thể lực đã đạt tới cực hạn tiểu lộ. Khó nói lên lời không cam lòng, tràn ngập trái tim của hắn. Lúc này Võ Khải, đầu ngón tay hiện lên một cái lựu đạn. Dừng tay, có nghe thấy không? Lạc Tình dao găm tiếp tục hướng phía trước ép, một vệt vết máu từ nhỏ tiến trên cổ xuất hiện. Võ Khải nhìn qua Lạc Tình, lại liếc mắt nhìn Tiểu Tiến, sâu sắc hô một hơi. Vận mệnh, tất cả những thứ này đều là vận mệnh. Chẳng lẽ hắn thật giết không chết người này sao? Ta dừng tay, thả nàng đi. Võ Khải giơ tay lên, chậm rãi nói. Tiểu Tiến cười tủm tỉm nói ra, Tiểu Tỷ Tỷ, Tiểu Vũ đã dừng tay. Đem những này con kiến đều cho ta tàn mất. Lạc Tình nhẹ giọng nói. Đối với nàng mà nói, chân chính có uy hiếp, không phải Võ Khải, mà là trước mắt cô bé này. Nàng có khả năng thao túng những này kiến đen dị thú. Tốt tốt tốt, tàn mất, tàn mất. Lúc này cứ việc bị Lạc Tình cho áp chế, thế nhưng Tiểu Tiến vẫn như cũng là bộ dáng cười mị mị. Nàng từ trong ngực lấy ra một vật, như tình cảm thần sắc có chút khẩn trương, lại giảm thấp xuống dao găm. Yên tâm, là cây sáo, khống chế bọn nó. Tiểu Tiến thổi nhạc khí, trong chốc lát, bén nhọn âm thanh vang vọng. Những cái kia kiến đen rồi rít lui ra phía sau. Phía dưới, Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dâm dạp chẳng chỉ kiến đen đánh tới, bằng vào hai người bọn họ thực lực căn bản không chịu được nổi. Còn có ngươi, Võ Khải, lui ra phía sau. Lạc Tình mở miệng nói ra. Võ Khải lui về phía sau hai bước. Nhưng mà, đúng lúc này, Võ Khải ánh mắt run lên, đột nhiên vung ra trong tay bom. Từng mai bom, tốc độ nhanh chóng, giống như đạn ra khỏi nòng, hướng về Tiểu Lộ bay đi. So sánh Tiểu Lộ kiệt lực trạng thái, hắn hiện tại ngoại trừ những cái kia vết thương, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, liền để hắn như vậy lui, để hắn không cam tâm. Lúc này Tiểu Lộ, thân thể đã lung lay sắp đổ, căn bản không có khả năng gánh vác như vậy kinh khủng bom xung kích. Ngươi, Lạc Tình đồng tử bên trong hiện lên hoảng sợ, phát ra thét lên thanh âm. Tựa hồ không nghĩ tới, Võ Khải căn bản không quan tâm Tiểu Tiến chết sống, thế mà tại bọn họ lười biếng thời điểm, đột nhiên đối Tiểu Lộ mở rộng đánh lén. Võ Khải ánh mắt cũng mang theo vài phần điên cuồng. Hắn cũng không tin, dù cho dạng này đều giết không chết tiểu tử này. Một tiếng ầm vang, tại hắn bung ra bom một khắc này, trên bầu trời, cuồn cuộn xích hồng liệt diễm phun ra ngoài. Chương 684, vận mệnh quái phá. Chương 684, vận mệnh quái phá. Liệt hỏa giống như hàng dài, cấp tốc quét mà qua. Lạnh thấu xương sóng lửa bao trùm phía dưới, cái kia mấy cái lựu đạn trực tiếp tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan. Tiểu Lộ thấy cảnh này, có chút ngưng lại, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Hỏa tử. Quả nhiên, cách đó không xa một thân ảnh màu đen, đứng lặng tại cái kia, trên thân quấn quanh lấy cuồn cuộn liệt diễm, sát khí mãnh liệt. Võ Khải nhìn qua một màn này, sắc mặt nghiêm túc. Quả thật giết không chết tiểu tử này sao? Lại một cái lão đại. Chu Phong có chút ngộng, tựa hồ không nghĩ tới, Tiểu Lộ lại là song bào thai. Trần Vĩ ngược lại là đã sớm biết bộ dạng, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc trước gặp phải cũng là hỏa tử, vẻn vẹn bởi vì hỏa tử một cái đáng sợ ánh mắt, liền kém chút quỳ. Lạc Tình nhìn thấy hỏa tử xuất hiện sau đó, cầm dao găm tay mới đình chỉ run rẩy. Ngay tại vừa rồi Võ Khải không để ý Tiểu Thiến sinh tử, khăng khăng muốn đối Tiểu Lộ xuất thủ thời điểm, nàng cả người đều cực kỳ sợ, thật sự cho rằng Tiểu Lộ sẽ chết ở chỗ này. Làm hỏa tử xuất hiện sau đó, nàng liền biết lần này ổn. Thực lực của hỏa tử mạnh bao nhiêu, nàng là rõ ràng, mặc dù Võ Khải cũng đủ mạnh, là quỷ ưng trong tổ chức cấp A sát thủ, nhưng ở hỏa tử trước mặt vẫn kém hơn rất nhiều. "Này này, Tiểu Vũ, ngươi liền ta cũng không để ý, đúng không?" Tiểu Thiến tức giận đến mở miệng hô. Võ Khải không có trả lời nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa tử, đôi mắt bên trong hiện lên quần quần sát khí. Hắn biết, người này có mấy cái. Bây giờ tại quỷ ưng trong tổ chức đã không tính là bí mật, mà cái này đùa lửa ra hỏa là tất cả Tô Thần bên trong lợi hại nhất. Phía trước, liền đã từng đối quỷ ưng tổ chức mở rộng đồ sát, không biết có bao nhiêu sát thủ chết ở trong tay của hắn. Đã sớm muốn cùng ngươi đấu. Võ Khải trong tay nắm chắc chơi lấy bom, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn vẫn muốn cùng hỏa tử đối chiến một lần, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà gặp nhau. Mặc dù thực lực của Tiểu Lộ đủ mạnh, hắn cũng vô pháp triệt để đánh giết Tiểu Lộ, thế nhưng theo Võ Khải, Tiểu Lộ làm đối thủ của hắn, còn có chút không đủ tư cách. Mà cái này đùa lửa Tô Thần, mới có thể chân chính kích phát hắn chiến ý, ngươi không phải đối thủ của ta. Hỏa tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ hỏa tử trong ánh mắt đã không có sinh ra vô tận khủng bố khát máu sát ý, thế nhưng trên thân mang tới cảm giác áp bách lại so trước đó càng tăng lên. Võ Khải hừ lạnh một tiếng, thế nào, nhìn ta thụ thường, đã cảm thấy ta không được? Không có. Hỏa tử đầu ngón tay lượn vòng lấy một đạo hỏa diễm, mở miệng nói, ta nói là, ngươi không có tư cách làm ta đối thủ. Một câu, nháy mắt để ánh mắt của Võ Khải trở nên phẫn nộ. Hắn ánh mắt tràn ngập sát khí, sắc bén như lao. Vậy liền thử xem. Võ Khải đang lúc nói chuyện, vung ra một cái bom. Hắn hiển nhiên là vận dụng ám khí thủ pháp, bom bay ra ngoài một khắc này, phát ra tiếng thét, âm thanh chói tai. Hỏa tử đưa tay bắn ra một vệt ngọn lửa. Xích hồng ngọn lửa cùng lựu đạn gặp nhau một khắc này, đột nhiên dẫn nổ. Một đóa mây hình nấm nổ đi ra. Mà liền tại bên dưới nháy mắt, hai người vậy mà đồng thời xuất thủ. Quyền cước cộng lại ở giữa, vậy mà đánh lực lượng ngang nhau, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai người bọn họ, vậy mà dùng chính là phong cách tương tự chiêu thức. Người quả nhiên là quỷ ưng tổ chức huấn luyện ra. Võ Khải nhìn xem hỏa tử, nét miệng lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Thế nhưng, bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều không nhớ rõ đã từng quỷ ưng tổ chức có như thế một hào nhân vật. Quỷ ưng tổ chức bên kia biết có mấy cái Tô Thần, thế nhưng mấy cái này Tô Thần lai lịch, đối với bọn họ đến nói, vẫn luôn là bí mật. Ngươi cùng Từ Tĩnh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Võ Khải tiếp tục truy vấn. Hắn mơ hồ đã biết, hỏa tử tựa hồ cùng Từ Tĩnh có chút liên quan. Nhiều khi, hỏa tử xuất thủ đều là bởi vì Từ Tĩnh. Ngươi không cần thiết biết quá nhiều. Hỏa tử trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, nếu như liền chút bản lãnh này lời nói, ngươi có thể chết rồi. Quần quần liệt diễm, từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến. Trong chốc lát, Võ Khải bị quần quật liệt diễm ép đến liên tục lui ra phía sau. Lúc này hỏa tử, tựa hồ giống như là trong rừng cây dã thú, mở ra răng nanh. Hắn không giấu giếm thực lực nữa, mà là trực tiếp đối Võ Khải phát động tiến công. Tốc độ nhanh đến cực hạn, một quyền đánh trúng Võ Khải lồng ngực. Xích hồng liệt hỏa, trúng đích Võ Khải thân thể một khắc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Một đạo hỏa diễm từ hỏa tử trên nắm tay bắn ra, vậy mà trực tiếp đập xuyên Võ Khải thân thể. Trông thấy một màn này, Lạc Đình ba người bọn họ cũng là liên tục liễu lưới. Phải biết, Võ Khải có thể là cứng rắn chống đỡ tiểu lộ hắc sắc chiến đao chém vào thật nhiều đao, thế nhưng hỏa tử vẹn vẹn một quyền, thế mà liền có thể xuyên thủng Võ Khải thân thể. Thống khổ đánh tới nháy mắt, còn mang theo một cỗ tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, Võ Khải mới ý thức tới chính mình cùng hỏa tử ở giữa chênh lệch. Hắn không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Xoẹt xẹt, tương đạo nọc độc dâng trào mà đến. Hỏa tử vừa định tiếp tục tiến công thời điểm, ở trên bầu trời, cực tốc bay tới một cái lại một cái màu đỏ thâm giáp trùng, trong miệng phun trào ra màu xanh ngọc độc, mang theo nhiệt độ cao rừng rực không khí, tốc độ nhanh đến cực hạn công hướng hỏa tử. Hỏa tử đưa tay, xích hồng hỏa diễm bị hắn giơ tay tạo thành một đạo bình chướng. Màu xanh ngọc độc tại đụng vào hỏa diễm bình chướng sau đó, bốc lên quần quần khói đặc hóa thành từng đạo sương mù. Siêu. Lúc này Tiểu Thiến khống chế một cái xích giáp trùng, thân ảnh nhanh chóng xẹt qua nháy mắt, trực tiếp mang đi Võ Khải, mang theo hắn phi hành tốc độ cao. Ta. Lạc Tình cầm dao găm tay đều đang run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh hãi. Vào lúc này, thân thể của nàng căn bản không động được, trực tiếp lâm vào cứng ngắc, bất luận nàng như thế nào động, đều không thể động đậy. Cũng chính là trong nháy mắt này, Tiểu Thiến bắt lấy cơ hội, tránh thoát nàng áp chế. Hỏa tử tự nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo lại một đạo hỏa bộ, giống như hỏa pháo công về phía bầu trời. Thế nhưng Tiểu Thiến không chế xích giáp trùng, tốc độ nhanh đến lạ thường, nhẹ nhõm sinh động cánh chim tránh né lấy hỏa tử công kích, bắt đầu không ngừng bay về phía không trung, càng ngày càng xa, cho đến thoát đi hỏa tử phạm vi công kích. Cùng lúc đó, dậm dạp chẳng chỉ tiến đen quân đoàn bắt đầu hướng về hỏa tử bọn hắn phương hướng dũng mãnh lao tới. Võ Khải nằm tại xích giáp trùng phía sau, lồng ngực của hắn bị ngọn lửa cho bị bỏng, hiện tại đã hiện ra đen nhánh một mảnh, đặt ở người bình thường trên thân sợ rằng đã sớm chết rồi. Thế nhưng Võ Khải thân thể là thông qua thuốc biến đổi gen, thay đổi qua, ngoan cường sinh mệnh lực cứ thế mà để hắn chống tới. Tiểu Vũ, thủ lĩnh đã sớm cùng ngươi nói qua, người này hiện tại là không chết được, hiện tại ngươi tin chưa? Tiểu Thiến cười hì hì nói. Võ Khải không nói gì, hắn không cứu Tiểu Thiến là có nguyên nhân. Bằng vào thực lực của Lạc Tình, căn bản giết không chết Tiểu Thiến. Nha đầu này thực lực rất mạnh, mạnh đáng sợ, thậm chí cho tới bây giờ Võ Khải đều không có mò thấy nàng ngọn nguồn. Nếu như Tiểu Thiến vừa bắt đầu liền trợ giúp quanh hắn săn tiểu lộ lời nói, đó có phải hay không đã sớm đem bọn hắn cho chém giết? Vấn đề này Võ Khải không có đáp án. Chẳng lẽ thật là vận mệnh quậy phá? Từ trước đến nay không tin những này Võ Khải, nội tâm bắt đầu sinh ra dao động. Chương 686, thú triều đột kích. Chương 686, thú triều đột kích. Thật là đau, đầu thật là đau. Tiểu lộ mơ mơ màng màng mở to mắt, ngồi tại bên giường chính là một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Tô Thần, ngươi đã tỉnh. Lúc này, một đạo quen thuộc ôn nhu âm thanh vang lên. Hiểu Yên. Đột nhiên, Tiểu lộ mở mắt. Không sai, là mộ Hiểu Yên âm thanh. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng giang hai tay, liền muốn hướng đạo thân ảnh kia ôm. Hiểu Yên, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Thế nhưng cái thân ảnh kia lại ấn xuống hắn, ngăn lại hắn tiếp xuống hành động. Cút đi, nhận lầm người. Lạc Tình ngữ khí băng lãnh nói. Tiểu lộ trước mắt trở nên rõ ràng là Lạc Tình. Nguyên bản mơ mơ màng màng đầu, ông lập tức thanh tỉnh. Tô Thần, ta ở đây. Mộ Hiểu Yên ngữ khí nhu nhu nói. A, ngượng ngùng. Tiểu lộ có chút xấu hổ. Hắn sau khi tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía mới phát hiện chính mình tại một cái mười phần giản dị gian phòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu lộ ho một tiếng, mở miệng hỏi. Muốn đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Lạc Tình cùng Mộ Hiểu Yên hai người đều trong phòng, hai cái đồng dạng xinh đẹp nữ hài nhi làm bạn, theo lý mà nói, tuyệt đối là để bình thường nam nhân nhiệt huyết sôi trào mừng thầm không thôi sự tình. Nhưng đối tiểu lộ đến nói, hắn lúc này có chút đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Bất quá, hôn mê phía trước phát sinh cái gì, hắn đã có chút ấn tượng không sâu. Chỉ nhớ rõ hắn cùng Ngô Khải tên kia, đánh chính lửa nóng thời điểm, là hỏa tử xuất thủ cứu hắn. Lại sau đó, hắn cũng bởi vì kiệt lực, trời đất quay cuồng, trực tiếp lâm vào hôn mê. Tỉnh lại thời điểm liền đã đi tới cái này cái địa phương. Nơi này là cương thiết phòng tuyến, vì ngăn cản dị thú, tạo dựng lên phòng tuyến. Mộ Hiểu Yên ôn nhu hướng hắn giải thích nói, nơi này là lâm thời xây dựng phòng điều trị, tiểu lộ sau khi hôn mê liền bị mang đến nơi này, nàng đã tại nơi này chờ đợi cả đêm. Mà Lạc Tình, đồng dạng tại chỗ này chờ đợi một đêm. Lạc Tình đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, Mộ Hiểu Yên cũng không biết. Thế nhưng có một chút, Mộ Hiểu Yên là hiểu. Ban đầu ở Trấn Nam Đại học thời điểm, Lạc Tình lại luôn là thỉnh thoảng thích dây dưa tiểu lộ. Cho nên vào lúc này, Mộ Hiểu Yên cảm thấy chính mình càng không thể đi. Thế là, hai người lẫn nhau phân cao thấp, giằng co không xong, cũng không chịu rời phòng. Thế là tiểu lộ tỉnh lại thời điểm, liền thấy hai người chờ đợi trong phòng một màn này. Lạc Tình cho tiểu lộ nói đơn giản nói, Võ Khải tên kia đã trốn, sau đó liền đem người mang về. Trốn? Tiểu lộ nghe xong lập tức nhíu mày, không phải chứ? Bằng vào thực lực của hỏa tử, vậy mà bắt không được tên kia, hoàn toàn không hợp lý. Hỏa tử tên kia thực lực mạnh bao nhiêu, tiểu lộ có thể là lòng biết rõ. Chính mình cũng có khả năng cùng Ngô Khải tên kia đánh cái vừa đi vừa về, không nghĩ tới vậy mà tại hỏa tử dưới tay trốn, căn bản là không thể nói lý. Là là cái kia triệu hoán hắc nghĩ tiểu nha đầu cứu đi Võ Khải. Lạc Tình có chút thần sắc không muốn dáng dấp nói, dù sao cũng là nàng thả đi tiểu nha đầu kia, cho nên nàng luôn cảm giác là chính mình nguyên nhân. Ta môn, Tiểu Lộ có chút nói thầm nói, hòa tử tên kia đến tột cùng có cỡ nào sát phạt quả đoán, hắn là rõ ràng từ trước đến nay không thích để lại người sống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn là hắn lời gian. Thế nhưng thế mà thả đi hai người kia, tình huống có chút phức tạp. Lạc Tình vừa định muốn nói gì, đúng vào lúc này bọn hắn cảm nhận được một trận đung đưa kịch liệt âm thanh, toàn bộ nhỏ hẹp gian phòng cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ cảm nhận được gian phòng chấn cảm, trên mặt kinh ngạc nhìn hướng Lạc Tình cùng Mộ Hiểu Yên hai người. Mà Lạc Tình cùng Mộ Hiểu Yên hai người đồng dạng là mang theo vẻ nghi hoặc, các nàng hiển nhiên cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Đi ra xem một chút, Tiểu Lộ nghiêm túc nói, cầm lên bên giường hắc sắc chiến đao, nhanh chóng mặc vào giày chạy ra gian phòng. Hắn vị trí gian phòng tại cương thiết chi thành phía sau, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động âm thanh. Làm Tiểu Lộ nhìn thấy trước mắt nguy nga cương thiết chi thành thời điểm, cả người đều ngẩn ngơ. Hắn như thế nào không nhớ rõ, tại Đại Lam có như thế to lớn công trình, quả thực giống như là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật. Hùng vĩ như vậy, hùng vĩ sắt thép cứ điểm, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, rất khó tưởng tượng đây là như thế nào lập nên. Bất quá cái này khoảng cách, Tiểu Lộ có thể nhìn không đến cái gì, ánh mắt đều bị cái này sắt thép cứ điểm che chắn. Mặt đất rung động âm thanh càng ngày càng vang. Thế là Tiểu Lộ theo cầu thang phương hướng, thân ảnh không ngừng xuyên qua nhảy lên, thật nhanh hướng cương thiết chi thành phía trên leo lên. Không bao lâu, Tiểu Lộ liền đi tới tòa này cương thiết chi thành đỉnh. Từ nơi này ánh mắt nhưng là bao la nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại nhìn thấy phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn. Toàn thể chuẩn bị. Lúc này Tư Tĩnh tại mệnh lệnh một đám võ giả, mà những cái kia võ giả, từng cái trang bị hoàn mỹ, thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện răng rấp, rõ ràng không phải người bình thường, rất có thể đều là binh đoàn xuất thân. Đủ kiểu vũ khí đều nhịp tại cái này sắt thép cứ điểm đỉnh bài bố. Tiểu Lộ có chút bối rối. Hắn căn bản không biết chính mình bỏ qua cái gì, hình như đột nhiên cùng thế giới này thoát câu. Thế nhưng hiện tại cũng không có người có thời gian giải đáp nghi vấn của hắn. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Theo một đạo hiểu điệu thức tha bóng hình xinh đẹp, nhảy vọt mà đến, như trời trong xanh đi tới Tiểu Lộ bên người, trầm giọng hỏi. Mà đổi thành một bên, Mộ Hiểu Yên cũng đi theo đi qua. Lạc Tình nhíu mày, nhìn hướng Mộ Hiểu Yên, tựa hồ không nghĩ tới, thực lực của Mộ Hiểu Yên lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Nơi này là chống cự dị thú cương thiết phòng tuyến, có đại quy mô dị thú đột kích. Mộ Hiểu Yên bên hông còi báo động một mực đang vang động, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra lo lắng, thần sắc mười phần khẩn trương. Vừa vặn còi báo động một mực đang vang lên, nhắc nhở, cái này một đợt dị thú quy mô có thể muốn so thường ngày còn mưa lớn. Nàng là Trấn Nam thị dị thú triều tự mình kinh lịch người, tự nhiên rất rõ ràng đêm hôm đó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đây là muốn chuẩn bị khai chiến sao? Tiểu Lộ cầm chiến đao, nhìn xem những cái kia đã chờ xuất phát binh đoàn võ giả, đã ý thức được sau đó muốn phát sinh cái gì. Dù sao phía trước, hắn cũng là trải qua thú triều. Phía trước có một vật đen đang nhanh chóng lan tràn mà đến. Xa xa liền có thể cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, ngay tại hướng bọn hắn từ từ tới gần. Hơn nữa vào lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên nhìn thấy, tại dưới tường thành có một đạo bóng người đứng sừng sững ở đó. Tại hắn bốn phương tám hướng, tràn ngập một đạo lại một đạo màu vàng lá bùa. Lúc này lá bùa tại người kia điều động phía dưới, giống như là hoa tuyết bay là tả quét mà lên. Tiểu Lộ hít mắt, nhìn kỹ một chút. Hắn không nhìn nhầm, tên kia có tóc dài. Mặc dù không có thấy rõ mặt, thế nhưng từ thân hình của hắn quy mô đến xem, tuyệt đối là bán tiên nhi. Không phải, món đồ kia tại cái này làm sao? Chương 687, một người đã đủ giữ quan hải. Chương 687, một người đã đủ giữ quan hải. Lại một cái Tô Thần. Mộ Hiểu Yên nhìn phía dưới, đang ở nơi đó loay hoay phủ trận bán tiền, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vẻ vẻ kinh ngạc. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều Tô Thần, thế nhưng cái này tóc dài Tô Thần, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lạc Tình hai tay vây quanh, nhìn qua phía dưới bán tiền. Nàng đối cái này Tô Thần biết rõ tư liệu cũng rất ít. Thậm chí tại bọn họ bị ứng tổ chức trong tình báo, đều không có bao nhiêu liên quan tới cái này Tô Thần thông tin. Tiểu Lộ, lúc này bán tiên quay đầu nhìn hướng tường thành phía trên, sau đó ánh mắt nháy mắt bị Tiểu Lộ sau lưng hai cái tướng mạo có thể nói cực phẩm nữ hài nhi hấp dẫn, trong đó một cái là Mộ Hiểu Yên, hắn là biết được, một cái khác so sánh với Mộ Hiểu Yên nhan trị cũng là không kém chút nào, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng cùng Tiểu Lộ có quan hệ. Mẹ nó, xuất sinh. Bán tiên nhi trên trán gân xanh hiện lên, nháy mắt trở nên nén giận. Đồng dạng là Tô Thần, vì cái gì tiểu tử này ăn cứ như vậy tốt, trái ôm phải ấp, mà lại là khác biệt phong cách cực phẩm mỹ nhân. Hắn đâu, đều 20 tuổi, liền chốt đều không có phá. Ngươi ở phía dưới làm gì vậy? Tiểu Lộ mở miệng hô. Lập tức chính là thú triều tiến đến, thậm chí phía trước đã kết nối thành mảnh, mơ hồ, từ Tiểu Lộ cái này thị giác, có khả năng nhìn thấy một đầu lại một đầu dị thú bay tuôn ra mà đến chẳng diện. Ta, đang làm gì? Nghe đến Tiểu Lộ nghi vấn, bán tiên khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Sau một khắc bay là tả lá bửa, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những cái kia bay tán loạn lá bửa, giống như từng cái màu vàng bổ câu vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Mà thân ở trung tâm bán tiên nhi tay áo đồng bền, tóc dài quét, bộ dáng kia đúng như rơi vào nhân gian trích tiên, tiêu sái muốn mạng. Tiểu Lộ, ngươi nghe cho kỹ. Liên tại lá bùa này bay tán loạn thời điểm, bán tiên nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tiểu Lộ sạm mặt lại, bất khả tương nghị nhìn xem người này. Hắn làm lông gà đâu? Bán tiên âm thanh lên động xuống trầm, tràn đầy vật luật. Đại trượng phu sinh tại thiên địa, hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như thái sơn. Một đời người truy tìm, bất quá là nhất thời phát sáng thời khắc, cùng ngày hàng chức trách lớn tại thân lúc, muốn làm chính là đứng ra, mà không phải co đầu rút cổ ở trên tường thành. Lúc này, Bán Tiên nói chuyện thời điểm, ánh mắt có ý riêng. Không sai, hắn nói chính là Tiểu Lộ. Bán Tiên Nhi chính là muốn để Tiểu Lộ bên người hai vị mỹ nữ kia nhìn xem. Đồng dạng là Tô Thần, nhưng hắn có thể vì quốc gia đại nghĩa, vì an nguy của bách tính, vì hòa bình thế giới đứng ra, một người đã đủ giữ quan hải, chặn đường tại những này dị thú triều phía trước. Thế nhưng, Tiểu Lộ lại chỉ dám co đầu rút cổ tại trên tường thành, không dám thò đầu ra. Tiểu Lộ nghe có chút ngượng bức. Không phải, có ý tứ gì? Hắn vẫn là nhìn không hiểu Bán Tiên muốn làm gì, chẳng lẽ hắn bây giờ muốn hy sinh chính mình? Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ nhìn xem thần sắc nghiêm túc Bán Tiên Nhi, một chút bay là tạ chỉ phù bên trên, lóe ra từng đạo linh quang. Chẳng lẽ, hắn thật nghĩ bằng vào chính mình lực lượng cản lại dị thú? Này này, một đầu ngươi ở đâu? Bán Tiên tên kia điên rồi. Tiểu Lộ lấy điện thoại ra, đội vàng liên lạc một đầu. Bỏ mặc hắn xuất thủ chính là. Một đầu từ tốn nói, hắn thật có thể phòng được như vậy nhiều dị thú sao? Tiểu Lộ có chút khó tin, do hỏi. Hắn biết Bán Tiên rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Một đầu, không biết. Tiểu Lộ, không biết là cái quỷ gì. Một đầu mười phần thản nhiên nói ra, trước mắt cương thiết phòng tuyến còn không có hoàn toàn xây thành, cho nên liền nghĩ nhìn xem người này có thể hay không bảo vệ tốt. Hắn sở dĩ sẽ tìm tới Bán Tiên Nhi, là vì Bán Tiên Nhi là hắn hoàn toàn nhìn không hiểu tồn tại. Bất luận là những người tu tiên kia pháp thuật, vẫn là lá bùa, đều là hắn không cách nào dùng khoa học logic giải thích. Dựa theo bình thường tiết tấu, tiếp xuống sẽ có một đợt lại một đợt thú triều. Bằng vào bình thường thủ đoạn là hoàn toàn không ngăn nổi, cho nên một đầu liền tìm tới Bán Tiên Nhi, muốn nhìn xem có thể hay không dùng hắn những cái kia tiên thuật ngăn cản được. Lúc này Bán Tiên Nhi thân ảnh, vậy mà tại phụ trận bên trong chậm rãi bay lên, tựa như không có trọng lực, bay tán loạn lá bùa đem hắn cầm nâng lên giữa không trung bên trong. Hắn ra chân, điểm nhẹ những cái kia lá bùa, giống như tại trên không hành động, tiêu sái tự nhiên. Không chỉ là Tiểu Lộ bọn hắn nhìn thấy Bán Tiên cử động, từ tinh trở đám lính kia đoàn võ giả cũng đều nhìn thấy Bán Tiên. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là thần tiên trong truyền thuyết? Ôi trời ơi, cái này cũng quá đẹp rồi đi. Đủ loại âm thanh đều nhộn nhịp vang lên. Nguyên bản bọn hắn bởi vì dị thú triều sắp xảy ra, mỗi một người đều khẩn trương không được, bây giờ thấy Bán Tiên như vậy mà tại cương thiết phòng tuyến phía trước, loay hoay những cái kia phụ trận. Từ tinh có chút bối rối, nàng nhìn qua đầy trời phụ trận, cùng với thân ở phụ trận bên trong Bán Tiên, thì thào mở miệng, thật sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Nàng rõ ràng thế giới này có tới mấy cái Tô Thần, cũng biết những này Tô Thần không có một cái đơn giản, mà cái này tóc dài Tô Thần, nàng chưa bao giờ thấy qua, có lẽ ở trên người hắn thật sẽ có kỳ tích, cũng không nhất định. Toàn quân đề phòng. Từ tinh cảm giác được cái gì, mở miệng hô. Ong ong ong. Cả tòa cương thiết phòng tuyến còi báo động, nhộn nhịp vang vọng, màu đỏ lấp loé bắt đầu tại trên bầu trời chập chờn. Hắn có thể được sao? Lạc Tình nhướng mày, nhìn xem đã hiện lên ở trên không Bán Tiên, hỏi thăm một bên Tiểu Lộ. Tiểu Lộ lắc đầu. Nói thật, muốn nói bọn hắn 6 cái Tô Thần, bên trong người nào thực lực tối cường? Đó nhất định là Hỏa Tử. Thế nhưng muốn nói người nào thực lực nhất suy nghĩ không đấu, kia tuyệt đối muốn nói Bán Tiên Nhi. Thực lực của Bán Tiên vẫn luôn là bí mật. Dù sao hắn tới thế giới, là nắm giữ tu tiên giả thế giới. Siêu siêu siêu. Thú triều tới gần, ban đầu bay tuôn ra mà đến, là trên bầu trời những dị thú kia. Từng cái sinh trưởng màu xanh lông vũ quái điểu, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng về phía trên tường thành gào thét mà đến. Phô thiên cái địa tràn diện, cực kỳ rung động. Tiểu Lộ không khỏi cầm trong tay hắc sát chiến đao. Bình thường mà nói, là vận dụng không đến bọn hắn. Mang theo cương thiết phòng tuyến tầng ngoài, còn có một tầng màu xanh lam lưới điện. Chuẩn bị. Từ tính mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, từng đạo viêm thương đã gác ở trên tường thành. Loại này nhiệt độ cao ngưng tụ thành viên đạn, nắm giữ cực kỳ cường đại thiêu đốt năng lực, xạ kích đi ra chính là một viên hỏa pháo. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, những này nắm giữ màu xanh lông vũ dị thú, tại còn chưa tới gần thép thiết thành tường phòng tuyến thời điểm, liền bị từng đạo lá bùa hình thành kết giới cản lại đường đi. Đây là cấp 2 dị thú tiêm truy điểu, mặc dù thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng số lượng thực sự là quá nhiều. Hắn thật ngăn được sao? Trên tường thành một số võ giả đã không tự chủ được phát ra nghi vấn. Bán Tiên khẽ miệng, lộ ra một vẻ trêu tức. Sau một khắc, lá bùa hóa thành một đạo lại một đạo phong nhận, hướng về phía trước. Phô thiên cái địa bắn phá mà đi. Sắc bén phong nhận, loạn thất bát tao sơ gió, điên cuồng chém bảo. Một trận nóng nảy loạn tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời những cái kia tiêm truy điểu, tại phong nhận phía dưới căn bản là không có cách chống cự, đồng loạt rơi xuống. Trang diện hết sức kinh người, trong lúc nhất thời đem tất cả người ở chỗ này đều cho nhìn ngốc. Bán Tiên chậm rãi rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem liên tục không ngừng tiêm truy điểu, nụ cười trên mặt đều đọc lại. Mẹ nó, như thế nào nhiều như thế? Dâm dạp chẳng chỉ tiêm truy điểu bầy, tựa như mây đen, hướng bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới. Lúc này ở Bán Tiên bên cạnh, những cái kia lá bửa đã sớm bị quét dọn sạch sẽ. Cũng chính là nói, hiện tại hắn bố trí những vật kia đều đã dùng không có. Tích tích, ầm ầm, Bán Tiên bên thai truyền đến một trận dòng điện âm thanh. Thế nào, ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao? Một đầu âm thanh từ trong thai nghe truyền ra. Bán Tiên Nhi mười phần sống độc thân hồi đáp, không có. Một đầu. Chương 688, chuẩn bị ở sau chương 688, chuẩn bị ở sau chuẩn bị ở sau. Nào có như vậy nhiều chuẩn bị ở sau. Bán Tiên bố trí những này phụ trận, nguyên bản có thể đối phó mấy ngàn con dị thú. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, những này tiêm truy điểu giống như là mây đen đồng dạng phô thiên cái địa tuân đi qua. Tiêm truy điểu cái đầu trưởng thành cũng chỉ có nửa mét, hơn nữa đều là cấp 2 dị thú. Những này tiêm truy điểu cái đầu rất nhiều thậm chí liền nửa mét đều không đủ, cũng chính là nói rất có thể liền cấp một dị thú thực lực đều không có. Hắn bố trí dòng dã 12 canh giờ lá bửa, không nghĩ tới quay đầu lại lại bị những này tạp chim làm hỏng. Lúc này, Bán Tiên nhìn xem trên đỉnh đầu rất nhiều những cái kia chim, trong lòng một mảnh bi thương. Trang bức thất bại. Rất nhiều tiêm truy điểu, số lượng vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ. Bán Tiên thân ảnh còn tại giữa không trung, ngay tại chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống đi. Thế nhưng những này tiêm truy điểu cũng sẽ không buông tha Bán Tiên Nhi, bọn hắn có thể là trơ mắt nhìn xem số lượng khổng lồ đồng loại chết tại Bán Tiên Nhi phụ trận phía dưới. Trong lúc nhất thời mãnh liệt tiêm truy điểu hướng về Bán Tiên đánh thẳng tới. Danh tự sở dĩ kêu tiêm truy điểu là vì bọn hắn cái kia một đôi thật dài mỏ chim, sắc bén như thương. Nếu như đâm vào trên thân tuyệt đối có thể xuyên lạnh đầu tim. Bán Tiên dọa đến không được, vội vàng móc ra lá cờ, chuẩn bị huy động cờ xí triệu hoán hồn phách tới đón đánh những này tiêm truy điểu. Bất quá, những này tiêm truy điểu thân ảnh nhanh như thiểm điện, hướng hắn lao đến, hắn liền đọc chú ngữ thời gian đều không có, trơ mắt nhìn xem, liền bị những này tiêm truy điểu bẩy cho xuyên thành cái sảng. Ngân sắc quang mang lập lòe, Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện tại Bán Tiên Nhi trước người, đưa tay ở giữa quần quần ngân sắc quang mang tại bọn họ trước người bao phủ thành thuẫn. Đông đông đông, liên tiếp liên miên tiếng va đập. Những cái kia tiêm truy điểu tại đụng vào Tiểu Lộ không gian thuẫn bên trên, bởi vì không chịu nổi cái này cường đại quán tính xung kích, nhộn nhịp bẻ gãy cái cổ chết đi. Bắt lấy ta! Tiểu Lộ ngay tại trên không thần tốc hạ xuống, vội vàng hướng Bán Tiên Nhi hô. Lúc này Bán Tiên từ trong quỷ môn quan chạy trốn một tiếp, trở về từ coi chết, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, giống như là bạch tuộc đồng dạng gắt gao quấn ở Tiểu Lộ trên thân. Bắt lấy ta liền được, ai bảo ngươi ôm ta? Tiểu Lộ mở miệng hô. Người này đem hắn trói gắt gao, hiện tại ngay cả động tác đều không tốt thi triển. Bất quá còn tốt tại hạ xuống quá trình bên trong, Tiểu Lộ kịp thời thi triển thuần di. Hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cương thiết phòng tuyến trên tường thành. Khu khu, buông tay. Tiểu Lộ đập một cái, cuốn chặt lại cổ của hắn Bán Tiên. Hiện tại Bán Tiên Nhi dọa mặt như màu đất, đâu còn có phía trước tiêu sái dáng dấp. Nhìn thấy chính mình đã đi tới tường thành sau đó, Bán Tiên mới thần sắc hoảng hốt tới, nằm trên đất, từng ngụm thở dốc. Lúc này hắn đều có thể nghe thấy trái tim phanh phanh nhảy lên âm thanh, đều nhanh muốn nổ tung lồng ngực. Lúc này trên bầu trời rậm rạp chẳng chỉ tiêm truy điểu, còn tại thật nhanh hướng nơi này tiến công. Tiểu Lộ bảo vệ ta. Bán Tiên Nhi vội vàng trốn sau lưng Tiểu Lộ. Thế nhưng tại những này tiêm truy điểu còn không có đến gần thời điểm, bao phủ tại bên ngoài cương thiết phòng tuyến vây lưới điện, đột nhiên nở rộ lên nóng ánh lôi hoa. Lốt bốt thiểm điện phía dưới, những cái kia tiêm truy điểu từng cái hóa thành một đoàn bị điện thành cặn bã than cốc rơi vào trên đất. Không bao lâu, tại toàn bộ mặt đất tạo thành một tầng thật dày tiêm truy điểu thi thể. Phích lịch âm thanh không dứt bên hai, cuồn cuộn lam sắc thiểm điện tại cái này tường thành bên ngoài lóe ra, mười phần nóng ánh chói mắt. Vẹn vẹn một đợt, khổng lồ tiêm truy điểu bầy liền đã bị làm không có một nửa. Còn sót lại những cái kia tiêm truy điểu phát ra khó nghe khàn giọng tiếng thét chói tai, thành đàn kết đội giống như là mây đen đồng dạng bồi hồi tại thép thiết thành ngoài tường, cũng không dám tiến công. Lúc này cường đại chấn cảm càng ngày càng nặng. Phóng nhắm nhìn, tại bên ngoài cương thiết phòng tuyến mây đã xuất hiện một đám thân hình tráng kiện tứ chi dị thú. Nhìn qua giống như là một đám bò rừng trạng sinh vật, thế nhưng rõ ràng muốn nặng nề rất nhiều, giống như hạ mã tê giác đồng dạng. Là Man Yêu. Mộ Hiểu Yên ở một bên giải thích nói, trong khoảng thời gian này nàng đã gặp đủ tiểu dị thú. Man Yêu mang đến va chạm lực lượng cảm giác vẫn là hết sức kinh người. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại chạy nhanh chấn động bên trong, bị dày đặc hỏa pháo nơi bao bọc. Trên tường thành đám lính kia đoàn võ giả vận dụng lên viêm thương. Tại từ tĩnh chỉ huy phía dưới, một khỏa lại một khỏa hỏa pháo tinh chuẩn trúng đích những cái kia Man Yêu. Không bao lâu, Man Yêu bầy liền bị đánh giết hầu như không còn. Chúng ta có phải hay không chặn lại? Bán Tiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Tiểu Lộ nhún vai, ta mới vừa tỉnh lại không bao lâu, bất quá dựa theo một đầu ý tứ đến nói, cái này một đợt dị thú triều không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. So sánh với lúc linh lúc mất linh Bán Tiên Nhi, một đầu vẫn tương đối nghiêm cẩn, đáng tin cậy. Bình thường mà nói chỉ cần hắn nói có khả năng phòng được, kia tuyệt đối không có vấn đề. Mộ Hiểu Yên giải thích nói ra, cương thiết phòng tuyến còn tại xây dựng bên trong, thế nhưng loại này quy mô dị thú triều còn có thể khống chế được. Tiểu Lộ nghe xong khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên tường thành những cái kia mang lấy viêm thương võ giả, cũng có trách, đối mặt dị thú triều lại vẹn vẹn có này một ít binh lực bảy trận phòng ngự. Cái này sẽ là một cái lâu dài công tác. Lạc Tình nhìn qua khổng lồ thép thiết thành tường phòng tuyến, chậm rãi mở miệng nói ra. Mảnh này hành lang nghĩ hoàn toàn tạo thành phòng tuyến lời nói, xem ra đến bây giờ cũng vẹn vẹn hoàn thành một nửa. Mộ Hiểu Yên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ nói, về sau đối phó dị thú có thể sẽ thành nhân loại trưởng kỳ công tác. Câu nói này để Tiểu Lộ trong lòng cũng bắt đầu trở nên chịu nặng. Tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tương lai bọn hắn nhân loại đối kháng dị thú sẽ là tháng năm dài đằng đẵng. Những vật này thật đúng là cổ quái, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Bán Tiên Nhi gậy gậy bụi bặm trên người, khôi phục nguyên lai mấy phần tiêu sái cảm giác. Bất quá vừa vặn nhìn thấy hắn bộ kia dáng vẻ chật vật, lại nhìn hắn hiện tại răng dấp bao nhiêu thoạt nhìn có chút xuất diễn. Lúc này Bán Tiên ít nhiều có chút im lặng, hắn sao có thể nghĩ đến cái này thú triều vậy mà khó đối phó như vậy, sớm biết lúc trước liền không thổi xuống như bức. Tiểu Lộ nhìn qua phía dưới dị thú thi thể, sắc mặt nặng nề. Hắn mới vừa từ phòng điều trị bên trong tỉnh lại, đúng nơi này phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Vừa tỉnh dậy liền kinh lịch quy mô lớn như vậy thú triều, chuyện này đối với Tiểu Lộ mang đến xung kích là rất khó tưởng tượng. Tại dị thú bao trùm hung mãnh nhất trong mấy tháng này, hắn tại Thanh Long trại huấn luyện vượt qua, lại lần nữa trở về trấn Nam thị, hắn mới phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thiên. Chương 689, 10 năm sau Tô Thần chương 689, 10 năm sau Tô Thần tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác trong phòng, hiện đây một đạo lại một đạo màn hình ra lập. Lúc này, có bốn người dài đến giống nhau như lúc thanh niên, tập hợp trong phòng. Cái này bốn người chính là Tiểu Lộ, Hỏa Tử, Một Đầu, cùng với Bán Tiên. Lúc này Một Đầu ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lốp bốp đập những cái kia bàn phím ảo truyền ra từng đạo tích tích làm điện tử âm. Lúc này, có thể nhìn thấy Một Đầu ngay tại điều lấy vệ tinh giám sát. Một Đầu cau mày, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Tìm tới đầu nguồn sao? Hỏa Tử mở miệng hỏi. Theo lý mà nói nhiều như vậy dị thú, không thể nào là trống rông xuất hiện, nhất định là từ một nơi nào đó hiện ra đến. Thế nhưng, như thế nhiều người vậy mà vẫn luôn tìm không được, dị thú là từ đâu xuất hiện, thậm chí liền Một Đầu cũng tìm kiếm không đến, cái này liền có điểm mờ ám. Một Đầu vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, nơi phát ra khó xác định, có người đối vệ tinh động tay chân, bằng vào hiện tại vệ tinh, căn bản là không có cách tra đến dị thú cụ thể ẩn hiện điểm. Lời này nói ra về sau, cả phòng đều trở nên yên lặng lại. Có người quấy nhiễu vệ tinh giám sát. Tại sao phải giúp dị thú đến thai họa bất tính, những người này giáp tâm ở đâu? Nghĩ đến những thứ này dị thú ẩn hiện, rất có thể có người là nguyên nhân về sau, mấy người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Ta lại thông qua những phương thức khác đến phân rõ, chờ một chút. Một Đầu đưa tay đẩy một cái kính đen, ánh mắt bắt đầu trở nên chuyên chú lên tới. Ngón tay của hắn giống như xuyên hoa hồ điệp, thật nhanh điều lấy những này dị thú hành động quy tích, các nơi màn hình giám sát. Chậm rãi, Một Đầu thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Thế nào, cha không được những này dị thú nơi phát ra sao? Tiểu Lộ hiếu kỳ dò hỏi. Một Đầu lắc đầu, không phải cha không được, mà là quá nhiều. Những này dị thú khắp toàn thế giới, thậm chí liền đến tinh xa xôi nhất Nam Bắc Cực đều có những này dị thú ẩn hiện vết tích. Nói rõ cách khác bọn hắn không có khả năng đến từ cùng một nơi. Một Đầu vừa bắt đầu cũng là chạy cái phương hướng này cha, thế nhưng tại hắn những ngày này không ngừng điều tra sau đó, mới phát hiện những này dị thú ẩn hiện địa điểm quả thực nhiều đáng sợ. Coi hắn điều ra toàn thế giới bản đồ sau đó, phát hiện những này ẩn hiện điểm giống như là sao dày đặc đồng dạng nhiều, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phản phất là đột nhiên hành động. Đám đồ chơi này có phải là giống như chúng ta, đều là đến từ mặt khác thế giới song song? Bán Tiên Nhi ngón tay mài giũa cái cằm, hỏi cái này có thể. Một Đầu nhẹ gật đầu nói ra, là thời không khẽ hở. Ngữ khí của hắn cực kỳ nặng nề. Hắn thấy toàn bộ Lam Tinh giống như là rách ra vào nước, hiện ra vô số vết dạng, mở ra thế giới này thời không khẽ hở, sâu chối lên khác biệt thế giới song song. Mà những này dị thú cũng chính là thông qua những này vết dạng không ngừng tràn vào Lam Tinh. Thế nhưng săn giết dị thú là không có hiệu quả, chỉ ngọn không chỉ gốc, chân chính muốn ngăn cản những này dị thú tiến vào, biện pháp tốt nhất chính là đem những này thời không khe hở cho phong bế. Tiểu Lộ nghe được câu này về sau, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Hỏa Tử, A Tang, Mục Đầu bọn hắn đều là đến từ khác biệt thế giới song song bên trong chính mình. Thế nhưng toàn bộ thế giới có vẻ như chỉ có hắn có cái này trường hợp đặc biệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào, sắc mặt của ngươi hình như không thế nào để mắt. Hỏa Tử nhìn xem Tiểu Lộ, hỏi, có phải là còn không có khôi phục lại? Có thể đi. Tiểu Lộ lộ ra một vẻ nụ cười miễn cưỡng nói, yên tâm, có ca ba bọc, ngươi không cần sợ hãi. Bán Tiên Nhi bẩy tóc, vỗ vỗ Tiểu Lộ bà bay, cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái. Chính là người này, kém chút bị đám kia chim cho đâm chết, nếu không phải mình cứu hắn, hiện tại sợ rằng sớm đã bị đám kia tiêm truy điệu cho phân thây, hiện tại thế mà còn dám nói khoác không biết ngượng nói muốn bảo vệ hắn. Lúc này, Một Đầu đột nhiên mở miệng nói ra, có hay không nghĩ tới, thế giới này còn có cái khác Tô Thần. Cái khác Tô Thần? Một câu nháy mắt để Tiểu Lộ, Hỏa Tử, Bán Tiên ba người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Xác thực, hiện tại đã có 6 cái Tô Thần. Có lẽ còn có cái khác Tô Thần không có bị phát hiện. Hiện tại thời gian khe hở đã mở ra, đây có phải hay không là mang ý nghĩa tương lai khả năng sẽ có càng nhiều Tô Thần tràn vào thế giới này, hoặc là thế giới khác những người khác. Cái kia toàn bộ thế giới sợ rằng thật muốn lộn xộn. Ta phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Lúc này Một Đầu đột nhiên mở miệng nói ra. Đó lấy, ngón tay hắn lốp bốp điều lấy một tấm screenshot. Hình ảnh bên trong là một người mặc hắc bào người, áo bào đen ép rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt. Hỏa Tử có chút mở miệng, phía trước để ngươi điều tra người, hiện tại có mặt mày. Lúc trước, hắn gặp qua hắc bào nhân này, hơn nữa động thủ đánh một trận. Có thể nói đây tuyệt đối là hắn đời này gặp phải nhất là vô lực một trận chiến đấu. Người áo đen kia thực lực quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều không có đối Hỏa Tử lấy ra thực lực chân chính của mình, càng nhiều tác dụng chỉ là chỉ hoan hắn. Người này là cuốn băng vải tên kia lao đại, thân phận chân thật của hắn là ảnh tổ chức thủ lĩnh. Một Đầu mở miệng giải thích nói, ảnh tổ chức, cái tên này đối mấy người đến nói cực kỳ lạ lẫm. Bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua. Đây là gần nhất mới thành lập tổ chức, bên trong mỗi một cái thành viên đều là mạnh mẽ khủng khiếp, bao gồm Hỏa Tử cầm tù, cái này tiêu xác cướp ra hỏa. Lúc này màn hình giả lập bên trên hiện ra một tấm lại một tấm bức ảnh, trong đó liền bao gồm Võ Khải, Tiểu Thiến cùng với cái này xác ướp, mỗi người đều có chính mình tài liệu cặn kẽ. Những này đối với Một Đầu đến nói cũng không tính cái gì khó khăn, Một Đầu không bao lâu liền đem bọn hắn nội tình cho điều tra rõ ràng. Cái này xác ướp vậy mà là đến từ không phải là ai, nhất là chú mục thiên tài, bản thân thực lực đã đạt đến võ giả cấp 8 tầng cấp, hơn nữa theo tin đồn hắn nắm giữ không chết năng lực, vô luận nặng cỡ nào tổn thương đều có thể khôi phục. Mặt khác những này ảnh tổ chức thành viên lai lịch cũng từng cái mạnh đáng sợ. Vậy cái này thủ lĩnh đến tột cùng là người phương nào? Bán Tiên Nhi hiếu kỳ nói. Có khả năng tập kết như thế nhiều người, cái này thủ lĩnh tuyệt đối không đơn giản. Một Đầu không nói gì, ánh mắt chuyên chú, một lần, bắt đầu đối hắc bảo nhân bức tranh này mảnh tiến hành tu cầu cải tạo. Làm hình này mảnh, bị một đầu cho điều chỉnh đến ngay mặt sau đó, là một tấm cực kỳ bình thường trung niên nhân gương mặt. Người này người nào nha? Tiểu Lộ nhìn kỹ cái này khuôn mặt, hơi nhíu lên lông mày. Rất bình thường khuôn mặt, cho dù là đặt ở trên đường phố, nhìn một chút đều sẽ quên. Trên mặt của hắn có dịch dung. Lúc này, một đầu không ngừng tại màn hình giả lập bên trên sửa sang lấy cái gì, không ngừng xua tán đi một tầng lại một tầng trang tạo, sau đó lại thông qua phép tính đối bộ dáng ban đầu tiến hành mô phỏng. Trải qua sau 10 phút, màn hình giả lập bên trên, một tấm hết sức quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại bốn người trước mặt. Giờ khắc này, tiến tính một cách chết chóc, quỷ dị bầu không khí, bởi vì lúc này hiện ra tại trong màn hình người, vậy mà cũng là Tô Thần. Bất quá, nhìn hắn dáng dấp, rõ ràng muốn tăng thương thành thục rất nhiều, giống như là hơn 30 tuổi. Chương 690, ý đồ chương 690, ý đồ hắc bảo nhân này chân thực thân phận, vậy mà cũng là Tô Thần. Một cố khó nói lên lời cảm giác quỷ dị cảm giác. Bọn hắn chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, dùng mình. Khác biệt chính là, bọn hắn những này thu hoạch đều là thế giới song song cũng trong lúc đó điểm Tô Thần. Nhưng rõ ràng nhìn ra được, trên màn hình tấm này không phải rất rõ ràng muốn so bọn hắn lớn hơn rất nhiều, phỏng đoán cẩn thận đều có 7-8 tuổi. Hắn vì cái gì muốn? Tiểu Lộ nói chuyện đều có chút nói lắp. Hiện tại, hắn cảm giác não có chút thắt nút. Trong đầu loạn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì suy nghĩ. Hắc bảo nhân này, khả năng rất lớn là đến từ tương lai hắn. Thế nhưng, hắn đến tột cùng tại sao lại muốn tới thế giới này, hắn tới đây cái thế giới muốn làm gì? Hòa tử sắc mặt, thì 10 phần lạnh lẽo. Lúc trước hắn cùng hắc bảo nhân giao thủ qua, rất rõ ràng hắc bảo nhân thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như, cái này Tô Thần, thật nghĩ đối với bọn họ mấy cái xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Quả nhiên là hắn. Một đầu đưa tay đẩy một cái kính đen. Hắn phía trước ở trong lòng xác minh qua suy đoán này, khi sự thật hiện ra ở trước mắt thời điểm, hắn vẫn cứ có chút mê hoặc. Thế nhưng một đầu vẫn cứ không biết, cái này tương lai Tô Thần, đi tới cái này cái thế giới, đến tột cùng nếu muốn làm cái gì? Vì cái gì thành lập ảnh tổ chức? Dị thú triều, có phải là hắn tại làm quỷ, mà hắn tại cái này trong đó lại đóng vai cái dạng gì nhân vật? Bán Tiên Nhi lau lau cái mũi. Nói thật, hắn đối cái này ngược lại là không thế nào quan tâm. Nếu không như vậy đi, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm một chút linh thạch, quay đầu chờ ta khôi phục thực lực, vài phút giết chết người này. Bán Tiên Nhi nhếch miệng lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Có sao nói vậy, lúc trước huyền giới, thực lực của hắn tuyệt đối là tầng dưới chót nhất, dù sao chỉ là tu luyện 18 năm, mặc dù có tông môn thiên tài danh xưng, nhưng thời gian vẫn là quá mức ngắn ngủi. Tu tiên giả thực lực đều là thông qua ngao tuế nguyệt nấu đi ra. Bất quá dù vậy, Bán Tiên Nhi với cái thế giới này người mà nói vẫn như cũng là hàng duy đả kích. Vật ngươi muốn hẳn là linh khí, nơi này có lẽ không cách nào thỏa mãn ngươi. Mục Đầu thành thật nói, thực lực của Bán Tiên xác thực rất mạnh, thậm chí liền hắn đều đoán không ra, Bán Tiên Nhi đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì. Thế nhưng hắn biết Bán Tiên chỗ thi triển linh thuật đều là ỷ lại linh khí, thế giới này cũng không có linh khí tồn tại. Hắn liền xem như nghĩ thi triển, lại có thể thi triển đến mức nào? Bán Tiên Nhi thở dài, nhìn màn ảnh bên trong cái kia tang thương bản Tô Thần, đã như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Người này lại làm như thế nào xử lý? Trước làm rõ ràng hắn mục đích, nhìn rốt cuộc là địch hay bạn. Hỏa tử ngữ khí lạnh lùng. Cái kia tiêu xác gớp ra hỏa, đang bị bọn hắn cho cầm tù, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn moi ra một ít lời. Hắn luôn cảm giác cái này đến từ tương lai Tô Thần, có chút quỷ dị. Tựa hồ là nghĩ ra tay với bọn họ, nhưng cũng không có xuất thủ. Hỏa tử thực tế không làm rõ ràng được, hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Cương thiết phòng tuyến, trụ sở dưới đất, phòng huấn luyện. Đông đông đông. Mộ Hiểu Yên vẫn như cũ khắc khổ đối với bao cát chui luyện cách đấu kỹ, bất quá rất hiển nhiên, nàng thực lực bây giờ, bình thường bao cát đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nàng huấn luyện yêu cầu. Cương đại kinh khí, công kích tại trên bao cát. Bên trong hạt cát giống như là sôi trào đồng dạng lan lấy, bất quá rất hiển nhiên, Mộ Hiểu Yên đối với chính mình lực lượng có chỗ thu lại, công kích của nàng cũng không có đánh vỡ bao cát. Lúc này ở cửa ra vào vị trí, Lạc Tình hai tay vây quanh nhìn chăm chú lên Mộ Hiểu Yên tu luyện. Bất quá nàng cũng không nói lời nào, chỉ là như thế yên tĩnh quan sát. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, sau 20 phút Mộ Hiểu Yên kết thúc huấn luyện. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Tình, mỉm cười nói, "Lạc Tình đồng học, ngươi cũng muốn huấn luyện sao?" Tại Thanh Long trại huấn luyện thời gian đã huấn luyện đến nôn, tạm thời không có gì ý nghĩ. Lạc Tình đi đến, nàng ánh mắt quan sát bao cát, vừa nhìn về phía Mộ Hiểu Yên, vừa bọn ngươi vận dụng võ kỹ, hẳn là phù vân trưởng đi. Ánh mắt của Mộ Hiểu Yên bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu, không nghĩ tới Lạc Tình đồng học nhận biết. Phù vân trưởng là phụ thân nàng Mộ Đông Lai cho nàng võ kỹ. Thân là Giang Nam thị nhà giàu nhất Mộ Đông Lai, cho nữ nhi lễ vật làm sao có thể là phàm phẩm. Cái này phù vân trưởng cũng là 10 phần đứng đầu trưởng pháp. Cái này trưởng pháp danh khí thật lớn. Lạc Tình nhàn nhạt mở miệng nói, thực lực của ngươi trưởng thành rất nhanh, không nghĩ tới đã lĩnh ngộ kinh khí. Chuyện này đối với Lạc Tình đến nói là cực kỳ bất khả tư nghị. Nàng mặc dù cùng Mộ Hiểu Yên không có làm qua mấy ngày đồng học, tiếp xúc cũng rất ít. Thế nhưng nàng đối Mộ Hiểu Yên lại hiểu rõ rất nhiều. Không có nguyên nhân khác, Mộ Hiểu Yên là tiểu lộ nữ thần, mà nàng khi đó một mực tại điều tra tiểu lộ, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện hiểu rõ Mộ Hiểu Yên, cho nên Lạc Tình rất rõ ràng, Mộ Hiểu Yên tại võ đạo tu luyện thiên phú rất kém cỏi. Tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn còn tại võ giả một cấp thực lực, thậm chí có thể nói căn bản không có võ giả thiên phú tu luyện. Thế nhưng, Mộ Hiểu Yên lại một mực tại gắt gao kiên trì. Nhưng bây giờ đã có khả năng nắm giữ kinh khí, đồng thời thuần thục vận dụng. Chuyện này đối với Lạc Tình đến nói là không thể tưởng tượng, rõ ràng tại lúc trước Chấn Nam Đại học thời điểm, Mộ Hiểu Yên còn tại tu luyện trụ cột của hắn cách đấu kỹ. Nàng đến tột cùng làm sao làm được? May mắn à, chính là tại tiếp xúc kình khí thời điểm, cảm giác chính mình tựa hồ có khả năng nắm giữ, sau đó liền thật học được. Mộ Hiểu Yên mười phần khiêm tốn nói, nàng đúng là tại ngày nào đó, đột nhiên thức tỉnh, mười phần nhẹ nhõm lĩnh ngộ được kình khí, từ đây thực lực đã phát ra là không thể ngăn cản, đột bay tăng mạnh. Trên võ đạo, có người có tài nhưng thành đạt muộn, một khi khai khiếu, nhân thể như trẻ tre, không thể ngăn cản, tại võ giả giới cũng là có dạng này tồn tại. Lạc Tình chậm rãi mở miệng giải thích nói, đương nhiên giống như là Mộ Hiểu Yên dạng này ví dụ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thật không biết, đoạn đường này ngươi là thế nào kiên trì tới. Lạc Tình nhìn qua Mộ Hiểu Yên, tại thời khắc này, nàng đã đem hiện nay người trở thành đối thủ chân chính. Phần này chấp nhất, phần này nghị lực, sao có thể tưởng tượng là trước mắt cái này ôn nhu nữ hài nhi có khả năng nắm giữ. Mộ Hiểu Yên thần sắc ngưng lại, sau đó cười cười, cũng là bởi vì có người nói cho ta, ta tại võ đạo tu luyện có thiên phú, để ta cần phải kiên trì, sẽ đối tương lai có trợ giúp rất lớn, ta mới có thể từng bước một chống đến hiện tại. Người nào? Cái này cũng kích phát Lạc Tình lòng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết đến tột cùng là ai, ngắn ngủi mấy câu có thể làm cho Mộ Hiểu Yên kiên trì đến bây giờ. Sau đó Lạc Tình nghĩ đến cái gì, mở miệng thăm dò tính dò hỏi, chẳng lẽ là Tô Thần? Mộ Hiểu Yên suy nghĩ một chút nói, xem như là hắn đi. Lạc Tình nghe xong có chút ngộng. Cái gì gọi là xem như là?